Chương 549, Si Chi Vương chương 549, Si Chi Vương tại Ái Quốc không cách nào vãn hồi sau khi rút lui, La Tống cấp tốc trở mặt. Trước đó La Tống phong cấm Long tệ mở rộng, không cho phép Long tệ tại La Tống cảnh nội lưu động, bắt được đằng sau lại nhận xử phạt nghiêm khắc. Có thể lúc này xem xét Ái Quốc chỗ dựa này chạy, La Tống lập tức tuyên bố toàn diện giải trừ Long tệ lưu thông lệnh cấm, đồng thời đối ngoại gọi hàng, nói muốn duy trì Long tệ trở thành bốn quốc phía quan phương tiền tệ, để Long tệ tại La Tống cảnh nội toàn diện phổ biến. Chỉ là La Tống lúc này muốn dùng duy trì Long tệ liền đem Kiệt Khoa tập đoàn đuổi, lại không chuyện dễ dàng như vậy. Kiệt Khoa tập đoàn rất nhanh đối ngoại phát ra thông cáo, đến vì La Tống thập tông tội. La Tống, các tiểu vương quốc thống nhất, vọng tôn tự đại, nhất là thay đổi thất thường chi quốc. Công nhiên tùy ý chửi bới ta Kiệt Khoa tập đoàn danh dự, phi pháp chiếm lĩnh ta chiến lược minh hữu dạng đáng ngẩm, là bằng vào ta ngay ngắn thức quyết định, xuất binh La Tống, trinh phạt không phù hợp quy tắc. Cái này thông cáo lấy cớ có chút gượng ép, bất quá Kiệt Khoa tập đoàn cũng không cần thiết. Trước đó La Tống đi theo Ái Quốc sau lưng tiêu ngạo như vậy, ỷ có Ái Quốc làm ô dù, đối với Kiệt Khoa tập đoàn trên nhảy dưới tránh, dưới mắt liền La Tống hay là Si một cái duy nhất rời rạc tại Kiệt Khoa tập đoàn bên ngoài quốc gia, tự nhiên trở thành Kiệt Khoa tập đoàn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, là cần đem nó đặt vào khống chế đối tượng. Điểm ấy không chỉ là La Tống rõ ràng, toàn thế giới quốc gia đều nhìn ra Kiệt Khoa tập đoàn dạ tâm. Ngày 2 tháng 10, Kiệt Khoa tập đoàn một chiếc kẻ thôn vệ cấp tuần dương hạm từ An Quốc Kim Lan loan cất cánh, biến mất tại mênh mông đại dương bên trong, đợi cho lúc xuất hiện lần nữa, đã tới gần La Tống lĩnh hải, hướng phía La Tống quân cảng trọng địa Lam bị khắc loan đánh tới. Tin tức này bị La Tống biết được sau, trong nước, nhất là hải quân rất là hỗn loạn. Lam bị khắc loan, đây là ở vào La Tống trung tây bộ một tòa quân cảng, cũng là La Tống lớn nhất quân cảng, quân định dài 14 cây số, rộng 83 cây số, nước sâu 24-50 mét, có tốt đẹp bãi thả neo. La Tống trong nước rất nhiều chiến đấu hạm đều ở vào nơi đây, nơi này cũng là La Tống tác chiến tư lệnh hạm đội bộ mẹ cảng. Đương nhiên, nói là chiến đấu hạm, kỳ thật La Tống hải quân thực lực cũng không mạnh, mặc dù là quần đảo quốc gia, nhưng là La Tống đại bộ phận tàu chiến đều là một chút cỡ nhỏ gần biển tuần tra đỉnh, chủ lực mấy chiếc khinh hạm cũng là mua sắm quốc gia Tây Phương hàng xỉ cổ tặng, loại hình cũ kỹ không chịu nổi, sức chiến đấu 10 phần cảm động. Tại Kiệt Khoa tập đoàn tuyên bố muốn đối với La Tống tiến hành chiến tranh, kẻ thôn phệ cấp thâm hải tuần dương hạm xuất hiện tại La Tống lĩnh hải phụ cận lúc, ở vào Lam bị khắc loan La Tống hải quân liền phát sinh một trận chiến biến. Những quân hạm này đều là quốc gia chúng ta tân tân khổ khổ, nắm chặt dây lưng quần mấy chục năm mới để giành tới, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn chìm vào đáy biển thôi, cùng Kiệt Khoa tập đoàn tuần dương kho vũ khí hạm tác chiến, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tổng thống bọn hắn đều đã từ bỏ quốc gia này, chúng ta kiên trì còn có cái gì ý tứ, khẳng khái chịu chết cũng sẽ không có người vì chúng ta kêu một tiếng dũng sĩ. Dùng vô tuyến điện thông chi Kiệt Khoa tập đoàn, chúng ta La Tống hải quân nguyện ý đầu hàng, tiếp nhận sắp xếp của bọn hắn. Tại một lát hỗn loạn đằng sau, nhân vật phản diện một phương lấy được chính biến thắng lợi. La Tống hải quân binh sĩ căn bản tâm không chiến ý, nếu như nói lục quân dựa vào dũng khí còn có thể gia tăng sức chiến đấu, có thể hải quân cường đại hay không, tuy nói cùng hải quân huấn luyện cũng móc đối, có thể càng thêm mấu chốt là so đấu tàu chiến tính năng. Bọn hắn La Tống toàn bộ tàu chiến cộng lại, dựa vào những cái kia gần biển tuần tra đỉnh cùng mấy chiếc khinh hạm, đều không đủ người ta một chiếc kẻ thôn vệ cấp thâm hải tuần dương hạm đánh. Cho nên bọn hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp lựa chọn hướng Kiệt Khoa tập đoàn đầu hàng. Đều là muốn thua, vì sao còn nhiều hơn thêm chống cự, hy sinh vô ích đâu? Ôm loại tâm tính này, La Tống hải quân trực tiếp lựa chọn hướng Kiệt Khoa tập đoàn toàn diện quy hàng. Bắt đầu Kiệt Khoa tập đoàn kẻ thôn vệ cấp thâm hải tuần dương hạm thu đến La Tống hải quân phương diện quy hàng tin tức, còn tưởng rằng đây là một trận trá hàng, đem kẻ thôn vệ cấp thâm hải tuần dương hạm dẫn tới quân cảng bên trong, sau đó dựa vào số lượng đông đảo gần biển tuần tra đỉnh cùng nhau tiến lên vây đánh kẻ thôn vệ cấp thâm hải tuần dương hạm. Cẩn thận lý do, Kiệt Khoa tập đoàn phái ra khinh hạm cùng khu trục hạm tiến vào Lam bị khắc loan. Đến nơi này mới phát hiện, La Tống hải quân đã tại từng chiếc quân hạm bên trên phủ lên cờ trắng, nguyên bản quân hạm bên trên đại biểu La Tống quốc gia cờ xí đều đã toàn bộ hạ xuống, đầu tàu chủ pháo bịt lại bạt che pháo, tất cả quân hạm đều an tĩnh bỏ neo tại cầu tàu trên bến tàu. La Tống hải quân binh sĩ xếp hàng ở tại bến tàu, thành thành thật thật chờ đợi Kiệt Khoa tập đoàn tiếp nhận, toàn bộ hành trình đều không có tiến hành phản kháng, chỉ là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem tiến vào Lam bị khắc loan Kiệt Khoa tập đoàn quân hạm. Đặc biệt là nhìn thấy cuối cùng lái vào kẻ thôn vệ cấp thâm hải tuần dương hạm, càng là ánh mắt lửa nóng, cường đại như vậy quân hạm, nếu như là bọn hắn La Tống tốt bao nhiêu, dạng này bọn hắn cũng sẽ không gặp phải Kiệt Khoa tập đoàn hạm pháo đe dọa. Cứ như vậy, Kiệt Khoa tập đoàn không đánh mà thắng cầm xuống La Tống hải quân, chuyện còn lại liền càng thêm đơn giản. Ngày 4 tháng 10, ngay tại La Tống hải quân toàn diện đầu hàng Kiệt Khoa tập đoàn không lâu, La Tống tích đăng cảng. Lúc sáng sớm, trên biển còn có chưa tán sương mỏng, một chiếc cự hạm thân ảnh nổi lên mặt nước, như là trôi nổi ngọn núi, đi tới tích đăng cảng bến cảng. Tích đăng cảng cũng không phải là cái gì càng lớn, đây chỉ là một thường thường không có gì lạ bến cảng, duy nhất đặc biệt chính là chỗ này khoảng cách La Tống thủ đô Mã Ni Lạp rất gần, chỉ có ngắn ngủi 60 cây số lộ trình. Khi bến cảng nhân viên công tác phát hiện chiếc cự hạm này, lập tức bối rối cảm xúc tràn ngập ra. Bởi vì chiếc cự hạm này chính là Kiệt Khoa tập đoàn tuần dương kho vũ khí hạm, cái kia mấy vạn tấn khổng lồ hình dáng, như là một ngọn núi nhỏ lơ lửng ở trên mặt biển, cho người ta to lớn cảm giác áp bách. Kiệt Khoa tập đoàn đánh tới. Không biết là ai một tiếng hô, loại này hỗn loạn trong nháy mắt biến thành đảo vòng, mọi người tranh nhau chen lấn thoát đi bến tàu. Kiệt Khoa tập đoàn hung danh ở bên ngoài, bọn hắn tự nhiên cảm thấy sợ sệt, lo lắng cho mình sinh mệnh an nguy. Chiếc này kẻ thôn vệ cấp tuần dương hạm nổi lên đằng sau, cũng không có đối với tích đan cảng tiến hành hỏa lực đả kích, bởi vì bến cảng này căn bản không có cái gì đáng đến đả kích trọng yếu giá trị mục tiêu cùng thiết thi quân sự. Kẻ thôn phệ cấp tuần dương hạm chậm rãi lái vào bến tàu này, tích đan cảng duy nhất ưu điểm chính là chỗ này bến tàu nước sâu đầy đủ, có thể thỏa mãn kẻ thôn phệ cấp tuần dương hạm bỏ neo. Tại đã đảo vong không còn trên bến tàu, kẻ thôn phệ cấp tuần dương hạm bỏ neo nơi này, buông xuống treo bậc thang, từng người kiệt khoa tập đoàn binh sĩ từ đó đi ra, trong đó còn có mặc lấy máy đời thứ 2 mệnh thực trang chiến sĩ đen. Mặc dù không phải tàu vận tải, nhưng kẻ thôn phệ cấp tuần dương hạm khổng lồ thể tích bày ở nơi này, vận tải một cái doanh cấp hải quân lục chiến đội ném đưa hay là 10 phần đơn giản. Kiệt khoa tập đoàn binh sĩ từ bến tàu đăng nhập, đi đầu chiếm lĩnh nơi này các nơi yếu hại cùng điểm cao, hoàn thành khống chế. Đến tiếp sau hạm đội chuyển vận lập tức đuổi theo kịp, tại tích đan cảng cập bờ, đem trang bị binh sĩ cùng bọc thép tái cụ đều cho thao xuống tới. Có điểm dừng chân này, kiệt khoa tập đoàn bộ đội liền có thể liên tục không ngừng đăng nhập lạ tống. Quần đảo quốc gia sợ nhất chính là điểm này, không có hải quân, bọn hắn quốc thổ khắp nơi đều là sơ hở, phòng đều không cách nào phòng. Sau mấy tiếng, kiệt khoa tập đoàn một chi trọng trang hỗn hợp lữ dẫn đầu từ tích đan cảng xuất phát, thẳng đến lã tống thủ đô Mã Ni Lạc mà đi. Lã tống không có ái quốc dựa vào, kiệt khoa tập đoàn muốn tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đem lã tống thủ đô cho đánh hạ, đến lúc đó lã tống chống cự quyết tâm cùng ý chí đều sẽ quân lính tăng giã. Bởi vì tích đan cảng bị chiếm lĩnh, lã tống vương diện khẳng định cũng sớm đã nhận được tin tức. Có thể để kiệt khoa tập đoàn trọng trang hỗn hợp lữ một mặt kinh ngạc là bọn hắn ven đường không có gặp phải bất luận cái gì có tổ chức chống cự hành động. Coi như lã tống tốc độ phản ứng chậm nữa, có thể Mã Ni Lạc thành là lã tống thủ phủ, bọn hắn ở chỗ này hay là đóng quân không số ít đội, nhưng mà thẳng đến chi này kiệt khoa tập đoàn trọng trang hỗn hợp lữ đến Mã Ni Lạc thành bên dưới đều không có gặp qua lã tống binh sĩ thân ảnh, tựa như bọn hắn tất cả đều hư không tiêu thất bình thường. Đợi đến kiệt khoa tập đoàn binh sĩ đi vào Mã Ni Lạc thành, theo lý thuyết nơi này đã sớm thu đến tiếng gió, vẫn như trước là không có bất kỳ cái gì chống cự. Tòa thành thị này không có xây dựng bất kỳ công sự phòng ngự, triệu tập bộ đội tiến hành chống cự. Ngược lại là tại kiệt khoa tập đoàn bọc thép xe chuyển vận đội đến lúc, có đại lượng Mã Ni Lạc thị dân, lấy cảnh sát, bác sĩ cùng giáo sư các loại nghề nghiệp làm chủ, bọn hắn tại hai bên đường xếp hàng, mang theo giả đỡ hấu, dơ cao hành phi. Hoan nên kiệt khoa tập đoàn vương sư đến. Mời xem tại hải tử trên mặt mũi, không để cho chúng ta thành thị lâm vào chiến hỏa. Mã Ni Lạc thành từ giờ trở đi đã là không để phòng thành thị, khẩn cầu kiệt khoa tập đoàn dơ cao đánh khẽ, đừng phá hủy chúng ta thành thị. Những người này dơ hành phi, trong miệng lớn tiếng hô hào khẩu hiệu. Lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, kiệt khoa tập đoàn binh sĩ đều có chút ngập bức. Tình huống này trải qua tầng tầng báo cáo đi lên đằng sau, kiệt khoa tập đoàn lựa chọn tạm thời đình chỉ đối Mã Ni Lạc thành pháo kích hành động, mà là để binh sĩ vào thành tiếp nhận tòa này lã tống thủ đô thành thị. Từng chiếc xe bọc thép đội bao quát nện chủ chiến cơ giáp tiến nhập Mã Ni Lạc thành, kiệt khoa tập đoàn bộ binh hành tẩu tại khu phố, thế mà còn có người đưa lên hoa tươi và mỹ thực, một bộ cơm giỏ canh ống lấy nên vương sư biểu hiện. Kiệt khoa tập đoàn binh sĩ đang thoải mái vui sướng trong không khí, cầm xuống thành thị đài truyền hình, cục cảnh sát, chính phủ cao ốc ở bên trong trọng yếu kiến trúc. Về sau trải qua giải mới biết được, lã tống trọng yếu nhân vật cao tầng, đại bộ phận đều đã bay đến nước ngoài đi, lưu lại chỉ có bọn hắn những này không có cách nào chạy. Bọn hắn bị lã tống cao tầng thương thấu tâm, tăng thêm ái quốc bội bạc, sách thùng chạy trốn hành vi, Mã Ni Lạc thị dân không nguyện ý lại vì quốc gia này bán mạng, ngược lại lựa chọn đầu hàng kiệt khoa tập đoàn ôm ấp. Bởi vì bọn hắn đều biết, tiếp tục chống cự xuống dưới, chỉ sẽ tạo thành bình dân hy sinh vô vị, nhà của bọn hắn sẽ được chiến hỏa san thành bình địa, hóa thành một vùng phế tích. Dù sao trước đây không lâu, Trà Hoa Giả Cắt thành ví dụ còn rõ mồn một trước mắt, tòa thành thị này bị kiệt khoa tập đoàn đánh nửa tháng, trong thành bị phá hủy 10 phần nghiêm trọng, nhận kiệt khoa tập đoàn bất kể chi phí pháo kích, một đường rầm rầm rầm, nổ, đem Giả Cắt thành hỏa hại không được. Cho nên cuối cùng bọn hắn lựa chọn theo tới Pháp Lan Tây Ba Lê bắt trước, đem Mã Ni Lạc thành biến thành không đề phòng thành thị, y theo lệ cũ, kiệt khoa tập đoàn binh sĩ sẽ không phá hư Mã Ni Lạc tòa này nhân khẩu ngàn vạn đại thành, trong thành thị dân sinh mệnh, tài sản cũng sẽ đạt được cam đoan, bọn hắn cũng không cần ly biệt quê hương, trải qua nạn dân sinh hoạt. Mã Ni Lạc tòa này có 12 triệu nhân khẩu đại thành, cứ như vậy dễ như trở bàn tay rơi vào kiệt khoa tập đoàn chi thủ. Sau đó, kiệt khoa tập đoàn tiến quân bước chân cũng không có dừng lại, lã tống làm quần đảo quốc gia, nắm giữ quyền làm chủ trên biển kiệt khoa tập đoàn điều binh sĩ binh dễ dàng, hải quân lục chiến đội chiếm lĩnh từng cái bến cảng, lục quân đi theo nhận chủ chiến cơ giáp một đường đẩy. Ở trong quá trình này, kiệt khoa tập đoàn gặp phải chống cự ít càng thêm ít. Lã tống quân đội thực lực bày ở nơi này, quân bị cũ kỹ, quân đội trang bị chủ yếu cũng là các loại ái quốc thay đổi xuống, trang bị rất không đầy đủ, khuyết thiếu cỡ lớn trang bị hạng nặng. Trong lịch sử, Lã Tống một mực là Tây phương thuộc địa, nguyên vật liệu cung cấp, sản phẩm phá giá, toàn bộ quốc gia không có cái gì nghề chế tạo, chớ nói chi là quân công sản nghiệp. Tăng thêm Lã Tống một mực nhận ái quốc chi phối, quân đội nghe nhiều mệnh tại ái quốc. Bây giờ ái quốc đô rút lui từ bỏ Lã Tống trong nước quyền quý cũng đều trốn được 7-8 phần, còn lại binh sĩ nơi nào còn có bán mạng tâm tư. Bọn hắn 11 vạn quân chính quy, cùng 15 vạn dân binh, cơ hồ toàn bộ tại đụng phải kiệt khoa tập đoàn lúc, không phải dễ dàng sụp đổ, chính là trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Nhiều khi, kiệt khoa tập đoàn chỉ cần trước đó tuyên bố tin tức, thông chi đêm nay muốn đối với chỗ nào tác chiến, cái chỗ kia lã tống binh sĩ liền sẽ trong đêm chạy tới tìm nơi nương tựa kiệt khoa tập đoàn. Cuối cùng, khi toàn bộ lã tống đều bị kiệt khoa tập đoàn chiếm lĩnh, kiệt khoa tập đoàn bên này nhất thống kê thương vong nhân số, kiệt khoa tập đoàn lợi dụng tử vong 34 người, chiến đấu thụ thương 51 người rất nhỏ đại giới, cuối cùng 9 ngày chinh phục lã tống. Tại lã tống bị chinh phục đằng sau, Lê Bấn, Văn Lai cái này si hai người miệng khoảng mấy trăm ngàn tiểu quốc cũng chủ động mời kiệt khoa tập đoàn nhập chủ, khẩn cầu kiệt khoa tập đoàn phái binh đóng quân, chủ động lựa chọn bị kiệt khoa tập đoàn thống trị. Bất quá kiệt khoa tập đoàn ghét bỏ, chỉ là phái một cái cơ quan liền xong việc, dạng này tiểu quốc chú quân, chi phí đều thu không trở lại. Đến tận đây, toàn bộ si, bao quát Trung Nam bán đảo, Trà Hoa đảo, Mã Lai quần đảo, Tô Môn Đáp Tịch đảo, Gia Lý Mạn Đan đảo, Tân Kỷ Nội Á đảo, Tô Lạp Vi Tây đảo đều trở thành Kiệt Khoa tập đoàn phạm vi thế lực. Si 12 quốc gia, Thiền Quốc, Chiêm, Chân Tịch, Lan Hương, An Quốc, Nhu Phận, Tề A Xét, Trà Hoa, Tô Môn, La Tống, Văn Lai, Đông Đề Vấn, cùng Kiệt Khoa tập đoàn chính mình đến Đỡ A Tát Mô Quốc, toàn bộ trực tiếp hoặc gián tiếp bị Kiệt Khoa tập đoàn khống chế, chừng 600 triệu nhân khẩu tại Kiệt Khoa tập đoàn trong phạm vi thế lực sinh hoạt. Khi Ái Quốc New York thời báo ban bố Kiệt Khoa tập đoàn phạm vi thế lực hình, Chiêm Loan trở thành Kiệt Khoa tập đoàn nội hộ, ở vào Thái Bình Dương cùng A Tam Dương ở giữa đường biển eo biển Mã Lập Cả cùng cờ giặt mụ vận hạ, cái này cổ họng bị Kiệt Khoa tập đoàn bóp lấy, si chi chít khắp nơi đảo và rộng lớn đại dương, đều đánh dấu lên Kiệt Khoa tập đoàn danh tự. Khi địa đồ này xuất hiện đằng sau, toàn cầu các quốc gia đều hít sâu một hơi. Một cái hoàn toàn mới, quốc thổ diện tích gần 5 triệu cây số vuông, nhân khẩu 600 triệu, nắm giữ tiên tiến gen cùng cơ giáp kỹ thuật, làm việc bá đạo cường quyền thế lực tại mọi người dưới mí mắt hành không xuất thế. Chính như lưu đước thời báo cái này thì làm người nghe kinh sợ tin tức tiêu đề. Một cái cự nhân xuất hiện tại trên thế giới, hắn một chân giẫm tại A Tam Dương, một chân giẫm tại Thái Bình Dương, tay trái bóp lấy eo biển Mã Lạc Cả, tay phải nắm nuốt cờ giặt mù vận hạ, hai mắt nhìn chằm chằm, muốn thôn tính toàn thế giới. Mà Tô Kiệt nguyên bản si sa hoàng danh hiệu, bây giờ trở nên càng thêm danh xứng với thực, được người xưng là si chi vương. Tại si nơi này, Tô Kiệt chỗ Kiệt Khoa tập đoàn trở thành đúng nghĩa bá chủ, không thể dao động. Tấu chương xong, chương 550, sinh nhật đại duyệt binh chương 550, sinh nhật đại duyệt binh huyết hải thôn tiên ma công, tầng thứ 8, thành Thiên Quốc, dưới mặt đất cổ trùng căn cứ. Tô Kiệt sừng sững ở trong huyết hải, dậy sóng huyết hải quay trùng quanh hắn bành trướng mãnh liệt, như cao thiên biển động, diệt thế hồng thủy, huyết hải quyết tán tuôn ra. Hô, bá một chút, Tô Kiệt thân thể thoáng qua biến mất ở trong huyết hải. Huyết hải xuất hiện từng đoàn thật lớn vòng xoáy, tổ hợp thành một tấm mơ hồ mặt người ngũ quan, cùng Tô Kiệt ngũ quan hình dáng giống nhau y hệt. Tô Kiệt bây giờ không chỉ đem toàn thân của mình máu tươi đã luyện thành thánh huyết, liền ngay cả nguyên thần của hắn, Tô Kiệt đều dung nhập huyết hải thôn thiên ma công đi vào một bộ phận. Đây cũng là vì gì huyết hải sẽ hiện hiện Tô Kiệt mặt người, chính là nguyên thần tại huyết hải cụ hiện hóa biểu hiện. Mà giao phó nguyên thần chi uy huyết hải, càng là có thể tan rã vật vật, rơi vào trong đó, đừng bảo là nhục thân, liền ngay cả thần hồn cũng khó thoát huyết hải nuốt hết. Đây cũng là huyết hải thôn thiên ma công tầng thứ 8, hắn tức là huyết hải tức là hắn. Tại Kiệt Khoa tập đoàn không lưu dư lực thu mua huyết kim ngành nghề cung ứng bên dưới, Tô Kiệt tu hành huyết hải thôn thiên ma công tiến triển cực nhanh. Lần trước Tô Kiệt tấn thăng huyết hải thôn thiên ma công tầng thứ 6, ngắn ngủi hơn 1 năm thời gian, theo Kiệt Khoa tập đoàn quyết trường, chiếm lĩnh càng ngày càng nhiều địa bàn, đại lượng nhân khẩu tham dự hiến máu, tăng thêm bên ngoài mua máu tươi, đem huyết hải thôn thiên ma công trồng đến một cái cực kỳ khoa trương cảnh giới. Huyết hải thôn thiên ma công tổng cộng có 12 tầng, Tô Kiệt tại trong khoảng thời gian ngắn, liền đem nó thúc luyện đến tầng thứ 8, đã có chân chính huyết hải uy năng. Lúc này của hắn huyết hải thôn thiên ma công cấp độ, liền ngay cả huyết ma động tông chủ, tại môn công pháp này trên cảnh giới đều khó có khả năng có hắn cao. Có được Lam Tinh làm tài nguyên hậu thuẫn, Tô Kiệt loại kia tốc độ tăng lên là huyết ma động ma tu khó có thể tưởng tượng. Bịch, Tô Kiệt phất tay tán đi xung quanh huyết hải, thân ảnh hiện lộ, lặng yên không một tiếng động rơi trên mặt đất, cả người phong khinh vân đạm, trừ lọn tóc cuối cùng một vòng đỏ tươi. Thiên nhãn. Sau một khắc, Tô Kiệt khẽ quát một tiếng, mắt trái hóa thành một đoàn màu đỏ dòng xoáy. Xuyên thấu qua dòng xoáy, mơ hồ có thể nhìn thấy Tô Kiệt pháp tướng, một tôn như sơn nhạc nguy nga, sau lưng có hai cánh, mọc ra một bộ chỉ có vòng xoáy gương mặt hỗn độn pháp tướng. Đi qua Tô Kiệt sử dụng pháp tướng 10 phần khó khăn, dù sao nguyên thần của hắn mới chỉ là hợp thần cảnh, mà đem nguyên thần vũ khí hóa, hình thành pháp tướng đối địch, là dương thần cấp độ nguyên thần mới có thể làm đến sự tình. Dương thần là đạo đài cảnh phía trên, tử phủ cảnh giới tu sĩ nguyên thần tiêu chuẩn. Tử phủ tu sĩ một lời không hợp, liền sẽ móc ra nguyên thần của mình vũ khí, cũng chính là pháp tướng đem địch nhân oanh sắt thành tàn bã. Lần trước Tô Kiệt sử dụng pháp tướng, đối phó Triệu Tuấn Đức lúc, chính mình cũng bởi vì không chịu nổi pháp tướng áp bách, dẫn đến bản thân bị trọng thương. Nhưng hôm nay, Tô Kiệt mắt trái khiếu huyệt bởi vì thường thường cấu kết Lam Tinh Tiên Đạo khí tức, rèn luyện nguyên thần, khiến cho Tô Kiệt nguyên thần thu hoạch được cực lớn đẩy mạnh, pháp tướng cũng càng phát ra tâm ứng thủ, đi qua chỉ có thể xuất thủ đánh ra một kích pháp tướng nguyên thần, hiện tại Tô Kiệt có thể liên tục xuất thủ 3 lần. Lam Tinh nơi này ôn hòa thiên đạo, đối với nguyên thần trưởng thành cực kỳ có lợi, đột phá đạo đại cảnh mài nước công phu bên dưới, Tô Kiệt nguyên thần đạt được bước tiến dài. Tô Kiệt cảm thấy, chính mình có khả năng tại đạo đại cảnh lúc, liền đem nguyên thần cho tu luyện tới dương thần cấp độ, đến lúc đó vận dụng pháp tướng như ăn cơm uống nước bình thường, xem ai khó chịu, trực tiếp vung lên hỗn độn pháp tướng lên người. Đạo đại cảnh, nghĩ không ra ta đều nhanh đi đến bước này. Tô Kiệt nói, khoe miệng nhịn không được lộ ra một chút tự đắc dáng tươi cười. Đạo đại cảnh cảnh giới, cần nhục thân cùng nguyên thần song song rèn luyện, ngũ tạng tinh khí nghịch phản tẩy lễ thất hiếu, đại đạo trường hà tẩy lễ nguyên thần, thất trọng cảnh giới đối ứng nhân thể thất hiếu. Tô Kiệt mắt trái nhãn khiếu tu hành đúng chỗ, đã một chân bước vào đạo đài nhất trọng cảnh giới bậc cửa. Bản thân Tô Kiệt liền nắm giữ đạo đài cảnh tu hành phương thức, sở dĩ hiện tại không có đột phá, là bởi vì làm tinh hoàn cảnh không thích hợp. Đạo đài cảnh đột phá, đối với linh khí nhu cầu rất lớn, tăng thêm đột phá cũng cần bế quan, không biết cần tốn thời gian bao lâu, Tô Kiệt dự định đi đến thiên nguyên thế giới, lại hoàn thành bước cuối cùng này. Nhớ ngày đó, Tô Kiệt chỉ là Quỷ Linh cung tầng dưới chót nhất bắt trùng đệ tử, hắn hôm nay lại lập tức sẽ trở thành đạo đài cảnh đại năng. Quỷ Linh cung tông chủ Trương Quân Uy cũng là đạo đài cảnh tu vi, có thể nghĩ, đạo đài cảnh hàm kim lượng cao bao nhiêu. Tô Kiệt dự định trở về thiên nguyên thế giới một chuyến, trừ là đột phá đạo đài cảnh làm chuẩn bị bên ngoài, Còn tại ở Thiên Nguyên thế giới bên kia, quan triều các cũng có dị động, Tô Kiệt làm Quỷ Lĩnh cung chiến lược cao đoan, cần trở về tọa trấn tông môn. Bất quá tại trở về Thiên Nguyên thế giới trước đó, Lam Tinh bên này còn có cái khánh điện chờ lấy hắn. Một ngày này, cũng là Tô Kiệt sinh nhật. Thiên Quốc, Mện Đục Thành. Một ngày này Mện Đục Thành răng đèn kết hoa, tại Kiệt Khoa đại đạo bên trên, một trận thịnh đại điện lễ đang tiến hành. Có mặt trận này điện lễ, có đến từ Chiêm Quốc Vương Bái Á, Nhu Phật Tổng thống Dụ Họ, A Tát Mô Quốc Thái Á Hồng chờ chút. Si vốn là 11 quốc, bất quá Trảo Hoa bị Kiệt Khoa tập đoàn chia tách ra Tô Môn quốc, cho nên hiện tại Si là 12 quốc gia, tăng thêm A Tát Mô quốc, chọn vẹn 13 quốc gia chính khách đều có mặt lần này khánh điện. Ngoài ra còn có Kiệt Khoa tập đoàn hữu hảo đồng bạn quốc gia, cùng một chút cùng Kiệt Khoa tập đoàn giao hảo nhân vật, cũng đều được mời tham gia lần này khánh điện, trên mặt hướng toàn cầu, công khai phát sóng trực tiếp. Khánh điện mục đích chủ yếu, trừ thừa dịp Tô Kiệt sinh nhật, chúc mừng Kiệt Khoa tập đoàn thống nhất Si công tích vĩ đại bên ngoài, triệu tập những quốc gia này chính khách tới, cũng bởi vì Kiệt Khoa tập đoàn sẽ thành lập một tổ chức. 10 giờ sáng, Tô Kiệt cùng Liễu Dĩnh Dĩnh ngồi xe mở mui xe riêng, xe cộ chạy chậm rãi tại Kiệt Khoa đại đạo bên trên. Mới tu kiến Kiệt Khoa đại đạo rộng rãi trình tề, chiều dài có 9.8 cây số, rộng 120m, hướng đông kéo dài đến Thương Nam môn, hướng tây kéo dài đến Vân Tiên môn, ở giữa là 438 thước cao Kiệt Khoa tập đoàn tổng bộ cao ốc. Mấy triệu dòng người chen chúc tại Kiệt Khoa đại đạo hai bên, cơ quốc kỳ, phi thường náo nhiệt. Tô Kiệt xe riêng chỗ qua, dòng người tựa như là chập trùng gợn sóng màu lam, đám người cơ đáy lam quốc kỳ, ánh mắt cuồng nhiệt, tiếng hò hét vang vọng chân trời. Lúc này tất cả mọi người đang kêu lấy một cái cộng đồng danh tự. Có cơ cấu nghiên cứu đã từng điều tra qua Tô Kiệt tại Thiền Quốc dân chúng tỷ lệ ủng hộ, nghe nói điều tra kết quả sau khi ra ngoài, cơ cấu nghiên cứu một lần hoài nghi số liệu sai lầm, bởi vì Tô Kiệt tại Thiền Quốc tỷ lệ ủng hộ cao tới 98.3. Tô Kiệt tại Thiền Quốc hữu thụ nhiều dân chúng kính yêu đâu, có một vị phổ thông nhà vườn, tại hệ thống tin nhắn cho Tô Kiệt trong thư biết đến, ta rốt cục đã được như nguyện, thành công nghiên cứu ra một cái hoàn toàn mới chân quý dâu tây chủng loại. Vì hiện ra đối với Tô Tư lệnh kính ngưỡng cùng kính yêu, ta khẩn cầu đem cái này loại sản phẩm mới mệnh danh là Tô Kiệt dâu tây. Giống loại này gửi thư mỗi ngày Kiệt Khoa tập đoàn đều muốn thu đến hàng ngàn hàng vạn, viết thư có nam nữ già trẻ, nghề nghiệp muôn hình muôn vẻ, có công nhân, nông dân, binh sĩ, phần tử trí thức, nhân viên chính phủ, còn có học sinh tiểu học. Dứt bỏ những cái kia mới biết yêu, cô nương trẻ tuổi gửi tới, viết, nghe nói Tô Tư lệnh ngươi không có hài tử, cái này khiến thân là Thiền Quốc công dân ta đêm không thể say giấc, cho nên Tô Tư lệnh, ta khẩn cầu cùng ngươi sinh một đứa bé, đây là một cái Thiền Quốc nữ nhân một mạc nhất nguyện vọng. Còn lại hệ thống tin nhắn tới trong thư viết nhiều nhất, chính là biểu đạt bọn hắn đối với Tô Kiệt lòng cảm kích. Không có Tô Kiệt, bọn hắn Thiền Quốc chỉ là năm bè bảy mảng, có Tô Kiệt mới có Thiền Quốc tân sinh, bọn hắn mới chính thức đứng lên. Cái này mười phần dễ lý giải, ngẫm lại quốc gia của ngươi, nội chiến không ngớt mấy chục năm, quân phiệt cắt cứ, nhân dân nghèo rất mùng tơi, 85 nhân khẩu sinh hoạt tại nghèo khó tuyến phía dưới, lạm phát càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi ra một chuyến xa nhà, cần giao vài chục lần mua lộ phí, bởi vì từ từng cái quân phiệt cảnh nội đi ngang qua, tựa như tại trải qua từng cái quốc gia, nhất định phải giao tiền. Con của ngươi không đi học nổi, ăn không no, thê tử của ngươi chị không dậy nổi bệnh, mang thai cũng muốn mấy ngày liền làm việc không ngớt. Thân nhân của ngươi, tùy thời có khả năng tại vũ trang trong xung đột bị sát hại, tổn thương, buồn, chiêu mộ cùng sử dụng phong hiểm. Ngươi vì sinh hoạt, nhất định phải thay quân phiệt trồng trọt nha phiến, muốn cho quân phiệt giao nạp thuế đầu người, bản thân ngươi cũng tùy thời có khả năng bị quân phiệt bắt lính, phát cây ném ra chiến trường, xung làm quân phiệt lấy độc nuôi quân, lấy quân hộ độc giá rẻ phá hôi. Lúc này, đột nhiên có một người đứng ra, nói muốn đánh chạy quân phiệt, thống nhất quốc gia, để quốc gia này tất cả mọi người hài tử đều có thể đến trường, mỗi ngày đều có thể có bánh mì, đào hoa quốc sữa bò. Để cho ngươi thê tử có thể không còn tòng sự mệt nhọc nặng việc tốn thể lực, ngã bệnh có thể để mắt bác sĩ. Để cho ngươi có thể kiếm được tiền nhiều hơn, rốt cuộc không cần bước lên nguy hiểm tính mạng trồng trọt nhà phiến. Dạng này khổ cực quốc gia, có người dạng này nói cho ngươi, đồng thời làm được cam kết hết thảy, đồng thời dẫn đầu quốc gia của ngươi đánh khắp xung quanh xài lang hồ báo, quét Nancy, chính diện cứng rắn Lam Tinh bá chủ, dựng nên lên quốc gia này chưa bao giờ có dân tộc cảm giác tự hào. Một người như vậy, ngươi sẽ duy trì hắn trở thành lãnh tụ, đồng thời theo hắn sao? Ở trong tối vô thiên ngày trong quốc gia, dạng này một cái trên trời rơi xuống mảnh nam, người ủng hộ cùng nhiệt có thể vì đó khẳng khái chịu chết. Không có gì cả người, càng biết được cái gì gọi là chân quý. Cho dù ngoại giới xưng hô Kiệt Khoa tập đoàn là cực đoan khủng bố thế lực, đem Tô Kiệt gọi là thị huyết ác ma, chiến tranh con buôn. Nhưng ở Thiền Quốc nhân dân trong mắt, đây chính là bọn họ nhất ủng hộ, cũng nhất hẳn là thể chết cũng đi theo lãnh tụ. Tại Thiền Quốc bách tính cùng nhiệt trong ánh mắt, xe mở mũi xe riêng một đường đi tới xếp hàng mà đợi duyệt binh quân trận trước mặt. Ánh nắng xuyên thấu qua mây khe hở, vẩy vào rộng lớn Kiệt Khoa đặt trên đường, tia sáng cũng phản xạ tại các binh sĩ sáng bóng mũ sắt cùng lóe lánh quang lưới lê bên trên, hình thành từng mảnh ánh sáng chói mắt lồn đốn, như là một mảnh lưới lê rừng rậm. Chiến sĩ ghen bọn họ mặc sinh vật thực trang, toàn thân treo từng môn vũ khí hạng nặng, túc sát ánh mắt làm cho người không rét mà run. Nện chủ chiến cơ giáp 203 ly chủ pháo hạng pháo cao ngất, 12m thể tích khổng lồ che khuất mạng lưới bóng ma, như là di động núi nhỏ, cơ thể sống cự thú. To lớn như lôi đỉnh thanh âm vang lên, các binh sĩ hướng Tô Kiệt cúi chào, nện chủ chiến cơ giáp cũng nâng lên một đầu kim loại đôi chân dài, làm túi chào tư thế, tràn diện trọng thể mà túc sát. Trải qua Kiệt Khoa tập đoàn quân trận đằng sau, phía sau còn có binh sĩ, những này là Si quốc gia phái tới, cùng theo một lúc kiểm duyệt duyệt binh bộ đội. Đại ca đều làm duyệt binh, bọn hắn tiểu đệ đúng vậy phải vội vàng tham gia náo nhiệt, tranh thủ cơ hội lấy đại ca niềm vui thôi. So sánh Kiệt Khoa tập đoàn binh sĩ, những này Si quốc gia binh sĩ tinh thần diện mạo kém rất lớn một đoạn, dù là đây đã là bọn hắn quốc gia tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh binh cường tướng. Cái này cũng bình thường, bọn hắn nếu là tinh thần diện mạo tốt, cũng sẽ không bị Kiệt Khoa tập đoàn gió thu quét lá vàng quét ngang. Tại kiểm duyệt sau khi hoàn thành, duyệt binh chính thức bắt đầu, Tô Kiệt về tới xem ghế trên đài. Âm vang trong tiếng trống, đều nhịp duyệt binh phương trận thúc đẩy đứng lên, các binh sĩ mắt sáng như đuốc, bộ pháp đều nhịp, như là từng khối di động ghép hình. Nhất là nện chủ chiến cơ giáp tiến lên lúc, mỗi một bước đều đạp đến đất rung núi chuyển, chấn nhân tâm phách. Khi duyệt binh đến cao chiều nhất, bầu trời ma điểu chiến cơ biên đội thành 10, 12 số lượng hình dáng, chúc mừng Tô Kiệt sinh nhật. Trang nghiêm uy nga xem ghế trên đài phương, treo Tô Kiệt tự mình thiết kế Kiệt Khoa tập đoàn chuyên môn cờ xí từ chỗ cao xoay tròn xuống, cao cao treo ở trên mương. Hơn trăm vạn quần chúng cùng quân đội tụ tập một đoàn, nâng cờ xếp hàng, dơ cao hành phi, hô hào đình thai nhức óc tiếng hô khẩu hiệu, tiếng trống cùng hùng hồn quân nhạc quốc, rót thành tên là đế quốc quật khởi hòa âm. Hàng ngàn hàng vạn đám người vong tình la lên, hát vang lấy, hướng về xem ghế trên đài Tô Kiệt reo hò gửi lời chào, như thúy như điên. Khán đài hai bên, những cái kia si quốc gia chính khách cùng quý khách trên mặt thần sắc trang trọng, nỗi lòng lại đặc biệt phức tạp. Bởi vì chính là chi quân đội này chinh phục bọn hắn quốc gia, hiện tại bọn hắn còn phải tự mình tới nơi này túi người tiếp khách. Trận này duyệt binh tổng cộng xuất động 10 vạn người lần bộ đội trên đất liền, 268 đỡ nện chủ chiến cơ giáp, đại lượng xe tăng, xe bọc thép, chiến cơ, khiến cho trận này duyệt binh đặc biệt trang quan. Cái này duyệt binh một màn đã trải qua nhiều nhà truyền thông hiện trường phát sóng trực tiếp, truyền bá đến các nơi trên thế giới. Kiệt Khoa tập đoàn cường đại thực lực quân sự, tại trận này duyệt binh bên trong triển lộ không thể nghi ngờ, chấn nhiếp toàn cầu các quốc gia. Kiệt Khoa tập đoàn thực lực quân sự, trước mắt đã biết công khai, có được hải lục không quân chính quy số lượng 120 vạn, có được xe tăng cùng xe bọc thép mấy ngàn chiếc, 5 cái nện chủ chiến cơ giáp tạo thành cơ giáp tác chiến lữ, một cái cơ giáp tác chiến lữ có được 134 đỡ nện chủ chiến cơ giáp. Ma điểu chiến cơ cùng mặt khác các loại máy bay, bao quát máy bay trực thăng cùng máy bay vận tải hơn 1000 đỡ, 6 chiếc kẻ thôn phệ cấp thâm hải tuần dương hạm. Một chút không có công khai, tỉ như sắt thép trong doanh trại chiến sĩ Gen, ngoại giới phỏng đoán, mặc dù gọi là thiết vệ doanh, có thể chiến sĩ Gen số lượng, nhân số rất có thể vượt qua 1000 người. Dạng này lực lượng quân sự là 10 phần khủng bố kinh người tồn tại. Nếu như lại tính cả si những người ở này quốc quân đội lực lượng cùng tiềm lực chiến tranh, Kiệt Khoa tập đoàn có thể tại chiến tranh toàn diện bên trong động viên lên khổng lồ bộ đội số lượng. Tăng thêm Kiệt Khoa tập đoàn đại bản doanh ở Trung Nam bán đảo, hoàn cảnh sinh tồn an toàn không ngại, nơi này tự nhiên chính là vì Kiệt Khoa tập đoàn chuẩn bị chiến trường, không sợ bất cứ địch nhân nào phái ra bộ đội trên đất liền đến công chiếm. Đừng nói Trung Nam bán đảo nơi này rừng mưa nhiệt đới hoàn cảnh, vẹn vẹn chiến sĩ Gen liền có thể để toàn cầu bất luận cái gì lục quân cảm thấy ra đầu tê dại. Ai suy nghĩ nhiều không ra, mới có thể đi cùng chiến sĩ Gen chơi chiến đấu trong rừng cây. Như vậy quân lực Kiệt Khoa tập đoàn, chân chính cánh chim đã phong, là bất kỳ quốc gia nào đều cần coi trọng tồn tại. Tấu chương xong, chương 551, Nam Minh thành lập chương 551, Nam Minh thành lập duyệt binh kết thúc về sau. Tại Kiệt Khoa tập đoàn tổng bộ cao ốc, Tô Kiệt ngồi tại ngồi đầu, phụ tá ngồi Liễu Dĩnh Dĩnh, phía dưới thì si các quốc gia cao cấp chính khách. Chúng ta cần liên hợp thành một cái chính thể, thành lập hoàn toàn mới tổ chức cơ cấu, thế giới này cần chúng ta phát ra thanh âm của mình, chỉ có đoàn kết lại, đem năm ngón tay nắm chặt trở thành năm đấm, chúng ta mới có thể ở thế giới chi lâm có được một chỗ cắm rủi. Tô Kiệt chậm rãi mở miệng, đem lần này định ngày hẹn đám người mục đích nói ra. Mặc dù đã sớm nghe được tiếng gió, nhưng thật xác định đằng sau, những này si quốc gia hay là cảm thấy hai hùng kết vía, có loại tiến vào ổ sói đã thị cảm. Tổ chức này xưng là Nam Minh, đầu tiên, chúng ta phải được tế một thể hóa, tương lai Long Tệ sẽ trở thành Nam Minh quốc gia duy nhất pháp định tiền tệ. Các nước đều sẽ trở thành nước thành viên, căn cứ bỏ phiếu, lựa chọn một người đi ra đương nhiệm Nam Minh nguyên thủ, lãnh đạo toàn Nam Minh phát triển. Ngoài ra thành lập Nam Minh quân sự trang bị cục, tổ kiến Nam Minh liên hợp quân sự bộ đội, nhân số cụ thể đến tiếp sau thương nghị. Kiệt Khoa tập đoàn trở thành Nam Minh duy nhất quan sát đoàn, cung cấp giám sát cùng chỉ đạo tác dụng, tương lai Nam Minh nước thành viên. Liễu Dĩnh Dĩnh đứng người lên, cầm một phần văn bản tài liệu, đem Nam Minh khuôn sáo đều nhất nhất đọc lên. Những này đều rất nhiều, Liễu Dĩnh Dĩnh nói mười mấy phút, mới rốt cục toàn bộ niệm xong. Tòa hạ si các quốc gia từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn hắn sắc mặt có chút cứng ngắc. Bởi vì Nam Minh thành lập, rõ ràng Kiệt Khoa tập đoàn là muốn dùng phía quan phương hợp tác, xác định Kiệt Khoa tập đoàn địa vị, từ kinh tế, chính trị và trên quân sự đem bọn hắn toàn bộ cột vào Kiệt Khoa tập đoàn trên chiếc chiến xa này. Một khi Nam Minh thành lập, bọn hắn mọi chuyện đều cần cùng Kiệt Khoa tập đoàn làm việc nhất trí, tự thân quyền lợi lại nhận cực lớn hạn chế. Mặc dù bây giờ bọn hắn cũng nhận hạn chế Kiệt Khoa tập đoàn, nhưng chân chính dùng điều ước xác lập xuống tới, bao quát si tất cả quốc gia, lại là lần thứ nhất. Bọn hắn đương nhiên là có tâm phản đối, bất quá nghĩ đến Kiệt Khoa tập đoàn tại cảnh nội chủ quân, bọn hắn nhậm chức gì thanh âm phản đối đều nói không ra, chỉ có thể một mặt đắng chát gật đầu. Ta nhu Phật nguyện ý gia nhập Nam Minh, trở thành Nam Minh Lý Sự Quốc. Ta chiêm tự nguyện gia nhập Nam Minh, trở thành Nam Minh Lý Sự Quốc. Ta trả hoa tự nguyện gia nhập Nam Minh, trở thành Nam Minh Lý Sự Quốc. Ta tệ ạ xét. Từng nhánh cánh tay giơ lên, cuối cùng trải qua si quốc gia toàn phiếu thông qua, Nam Minh chính thức tuyên cáo thành lập. Ngay sau đó, lại là liên quan tới Nam Minh nguyên thủ các loại chức vị trọng yếu bầu bằng phiếu. Không có ngoài ý muốn, Tô Kiệt đảm nhiệm Nam Minh người nhậm chức đầu tiên nguyên thủ, Liễu Dĩnh Dĩnh đảm nhiệm Nam Minh bí thư trưởng, có thể đến tham dự, ngồi vào vị trí này đều là nhân tình, ai sẽ như vậy không có ánh mắt, nếu là dám không bỏ phiếu cho Tô Kiệt, chỉ sợ đều đi không ra phòng họp này. Sau mấy tiếng, Nam Minh đại sự thương nghị kết thúc, đám người tùy theo tản đi, chỉ là trừ Kiệt Khoa tập đoàn người, si quốc gia chính khách đều là vẻ mặt đau khổ rời đi. A Tam quốc đã phát tới nghị hòa tin, bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta thỏa hiệp, đồng ý bỏ qua Đông khu 6 bang, cũng đáp ứng bí mật cho chúng ta một bút bồi thường khoản, chỉ là hy vọng chúng ta tại đối ngoại tuyên bố bên trên phối hợp bọn hắn một chút, nói đông khu 6 bang không phải độc lập, mà là làm Kiệt Khoa tập đoàn cùng A Tam quốc hai cái này đại quốc ở giữa khu vực giám sóc, là bọn hắn A Tam quốc tôn trọng A Tát Mộ nhân ý nguyện, cho trợ giúp để A Tát Mộ quốc thành lập mục đích chủ. Yếu. Tại người đều đi đằng sau, Liễu Dĩnh Dĩnh đi vào Tô Kiệt sau lưng, nắm nuốt Tô Kiệt bả vai, nói chính sự. A Tam quốc phục nhuyễn còn chết sĩ diện, đáp ứng hắn, chúng ta mò được chỗ tốt là được rồi. Tô Kiệt khẽ cười một tiếng, Kiệt Khoa tập đoàn bây giờ quét ngang si, ngay cả ái quốc đô không dám trêu chọc, để nhà mình quân đội xách thùng chạy trốn. Hiện tại còn cùng Kiệt Khoa tập đoàn có vũ trang xung đột, chỉ còn lại A Tam quốc. A Tam quốc hiện tại lo lắng nhất chính là Kiệt Khoa tập đoàn thay đổi họng súng, toàn lực tới đối phó bọn hắn. Bây giờ có được mấy triệu hùng binh, nhân khẩu 600 triệu, có được gần 5 triệu cây số vương lãnh thổ Kiệt Khoa tập đoàn, tựa như là một đầu vừa mới thành niên hùng sư, nguy hiểm nhất táo bạo thời điểm, nhìn xem si những quốc gia này hạ chẳng liền biết, A Tam quốc rất sợ sệt Kiệt Khoa tập đoàn răng nanh tiếp tục đối với mình gặm cắn. Bọn hắn đã vứt bỏ đồng khu 6 bang, nếu là lại bị Kiệt Khoa tập đoàn tiến công, vậy cũng không biết muốn ném bao nhiêu thổ địa, muốn cắt bao nhiêu thịt mới có thể thỏa mãn Kiệt Khoa tập đoàn khẩu vị. Tăng thêm hôm nay duyệt binh, Kiệt Khoa tập đoàn mặt hướng toàn cầu biểu hiện ra lực lượng quân sự, A Tam quốc đã nhận rõ hiện thực, bọn hắn kéo vượt qua quân sự cùng binh sĩ tố chất, không có cách nào từ Kiệt Khoa tập đoàn trong tay đoạt lại đồng khu 6 bang, tối thiểu chính bọn hắn không được. Nhưng bây giờ Ái quốc đô không đáng tin cậy, bọn hắn càng không cơ hội, đau dài không bằng đau ngắn, sớm ngày bỏ qua đồng khu 6 bang, để tránh Kiệt Khoa tập đoàn để mắt tới chính mình, toàn lực hướng bọn họ A Tam quốc phương hướng quyết trương. Ái quốc bên kia, bọn hắn đã rút về 3 chi hàng không mẫu hạm chiến đấu 7, chỉ có 2 chi hàng không mẫu hạm chiến đấu 7 còn lưu tại nơi này. Liêu Dĩnh Dĩnh tiếp tục nói, đối mặt Kiệt Khoa tập đoàn đã xưng hùng si cố định sự thật, Ái quốc cũng không có tiếp tục kiên trì cùng Kiệt Khoa tập đoàn chiến tranh ý nghĩ. Bọn hắn nếu là muốn chiến tranh, tại Kiệt Khoa tập đoàn đối với Tề Ase, đối với Trà Hoa, đối với La Tống động thủ thời điểm, nên đứng ra. Lúc trước đều không có khai chiến, hiện tại đối mặt hoàn thành si toàn cảnh chiếm lĩnh Kiệt Khoa tập đoàn, thì càng sẽ không khai chiến. Nếu không khai chiến, Kiệt Khoa tập đoàn lại không e ngại bọn hắn chấn nhiếp, bọn hắn đương nhiên sẽ không đem khổng lồ như vậy hạm đội lôi ra đến bày biện nhìn. Hàng không mẫu hạm chiến đấu 7 cần giữ gìn ái quốc toàn cầu lợi ích, trường kỳ đợi tại Kiệt Khoa tập đoàn trung quanh, tốn thời gian phí tiền, chỗ tốt gì đều không có. Ái quốc lúc trước tới thời điểm như thế nào uy phong lẫm liệt, kết quả đi vào đằng sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Kiệt Khoa tập đoàn chiếm đoạt từng cái si quốc gia, sau đó rụt lại cái đuôi, xám xịt chạy trở về nhà. Ta vẫn là đánh giá thấp ái quốc nhẫn nại độ, không hổ là Lam Tinh bá chủ, cái này sự nhẫn nại cũng không phải là bình thường người có thể học được. Tô Kiệt lắc đầu, cảm khái vạn phần nói ra. Nguyên bản Tô Kiệt là dự định cùng ái quốc chính mặt va vào, ở trên biển thất bại một chút ái quốc đại danh đỉnh đỉnh hàng không mẫu hạm tác chiến 7 đằng sau, lại đi chiếm đoạt si những quốc gia này, đem nó đặt vào tư nguyên của mình kho lương. Nhưng mà ái quốc túng quá nhanh, đến mức đều không cần Kiệt Khoa tập đoàn xuất thủ, ái quốc chính mình chủ động tối lui ra khỏi si phạm vi thế lực. Nguyên bản cần chiến tranh mới có thể có đến đồ vật, hiện tại ái quốc chính mình buông tay, Kiệt Khoa tập đoàn cầm xuống si quá trình 10 phần nhẹ nhõm. Chiến tranh là vì mục đích chính trị phục vụ, nguyên bản lựa chọn cùng ái quốc chiến tranh là vì si thổ địa, hiện tại không cần chiến tranh cũng có thể đạt tới mục đích, như vậy Kiệt Khoa tập đoàn càng thêm yên tâm thoải mái, mị mị nuốt vào si cục thịt béo này. Nói chính là a, ta nhiều lần đều coi là ái quốc hội hạ tràng, cầm xuống Tề Ạ Sẹt thời điểm, chiếm lĩnh Trương Nghi Hải quân căn cứ lúc, còn có tại công chiếm Trà Hoa cùng La Tống, ái quốc toàn diện cũng không xuống trận. Liêu Dĩnh Dĩnh cũng là nhịn không được đầu đen rau muống, lúc đó nàng tại Thiền Quốc thế nhưng là tích cực chuẩn bị tác chiến vật tư, bảo đảm cùng ái quốc chiến tranh mở ra sau, cả nước quân công đi vào thời gian chiến tranh thể chế, hậu cần sẽ không xảy ra vấn đề. Kết quả những chuẩn bị này đều không dùng bên trên, ái quốc tự mình lựa chọn nội bộ. Ái quốc chính mình trung thực, cũng tiết kiệm chúng ta phiền phức. Tô Kiệt trở tay đem Liễu Dĩnh Dĩnh ôm vào trong ngực, nói sau đó ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ngươi nhớ kỹ giúp ta xem trong nhà. Ân. Liễu Dĩnh Dĩnh cảm nhận được Tô Kiệt tắc quái đại thủ, nghĩ đến Tô Kiệt lại phải rời đi, nhịn không được đem chính mình môi đỏ dán đi lên. Tính đến đồng lúc, tất nhiên là một phen tiêu hồn ác chiến, đợt lật sóng lăn, một đêm không ngủ. Nam Minh thành lập, tại đối ngoại tuyên cáo đằng sau, tại toàn thế giới đều đưa tới to lớn tiếng vọng. Cùng Âu Minh loại này lỏng lẻo tổ chức khác biệt, Âu Minh bên trong mọi người không ai phụ ai, cũng chính là kinh tế chặt chẽ một chút, quân sự cùng trong chính trị, mọi người cơ bản hay là tất cả quản tất cả, thậm chí liền ngay cả kinh tế, các quốc gia cũng có một bụng tiểu tâm tư. Có thể Nam Minh hoàn toàn khác biệt, từ Nam Minh những cái kia cương lĩnh điều ước liền có thể nhìn ra, đây càng giống như là một cái quân sự đồng minh tổ chức. Kinh tế bên trên bị Long Tệ hoàn toàn chi phối, quân sự trang bị một thể hóa, tăng thêm cái gọi là Nam Minh bộ quân sự đội, cùng Nam Minh nguyên thủ nắm giữ to lớn quyền lợi, không khỏi là tại cho thấy, đây là một cái khổng lồ quân sự đồng minh tổ chức. Hơn nữa còn là một người lãnh đạo độc tài cường quyền, nhận Kiệt Khoa tập đoàn toàn diện lãnh đạo cùng chi phối, cơ hồ có thể nói là Tô Kiệt độc đoán. Tại Nam Minh thành lập đằng sau, cũng mang ý nghĩa, đây là một cái nắm giữ năng lượng thật lớn, lại nguy hiểm khổng lồ cường quyền tổ chức. Trong đó ái quốc tâm tình là phức tạp nhất, bởi vì Kiệt Khoa tập đoàn cơ hồ có thể nói, là tại dưới mí mắt bọn hắn từng bước một trưởng thành. Ban đầu Kiệt Khoa tập đoàn chỉ là một cái nhỏ quân thiết lúc, ái quốc liền đã đang chăm chú cùng nhằm vào. Chỉ là thời điểm đó ái quốc hoàn toàn nghĩ không ra, ngắn ngủi nhiều như vậy năm, Kiệt Khoa tập đoàn liền trưởng thành làm một cái lãnh thổ diện tích gần 5 triệu cây số vuông, nhân khẩu 600 triệu, hải lục không đầy đủ, còn đối với ái quốc bao hàm ác ý cường đại quốc gia. Nhưng bây giờ ái quốc hối hận cũng đã chậm, hiện tại bọn hắn chỉ có thể ngậm lấy nước mắt, đem hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy rút khỏi Kiệt Khoa tập đoàn thế lực chỗ si xung quanh hải vực. Bởi vì Nam Minh tồn tại, hoàn toàn thủ giữ Tây Châu cùng Đông Châu ở giữa trên biển thông hành yếu đạo, muốn vòng qua đều không có khả năng, trừ phi ngươi từ Thái Bình Dương đường thuyền đi, cái kia gia tăng hành trình thời gian cùng hải vận chi phí là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cũng cơ hội là Nam Minh tuyên cáo thành lập trước tiên, Kiệt Khoa tập đoàn liền tuyên bố muốn đối với quốc gia phương Tây công ty vận tải tăng giá, gia tăng kênh đảo thông tàu thuyền phí. Đồng thời si quốc gia hay là quốc gia phương Tây đê đoan nghề chế tạo cùng lắp ráp khu, giống như là bình quả, tam tinh chờ chút, đều tại si địa khu quy mô đầu tư xây nhà máy. Bao quát chất bán dẫn loại này hạch tâm kỹ thuật sản nghiệp, toàn cầu có ước chừng 25 số lượng là tại si. Mặc dù chỉ là ở vào chất bán dẫn dây chuyền sản nghiệp đê ban, nhưng số định mức 10 phần to lớn, mà lại cao cấp chất bán dẫn cũng có, giống như là tệ ạ xẹt liền phương châm chính cao cấp, nhân tài tại đây cùng cơ sở công trình, toàn cầu các đại chip cự đầu, tại tệ ạ xẹt tính gộp lại đầu tư chất bán dẫn sản nghiệp vượt qua 3.000 USD. Giống như là ô tô, điện thoại, chip, máy tính chờ chút, bởi vì si giá rẻ sức lao động, cùng tương đối hoàn thiện cơ sở công trình, khiến cho lao động dày đặc hình sản nghiệp ở chỗ này mọc lên như nấm. Tại Nam Minh thành lập không lâu sau, nhằm vào những này quốc gia phương Tây xí nghiệp lớn, Kiệt Khoa tập đoàn học tập A Tam quốc khế ước tinh thần, quả quyết mở ra từng tấm kết xù hóa đơn phạt, dơ lên đồ đao kiếm lời thu nhập thêm, lại là yêu cầu bọn hắn bảo vệ môi trường, lại là yêu cầu bọn hắn cho công nhân tăng lương, còn muốn cầu bọn hắn nhiều nộp thuế. Phải biết, những này quốc gia phương Tây đối với Kiệt Khoa tập đoàn chế tài còn vẫn luôn bảo lưu lấy, hạn chế Kiệt Khoa tập đoàn đủ loại, mặc dù Kiệt Khoa tập đoàn có thể buôn lậu, thế nhưng buồn nôn a. Hiện tại phong thủy luân chuyển, Kiệt Khoa tập đoàn nhập chủ si, coi như được các ngươi nhìn ta sắc mặt hành sự. Các ngươi nếu có thể chế tài chúng ta Kiệt Khoa tập đoàn, vậy ta chế tài quốc gia các ngươi xí nghiệp cũng rất hợp lý đi. Cái gì? Ngươi nói Kiệt Khoa tập đoàn không phải công ty? Cái này Kiệt Khoa tập đoàn đúng vậy thừa nhận, chính mình rõ ràng chính là hàng thật giá thật công ty, chỉ là so phổ thông công ty quy mô hơi lớn một chút, địa bàn có cái mấy triệu cây số vuông, hộ khách mấy trăm triệu, có chính mình tiền tệ cùng tư quân, này làm sao liền không thể gọi công ty, tựa như Đông Á Tam công ty cũng gọi công ty một dạng. Bất quá Kiệt Khoa tập đoàn so với từng trải qua sự thượng Đông Á Tam công ty, còn muốn càng thêm cường đại được nhiều, là nhân loại từ trước tới nay cường đại nhất công ty tổ chức. Đối mặt Kiệt Khoa tập đoàn dọa dẫm bắt chẹt, những này quốc gia phương Tây từng cái sắc mặt đều tái rồi, tự nhiên các loại tố khổ cùng tìm quan hệ. Nhưng vô dụng, Kiệt Khoa tập đoàn mềm không được cứng không xong, chính là muốn hao ngươi lông cừu, chỉ không được ngươi ái quốc, còn chỉ không được các ngươi những này xí nghiệp nhỏ. Đúng vậy, tại Kiệt Khoa tập đoàn cái này cự vô phách trong mắt, cho dù là toàn cầu giá thị trường đệ nhất công nghệ cao công ty bình quả, cũng chỉ có thể xem như tiểu vi xí nghiệp. Đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa, Nam Minh thành lập sau cây đuốc thứ nhất liền đem những này phương Tây xí nghiệp đốt hoa gọi. Cuối cùng những này phương Tây xí nghiệp cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, ngoan ngoãn giao tiền phạt xong việc. Dù sao sinh ý còn phải làm, thật đem nhà máy rút ra xi, bọn hắn đi nơi nào tìm có được phong phú sức lao động, còn có cơ sở công trình thổ địa, chỗ như vậy tại toàn cầu cũng không nhiều, nếu không toàn cầu các quốc gia xí nghiệp cũng sẽ không tụ tập chạy tới xi khởi công nhà máy. Loại này nghề chế tạo chuyển di xu thế, sẽ chỉ hướng thích hợp địa khu phát triển, bởi vậy coi như Kiệt Khoa tập đoàn mở ra giá trên trời hóa đơn phạt, bọn hắn cũng không có biện pháp. Ngươi thật đem nhà máy rút đi, đến lúc đó Kiệt Khoa tập đoàn trực tiếp tuyên bố cấm chỉ ngươi giới cờ sản phẩm thông qua nhà mình kênh đảo, phải biết Kiệt Khoa tập đoàn chế tài đều là xuyên quốc gia cự đầu, đến lúc đó vẹn vẹn nhà mình sản phẩm vận chuyển cùng chi phí gia tăng, liền có thể để bọn hắn sụp đổ, tối thiểu Đông Châu thị trường có thể đem bọn hắn thẻ dục tiên dục tử. Nắm giữ lấy xi mảnh đất này, tại bóp cổ phương diện này, Kiệt Khoa tập đoàn chính là như thế ngang tàng, xa xa dẫn trước. Tấu chương xong, chương 552, quay về Thiên Nguyên chương 552, quay về Thiên Nguyên thế giới, ủy linh cùng. Khôi lỗi đường một trước, nơi này chính một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Trưng bày mấy tấm bàn dài trước, đệ tử đội ngũ xếp thành trường long, nhận lấy chính mình tháng này lương tháng. Dương Võ, lắp ráp ngành nghề, tháng này 18 khỏa linh thạch hạ phẩm. Tư Hạo, trận pháp ngành nghề, tháng này phần 35 khỏa linh thạch hạ phẩm. Trần Quốc Gan từng cái khôi lỗi đường đệ tử nhìn xem nhận lấy đến tiền lương, căn cứ công tác của bọn hắn nội dung khác biệt, lấy được linh thạch lương tháng cũng khác biệt. Giống như là chỉ có mười mấy khỏa linh thạch hạ phẩm, cơ bản đều là một chút tổng sự cấp thấp nhất lặp lại lắp ráp công tác tiểu đệ tử, thực lực đa số gần linh cảnh 2-3 tầng. Linh thạch tháng mấy chục thậm chí trên trăm, phần lớn đều là nắm giữ thành thạo một nghề đệ tử, thì như tại Tô Kiệt tiếp nhận khôi lỗi đường trước đó, ngay tại khôi lỗi đường công tác những đệ tử cũ kia, bọn hắn nắm giữ lấy luyện chế khôi lỗi kỹ nghệ, phần lớn tổng sự nghiên cứu phát minh làm việc, lương tháng cũng so tại khôi lỗi đường công tác đệ tử bình thường cao hơn nhiều. Tại phụ cận còn có rất nhiều đệ tử ngoại môn quanh quẩn một chỗ, khôi lỗi đường mỗi tháng phát lương tháng thời gian, thường thường cũng sẽ chiêu mộ một nhóm người gia nhập khôi lỗi đường, mở rộng sinh sản quy mô, rất nhiều đệ tử đều sẽ tới bên này thử thời vận. Tại bây giờ Quỷ Linh Cung, khôi lỗi đường đã trở thành đệ tử tốt nhất chỗ đi một trong, nơi này không cần đi bên ngoài bước lên nguy hiểm tính mạng, liền có thể có mỗi tháng ít nhất mười mấy khỏa linh thạch thu nhập. Trừ thường xuyên cần thức đêm tăng ca, nhưng tu luyện đệ tử, dù là chỉ là vận linh cảnh 1-2 tầng tiểu đệ tử, tại thức đêm tăng ca phương diện này, năng lực thích ứng cũng mạnh quá nhiều, đột tử là không thể nào chết nổi. Trần Quản sự, Trần Vân từ đám người phía sau đi tới, nơi nàng đi qua, phụ cận khôi lỗi đường đệ tử nhao nhao treo lên chào hỏi. Những năm gần đây, Trần Vân vị này khôi lỗi đường đại quản gia một mực cẩn trọng xử lý khôi lỗi đường, thực lực bản thân cũng có chỗ đột phá. Tư chất của nàng không tính quá tốt, có thể Tô Kiệt cũng không có bạc đãi nàng, một chút tốt tài nguyên tu luyện sẽ còn thường xuống tới, bởi vậy Trần Vân hiện tại đã là ẩn linh cảnh 8 tầng cảnh giới tu vi, tại nội môn trong hàng đệ tử, cũng coi là số một nổi tiếng nhân vật. Càng quan trọng hơn là, mọi người đều biết Trần Vân cùng Tô trưởng lão có rất thâm giao tình, tại Tô trưởng lão không có quật khởi thời khắc, Trần Vân liền cùng Tô trưởng lão là đồng đội quan hệ, có thể nói thấy tận mắt Tô trưởng lão quật khởi. Mà Tô trưởng lão chính là Quỷ Linh Cung ngầm tiền, danh xưng tông chủ Trường Quân Uy phía dưới, mạnh nhất bí tàng cảnh trưởng lão hữu lực người cạnh tranh. Có Tô Kiệt như thế một mối liên hệ tại, đừng nói đệ tử nội môn không dám trêu chọc Trần Vân, liền xem như Quỷ Lĩnh cung bên trong phổ thông bí tàng cảnh trưởng lão, gặp được Trần Vân cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Trần Vân đi vào khôi lối đường, mấy cái nữ đệ tử chạy chậm đến tới. "Trần tả, đây là trong khoảng thời gian này chi tiêu, mua sắm các loại vật liệu là chi tiêu đầu to, tổng cộng 383.747 khỏa linh thạch hạ phẩm." Khôi lối đường đệ tử nhân số đột phá tam thiên nhân đại quan, trước mắt chúng ta sản xuất pháo hỏa tiễn, cùng đường chủ yêu cầu những cái kia đặc chế khôi lối cùng trang bị, chiếm cứ chúng ta đại bộ phận người, những người còn lại tay một bộ phận tổng sự nghiên cứu phát minh làm việc, còn có chính là chữa trị phi thiên pháp chu. Chu sư huynh bên kia gần nhất muốn rất nhiều linh tài tài nguyên, bọn hắn nói phi thiên pháp chu chữa trị đến hồi cuối. Mấy cái nữ đệ tử đều là Trần Vân chiêu mộ tài vụ nhân viên, trợ giúp quản lý khôi lối đường tài chính sự vụ, không phải vậy dạng này đại nhất cái đường khẩu, chính nàng một người cũng không chú ý được đến. Trần Vân nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía khôi lối đường trên đất trống trưng bày chiếc kia phi thiên pháp chu. Trên pháp chu còn có thể nhìn thấy rất nhiều khôi lối đường đệ tử đang bận điệu. Lúc trước chiếc này phi thiên pháp chu kéo trở về thời điểm, chỉnh thể rách tung tóe. Nhưng bây giờ trải qua những năm này khôi lối đường không ngừng đầu nhập tài nguyên cùng chữa trị, chiếc này phi thiên pháp chu tổn hại đều đã chữa trị hoàn chỉnh, lặng lặng nằm ngang tại mặt đất, khổng lồ thể tích, mơ hồ tán phát trận pháp ba động, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Ngay tại Trần Vân quan sát thời khắc, khôi lối đường bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt bạo động. Tại vô số đệ tử trong tiếng kinh hô, một mảnh bóng ma khổng lồ che đậy thiên cung, kinh khủng cảm giác áp bách, thậm chí để đệ tử ngoại môn hai chân như nhũn ra, đệ tử nội môn cũng là cuồng nuốt nước miếng, cảm nhận được một loại trực diện thiên địch sợ hãi. Trên bầu trời, một đầu to lớn phi thiên nô công tới chỗ này, từng đầu tái nhật thi thủ vặn bẹo đông đưa, đầu giữ tận ngạc nhà, màu đũ lam chất chỉ tìm trùng sắc lóe ra kim loại bình thường quang trạch, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Cương đại như vậy thượng phẩm thất luyện thiên thủ nô công, tại Quỷ Lĩnh cung nội không ai không biết, không người không hiểu, đây là Tô trưởng lão chiêu bài bản mệnh của trùng. Đi vào Quỷ Lĩnh cung phía trên đằng sau, thiên thủ nô công to lớn thân thể rơi trên mặt đất, chấn động đến phụ cận đệ tử nhao nhao lui lại, kinh ý nhìn xem từ đầu giết bên trên lăng không hư đạm, chậm rãi đi xuống nam tử. Nam tử dáng người thẳng tắp, một bộ áo tím trường bào theo gió nhẹ nhàng phất động, ngắn gọn mà không mất đi uy nghiêm. Hai con ngươi không hề bận tâm, nhưng lại có một cỗ không hiểu chấn nhiếp tâm hồn uy hiếp cảm giác, lộ ra sâu thẳm cũng không thể xâm gây. Vị này chính là Tô trưởng lão. Nhìn xem thật trẻ tuổi, khí thế thật mạnh, khó trách sẽ là chúng ta tông môn cường giả số 1. Mầm tiên thật sự là đáng sợ. Nghe vào mấy năm trước kia, Tô trưởng lão cũng là giống như chúng ta đệ tử ngoại môn, hiện tại hắn đều đã tấn thăng bí tàng cảnh, trở thành bí tàng cảnh đại năng đâu, ta còn không biết lúc nào mới có thể tấn thăng ẩn linh cảnh 3 tầng. Có đôi khi không thể không thừa nhận, người cùng người chênh lệch, so với người cùng chó chênh lệch đều lớn. Hiện trường đệ tử thấp giọng nghị luận, bọn hắn rất nhiều là những năm này mới gia nhập vào Quỷ Lĩnh cung đệ tử mới, bởi vì Quỷ Lĩnh cung lấy được tông môn chiến tranh thắng lợi, hiện tại Quỷ Lĩnh cung cảnh nội, hàng năm đều có rất nhiều người mới gia nhập. Những người mới này chỉ nghe qua liên quan tới Tô Kiệt truyền thuyết, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Kiệt bộ dáng. Cung nên đường chủ đại nhân xuất quan. Trần Vân bước nhanh tới, mang theo sau lưng số lớn khôi lỗi đường đệ tử, sát mặt kích động bái. Chúc đường chủ đại nhân ngài hồng phúc tề thiên, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng. Hơn ngàn tên khôi lỗi đường đệ tử cùng kêu lên hô to, đi theo Trần Vân động tác, hát nha quạ một mảnh túi đầu bóng người, nhìn xem ý vi trắng quan. Phu cận tiểu đệ tử đều nhìn không ngừng hâm mộ, đối với Tô Kiệt tại Quỷ Lĩnh cung nội uy thế cùng quyền thế có càng sâu hiểu rõ. Tại Quỷ Lĩnh cung bên trong, cân nhắc trưởng lão địa vị, ngoại trừ thực lực, còn phải nhìn hắn nắm giữ trong tông môn cái nào trọng yếu đường khẩu cùng tài nguyên. Mà khôi lỗi đường đi qua cái này gần như vứt bỏ đường khẩu, tại Tô Kiệt đảm nhiệm chức đường chủ đằng sau, đã phát triển thành Quỷ Lĩnh cung nội khổng lồ nhất đường khẩu một trong. Tô Kiệt quyền thế tại Quỷ Lĩnh cung mười mấy tên bí tàng cảnh trưởng lão bên trong, coi như dứt bỏ Tô Kiệt mầm tiên thân phận, bí tàng cảnh gần như vô địch chiến lực, chỉ dựa vào khôi lỗi đường tồn tại, cũng là nắm giữ thực quyền trọng lượng cấp trưởng lão. So sánh những đệ tử ngoại môn kia, mấy tên ở chỗ này đi ngang qua đệ tử nội môn ánh mắt càng thêm nóng bỏng, không ít người trong mắt thậm chí lộ ra kia thích hợp mà thay vào ý nghĩ. Chỉ là những người này không biết, nam nhân trước mặt, thế nhưng là bật hặc một dạng tồn tại, bọn hắn đời này cũng khó khăn sẽ vượt qua mảy may cơ hội. Phi Thiên Pháp Chu tiến triển thế nào? Tô Kiệt nhìn xem Trần Vân, hỏi đến mình quan tâm chuyện quan trọng. Kiệt Khoa tập đoàn bên kia ngay tại tiêu hóa lần này ngầm chiếm si địa bàn, đang tiêu hóa xong mảnh đất này trước, Tô Kiệt trước hết đi quay trở về Thiên Nguyên thế giới. Mà trở lại Thiên Nguyên đệ nhất thế giới sự kiện, Tô Kiệt liền đến thị sát Phi Thiên Pháp Chu sửa chữa tiến độ. Chiếc này Phi Thiên Pháp Chu từ quan triều cắt trong tay thu được trở về, nhét vào khôi lỗi đường nhiều năm. Tô Kiệt ở tại trên thân đầu nhập vào đại lượng nhân lực vật lực, bây giờ rốt cục muốn nhìn thấy thành quả. Đường chủ, ta gọi Trường Tề tới. Trần Vân đang muốn hô người, nguyên bản đang phi thiên pháp chu nội bộ chu Trường Tề đạt được nhắc nhở, đã từ trên pháp chu nhảy xuống tới, bước nhanh chạy đến Tô Kiệt trước mặt. Đường chủ, chu Trường Tề vị này khôi lỗi đường đại sư minh trên mặt gốc râu cằm dày đặc, tóc rối bời, xem xét chính là thường xuyên đợi tại trong pháp chu làm việc, cũng không đánh để ý qua cá nhân vệ sinh. Pháp chu hiện tại tu sửa tiến độ như thế nào? Tô Kiệt mở miệng nói. Hồi bẩm đường chủ, pháp chu đã cơ bản tu sửa tốt, đại bộ phận công năng cũng có thể sử dụng, chỉ còn lại có một chút nhỏ vấn đề, chúng ta sẽ ở trong một tháng đem nó toàn bộ giải quyết, đợi đến chúng ta nghiên cứu triệt để, chúng ta thậm chí có thể chính mình nếm thử chế tác phi thiên pháp chu. Chu trưởng Tề vỗ ngực, hắn nhất là si mê khôi lỗi máy móc, tại tu sửa chiếc này phi thiên pháp chu quá trình bên trong, hắn học được rất nhiều. Khởi động nhìn xem, có thể bay đi lên đi. Tô Kiệt đang khi nói chuyện, tay phải nhẹ nhàng bung lên, hướng phía phi thiên pháp chu bay đi, Trần Vân cùng Chu Trường Tề cũng bị một cỗ lực lượng vô hình kiềm chế lấy, đi theo Tô Kiệt sau lưng phi hành, đi tới phi thiên pháp chu mũi tàu băng thuyền. Đi vào trên pháp chu, càng có thể cảm nhận được chiếc này phi thiên pháp chu khổng lồ. Bốn phía dòng nước chậm chậm, nó tựa như là một tòa hành cung, một tòa lăng không tại đám mây mộng ảo cung điện, lầu các cung điện tại trên pháp chu cao cao đứng vững, mỗi một ngói mỗi một mục đều lộ ra tiên khí. Lưu Ly Ngoa tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hào quang sáng chói, như là chấm chấm đầy sao tản mát nhân gian. Cung điện chi đỉnh, kim quang lóng lánh cánh phượng dương cánh muốn bay, tựa như lúc nào cũng muốn xông ra mây xanh, mang theo tòa này pháp chu ngao du tứ hải. Tại pháp chu trung tâm, nơi này là từng mảnh mây mù lượn lờ tiên cảnh vườn hoa, các loại kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, hương thơm bốn phía, thải điệp biển chuyển nhảy múa, cùng tiên lạc, một đầu như đai ngọc thác nước từ cung điện chỗ cao nhất rủ xuống, tóe lên tầng tầng hơi nước, đem nơi đây trang trí đến tựa như ảo mộng. Pháp chu khắp nơi xa hoa không gì sánh được, làm bằng vàng dòng long ỷ thủ tọa, khảm nạm lấy hà khắc linh tài linh thạch, trên vách tường vẽ lấy rậm rạp như tinh đồ trận văn, sàn nhà lấy bạch ngọc cùng kim ti xây thành, phóng ánh sáng long lanh. To lớn cột trụ hành lang tựa hồ đang trong đám mây ghé qua, hoa văn màu mái cong sừng bện, long vượng chỉnh tường, sinh động như thật, không gì sánh được tráng lệ cùng uy nghiêm. Khởi động pháp chu. Chu Trường Tề cầm trong tay một viên thủy tinh cầu, đây là điều khiển phi thiên pháp chu chìa khóa. Theo Chu Trường Tề đưa vào linh lực, phi thiên pháp chu như là ngựa hoang mất cương, từ đứng im mặt đất bắt đầu nổi lên, trên pháp chu bỏ lồng che đậy tầng tầng trận pháp phát sáng bộc phát, như là từ mặt đất về phía chân trời nghịch hướng phi hành lưu tinh, khổng lồ pháp chu vạch phá bầu trời, lọt vào tầng mây. Phía dưới, núi non sông ngòi đang nhanh chóng lui lại, nhân gian ồn ào náo động cùng phiền não tựa hồ cũng bị ném ra sau đầu. Có mấy cái tiên hạc cùng chim tức từ pháp chu phụ cận đi ngang qua, cùng pháp chu song hành, chủ động rơi vào trên pháp chu, ở đây chơi đùa, rất hưởng thụ trên pháp chu tràn ngập linh khí hoàn cảnh. Tô Kiệt ngồi cao tại pháp chu cao nhất lầu cắt trong cung điện, ngồi ở thuần kim trên long ỷ, xuất hiện trước mặt một đoàn màn nước trận văn, tựa như là hình chiếu 3D, đem pháp chu xung quanh cảnh tượng hoàn toàn chuyển vận đến trên màn nước, để Tô Kiệt tại trong pháp chu cũng có thể khống chế toàn cục. Phát động công kích. Pháp chu tốc độ phi hành cực nhanh, ở trên không trung 10.000 mét phía trên, Chu Trường Tề biểu hiện ra lên pháp chu năng lực công kích. Ở vào pháp chu nơi trọng yếu, nơi này có một cây thủy tinh trường trụ, cây cột bên trong ngưng kết lấy một cây phượng hoàng lông vũ. Đây là phượng hoàng phẩm loại bên trong, thuộc về hỏa phượng lông vũ, mặc dù chỉ là một cây, lại mỗi thời mỗi khắc đều phát ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, phối hợp thượng phẩm linh thạch cung ứng, là pháp chu cung cấp khổng lồ phi hành nguồn năng lượng. Khi hệ công kích thống mở ra, căn này dài cỡ cánh tay hỏa phượng lông vũ long lánh đỏ thâm sắc thái, lông vũ như là giống như hỏa diễm nhảy vọt, lộ ra bất diệt niết bàn đáng sợ hỏa diễm khí tức. Pháp chu đầu tàu vị trí, nơi này một màn pháp trận bao phủ trăm mét phương viên, như là vạn đạo kim quang vẩy hướng đại địa, chiếu sáng trên pháp chu mỗi một chỗ chi tiết, kim quang cùng pháp chu tản ra linh quang lẫn nhau chiếu rọi, hình thành từng đạo quang hoàn chói mắt. Phảng phất là thiên không chi tiểu, lại như là diệt thế hỏa diễm, một đạo ngọn lửa màu trắng tinh của sáng khoảnh khắc bành trướng, từ từng vòng trong quang hoàn xuyên ra, trực tiếp bắn vào phía dưới đại địa. Ầm ầm, ngọn lửa màu trắng này của sáng trực tiếp đem đại địa đất đá nổ tung, nhấc lên ngập trời sóng bùn, lưu lại một cái hố sâu to lớn. Vẹn vẹn tích xúc năng lượng một kích, thì tương đương với một cái tu thành ngũ tạng, bí tàng cảnh tầng 5 cảnh giới cường giả một kích toàn lực. Bất quá bởi vì tích xúc năng lượng thời gian quá lâu, uy lực mặc dù cường đại, nhưng chúng mục tiêu ngược lại không cao, trừ phi địch nhân bị mạnh khống, nếu không sẽ không ngây ngốc đợi tại nguyên chỗ. Phi thiên pháp chu bên trên bộ phát càng nhiều pháp trận phát sáng, đến từ hỏa phượng uy năng trải qua tầng tầng truyền, hội tụ đến pháp chu các nơi khắc lục công kích trận pháp bên trên. Sau một khắc, pháp chu trên thân từng đạo pháp trận công kích rơi xuống, có sát phạt pháp trận như là nở rộ tia laser kích quang, có như là vô số phong bạo cắt chém, có hóa thành quần quần tiên lôi. Những công kích này mặc dù không có tụ lực uy năng lớn, nhưng là tốc độ công kích nhanh, mật độ cao, mỗi một kích đều có bí tàng cảnh tầng 2 thậm chí 3 tầng cường giả công kích lực độ. Đối với bí tàng cảnh địch nhân đến nói, độ uy hiếp ngược lại cao hơn. Lúc này phi thiên pháp chu tựa như là hỏa lực pháo đài. Cường đại công phạt pháp trận mật độ, đem phía dưới mảng lớn rừng rậm đều cho san thành bình địa, vô số chim thú hoảng sợ chạy trốn, sau đó bị ngọn lửa, lôi đình, cột sáng thôn vệ, đốt thành cho bụi. Mà đại giới chính là, trên pháp chu chứa đựng linh thạch thượng phẩm bị phi tốc tiêu hao, nếu là duy trì một phút đồng hồ loại hỏa lực này chuyển vận, liền có thể để một cái bí tàng cảnh phá sản. Cũng may Tô Kiệt hiện tại tài đại khí thô, tại Quỷ Linh cung nhiều như vậy bí tàng cảnh bên trong, luận tài phú, có được khôi lỗi đường Tô Kiệt, tăng thêm đi qua tịch thu được chiến lợi phẩm, Tô Kiệt tài phú tối thiểu có thể xếp vào tông môn 5 vị trí đầu. Đường chủ cho chiếc pháp chu này mệnh danh đi, về sau đây chính là người tỏa giá. Đang diễn bày ra xong pháp chu năng lực công kích sau, Trần Vân thích hợp mở miệng nói ra. Tô Kiệt trầm ngâm nửa ngày, nhìn một chút trong tay áo leo ra hiếu kỳ nhìn quanh thiên thủ nô công, nhìn không được cười nói, liền cứ gọi nó thiên thủ hào đi, kỷ niệm nhà ta tiểu thiên. Vừa dứt lời, Tô Kiệt liền lấy đại pháp lực, đang phi thiên pháp chu trên mặt thuyền, khắc xuống thiên thủ hai cái chữ cổ, vì mình tỏa giá hoàn thành lấy tên. Tấu chương xong, chương 553, gặp gỡ lịch sử chương 553, gặp gỡ lịch sử Quỷ Lĩnh cung tông môn bên ngoài lục cốc trên vùng bình nguyên. Một nhóm xe ngựa đội ngũ ngay tại đi đường, nhưng mà lái xe xa phu âm u đầy tử khí, ngựa nhìn kỹ xuống, hất lên ra người, ngựa tứ chi là tay của người đủ, không có chút huyết sắc nào. 7, 8 cỗ xe ngựa đều là như vậy, tiến lên ở giữa tốc độ nhanh vô cùng, tựa như là quỷ mị bình thường, thời gian qua một lát liền chạy ra khỏi hơn 10 dặm. Ở giữa trên một chiếc xe ngựa, Thiên Hồn môn tông chủ La Tinh Thế rèm xe bén lên, đưa mắt nhìn xa, thản nhiên nói, Quỷ Lĩnh cung muốn tới, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, lần này trò chuyện với nhau việc quan hệ chúng ta tông môn an nguy, đừng cho ta xảy ra sai sót. Là, tông chủ. Trong xe ngựa, liên tiếp xuất hiện đáp lại, từng cái quỷ khí âm trầm thân ảnh đi ra. Bọn hắn có đầu người phát ghim người chết xương, khoác tê dại để tang, một thân trắng thuần. Có thân người hình dáng phía sau con vặn bẹo tàn phá bừa bãi, như là có ý thức của mình, hóa thành trùng điệp giữ tận vị ảnh, khủng bố dị thường. Có người mặc nhìn xem bình thường, nhưng thân thể nhưng không có chút điểm huyết đục giống như là làn da bao vây lấy một tầng xương cốt, kinh dị không gì sánh được. 7-8 người bên trong, chỉ có một nửa người nhìn xem cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhiều lắm thì sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn xem không quá khỏe mạnh. Những này đều thuộc về thiên hồn môn bí tàng cảnh trưởng lão, bởi vì nuôi quỷ luyện quỷ, rất nhiều người dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nhận lệ quỷ ăn mòn quá sâu, đem chính mình cũng biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Những này đều thuộc về tu hành không đúng chỗ, chân chính lợi hại là bọn hắn tại khống chế lệ quỷ, mà không phải lệ quỷ tại ảnh hưởng người. Như là Lã Tinh Thế đạo đài này cảnh cường giả, hắn nhìn xem sắc mặt mười phần khỏe mạnh hồng nhuận rất tốt, so với người bình thường càng thêm tự nhiên vui vặn, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm dị dạng đến. Nhìn về phía trước mơ hồ hiện lộ một góc núi non trùng điệp, Lã Tinh Thế biết, qua lục cốc bình nguyên, tiến vào cái này dãy núi mênh mông, chính là Quỷ Lĩnh cung địa giới. Tông chủ, ngươi nói lần này Quỷ Lĩnh cung sẽ cùng chúng ta liên hợp sao? Vạn nhất bọn hắn không niệm tình xưa thiên hồn môn chấp pháp đường trưởng lão Tiết Tân lên tiếng nói, hắn mặc trường sam màu đen, tay trái cuộn lại một viên mặt người hải đảo, bí tàng cảnh tầng 5 tu vi, là thiên hồn môn hiện nay tư lịch sâu nhất trưởng lão một trong. Không biết, môi hở răng lạnh đạo lý, Quỷ Lĩnh cung sẽ không rõ, chúng ta nếu như bị quan triều các tiêu diệt, kế tiếp đến phiên chính là Quỷ Lĩnh cung, đây cũng là chúng ta lên lần tại Quỷ Lĩnh cung gặp phải tông môn chiến tranh lúc, tới trợ trận nguyên nhân, bọn hắn cũng sẽ không ngồi nhìn chúng ta bị tiêu diệt. La Tinh Thế nói rất chính xác, nhưng ngữ khí lại chẳng phải khẳng định. Bọn hắn thiên hồn môn mấy năm này thời gian không dễ chịu, bởi vì không biết quan triều các lên cơn điên gì, không phải nói bọn hắn thiên hồn môn âm mưu sát hại đạo đài của bọn họ cảnh cường giả Trang Lương Nho, một mực khắp nơi nhằm vào bọn họ thiên hồn môn. Bọn hắn thiên hồn môn tổng bộ chỗ Nam Dương thành phụ cận, nhiều lần lọt vào quan triều các phái ra người tới tiêu diệt toàn bộ hành động, gần nhất càng là đại cử động viên, liên hợp Thanh Châu các đại chính phái tông môn, một bộ muốn đem bọn hắn thiên hồn môn diệt trừ làm dáng. Lã Tinh Thế lần này tới Quỷ Lĩnh cung, chính là đến Quỷ Lĩnh cung giúp cứu binh. Dựa vào bọn họ thiên hồn môn chính mình, không cách nào chống cự quan triều các dẫn đầu Thanh Châu các đại chính đạo tông môn vây quét, nhất định phải Quỷ Lĩnh cung cái này viện quân tham dự tác chiến, mới có một chút hy vọng sống. Mặt khác, chúng ta tại Quỷ Lĩnh cung bên trong cũng có quen biết người, hy vọng lần này đối phương có thể giúp chúng ta nói một chút lời hữu ích, thúc đẩy song phương hợp tác. Lã Tinh Thế nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói một câu như vậy. Tông chủ nói là vị kia mầm tiên. Tiết Tân lập tức kịp phản ứng Lã Tinh Thế nói tới ai, hắn cũng là gặp qua Tô Kiệt Phong thái, tại tông môn đại chiến lúc, trận chém chính đạo mầm tiên, chân long chi thể ngụy quý, một người độc chiến ngũ đại bí tàng cảnh cao thủ, không thẹn với ma đạo mầm tiên tên. Chính là người này. Lã Tinh Thế gật gật đầu, đang muốn nói cái gì lúc, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thiên khung trên tầng mây. Coi chừng, có phi thiên pháp chu. Sau một khắc, Lã Tinh Thế tựa hồ phát hiện cái gì, sắc mặt lập tức không gì sánh được khó nhìn lên. Mọi người đều biết, tại Thanh Châu chỉ có tài đại khí thô quan triều các có khả năng phi thiên pháp chu loại này pháo đài chiến tranh, cũng chỉ có quan triều các có kỹ thuật chế tạo. Bây giờ tại Lã Tinh Thế trong cảm giác, thiên khung đang có một chiếc phi thiên pháp chu cực tốc tới gần, kẻ đến không thiện. Không tốt, chẳng lẽ là chúng ta liên thủ Quỷ Lĩnh cung kế hoạch tiết lộ? Đối phương đây là xuất động đến ngăn cản chúng ta tiến vào Quỷ Lĩnh cung phạm vi không thành. Tiết Tân sắc mặt tái xanh, một đôi khói mù ánh mắt đảo qua đang ngồi trưởng lão, ánh mắt lạnh như băng, tựa hồ muốn tìm ra trong đội ngũ nội ứng. Nhưng mà có thể bị tuyển nhập vào đến đội ngũ, đều là thiên hồn môn đáng giá nhất thân tín một nhóm trưởng lão, Tiết Tân trái xem phải xem, cũng tìm không ra bất luận kẻ nào sẽ phản bội tông môn, xung làm nội ứng. Sự tình không ổn phân tán rút lui, triệt hồi Quỷ Lĩnh cung trụ sở, lần này tới trên pháp chu, rất có thể có quan triều các đạo đại cảnh cường giả tồn tại. Lã Tinh Thế nhắc nhở một tiếng, tay trái của hắn huyết nhục lúc đích, vỡ ra một đầu vết máu, cuộn cuộn âm khí từ đó cuộn cuộn. Một giây sau, một trận âm phong quét, một đầu toàn thân sát khí lệ quỷ xuất hiện. Kỳ hình mạo dữ tợn, toàn thân màu da trắng bệnh như tờ giấy, sinh ra bốn mắt, mỗi cái con mắt con ngươi lớn nhỏ hòa nhan sắc cũng không giống nhau, lại phảng phất có thể thấu thị lòng người chỗ sâu sợ hãi. Đây là bát phẩm lệ quỷ, địa sát quỷ. Đối mặt đột kích phi thiên pháp chu, Lã Tinh Thế không dám thất lễ, trực tiếp lấy ra lá bài tẩy của mình. Mặt khác thiên hồn môn trưởng lão cũng là khẩn trương triệu hồi ra lệ quỷ. Có trưởng lao trên người đốt giấy để tăng tang phục trực tiếp biến thành lệ quỷ. Có trưởng lao bóng dáng hóa thành quỷ ảnh, bám vào tại trưởng lao trên người, đem người biến thành quỷ khu. Có trưởng lao ra thịt thổi phồng giống như bánh trướng, biến thành một tôn thân cao hơn một trượng, mặt xanh nanh vàng, cơ bắp cứng ngắc, hiện ra nhàn nhạt tơ vàng đường vân, lại là đem chính mình đã luyện thành kim giáp cương thi. Ở trên thiên hồn môn một đoàn người khẩn trương thời khắc, thiên khung tầng mây phá vỡ, một chiếc khổng lồ phi thiên pháp chu hiện lộ thân ảnh. Pháp chu lâu các cung điện đứng sừng sững, tiên hạt vần quanh, thác nước thanh tuyển chảy vàng, trong hư không linh khí bị dẫn động. Phiêu đãng khởi trận trận tiên nhạc giống như mỹ diệu thiên âm. Đây chính là một tòa bay trên trời hành cung, bao la hùng vĩ mà mỹ lệ. Nhưng hiểu rõ nội tình Lã Tinh Thế không dám thất lễ, hắn biết đây hết thảy chỉ là biểu hiện, loại này phi thiên pháp chu công phạt trận pháp bật hết hỏa lực lúc, chính là di động pháo đài chiến tranh. Huống chi, trong đó rất có thể có đạo đài cảnh tồn tại, Lã Tinh Thế không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phi thiên pháp chu không ngừng hạ xuống độ cao, bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương, một bộ đại chiến hết sức căng thẳng cảm giác. Lã tông chủ, ha ha, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng cởi mở cười to từ trên pháp chu truyền đến. Lã Tinh Thế sững sờ, ẩn ẩn cảm giác thanh âm này có chút quen hay. Sau đó Lã Tinh Thế liền thấy, trên pháp chu dựng lên một đầu cầu vồng chi kiểu, linh khí bị ngưng kết thành cầu hình vòng trạng, một người nam tử đạp trên cầu đi ra. Nam nhân này khuôn mặt hết sức trẻ tuổi, nhìn xem chừng 20, mặt mỉm cười hướng hắn đi tới. "Tô trưởng lão, thế nào lại là ngươi?" La Tĩnh Thế nhìn thấy đi tới thân ảnh, con mắt trừng lớn mấy phần. "Đương nhiên là ta ạ. Ngươi Thiên Hồn môn thế nhưng là chúng ta Quỷ Lĩnh cung chiến lược minh hữu, thu đến các ngươi sớm gửi thư, các ngươi tới nơi này bái phỏng, chúng ta Quỷ Lĩnh cung cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, ngươi nhìn ta cái này chẳng phải tới trước sơn môn nên đón các ngươi sao?" Tô Kiệt cười ha ha, hai chân rơi trên mặt đất, hướng phía La Tĩnh Thế ôm quyền nói, "La tông chủ, từ biệt 3 năm, ngươi phong thái vẫn như cũ. Bên này đã chuẩn bị xong bày tiệc mời khách, ngươi lại đi lên Tiên Thủ Hảo Pháp Chu nghỉ ngơi một phen, rửa mặt cùng trà uống mỹ thực đều chuẩn bị xong, các vị đi lên an tâm hưởng thụ liền có thể." "Đâu có đâu có, là chúng ta tới đường đột, chờ chút, Thiên Thủ Hảo Pháp Chu." La Tĩnh Thế cùng Tô Kiệt hàn huyên, ngay sau đó hắn nghĩ tới cái gì, khó có thể tin nói không phải, trước kia bị bắt giữ quan triều các phi thiên pháp chu, thật bị các ngươi chữa trị tốt. Lúc trước tông môn đại chiến hắn cũng ở tại chỗ, biết Quỷ Lĩnh cung bắt được một chiếc quan triều các phi thiên pháp chu. Chỉ là nào sẽ pháp chu rách tung tóe, cùng bây giờ thấy hoa lệ bao la hùng vĩ, như phi thiên tiên cung pháp chu không thể so sánh nổi. Không sai, lúc trước tông chủ ban thưởng ta tại tông môn chiến tranh biểu hiện, liền đem chiếc này bị bắt giữ phi thiên pháp chu đưa cho ta. Vì chữa trị chiếc pháp chu này, chúng ta khôi lỗi công đường bên dưới thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ, cũng may cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, đem pháp chu tu sửa tốt, không có lãng phí vô ích nhiều như vậy linh thạch linh tài cùng nhân lực vật lực. Hiện tại chiếc pháp chu này được mệnh danh là Thiên Thủ Hảo, là của ta tòa hạ. Tô Kiệt chỉ Thiên Thủ Hảo pháp chu, cho đám người giới thiệu Thiên Thủ Hảo lai lịch. Sau khi nghe xong, những thiên hồn môn trưởng lao có một cái tính một cái, bao quát La Tĩnh Thế ở bên trong, trong ánh mắt đều lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Phi thiên pháp chu bản thân liền có được cường đại năng lực tác chiến, một chiếc phi thiên pháp chu, nếu là vận dụng thật tốt, thậm chí có thể thay đổi chiến trường. Huống chi dạng này pháp chu đang ngồi hạng, cái kia bức cách đơn giản kéo căng. Đang phi thiên pháp chu trước mặt, cái gì ngự kiếm phi hành, đạp không mà đi, cưỡi linh cầm, khống chế chiến xa chờ chút, tất cả đều bị hạ thấp xuống. Tựa như mở phện tầm cùng xe đạp khác nhau, đều không phải là một cái cấp bậc. La Tĩnh Thế bọn hắn thiên hồn môn đừng nói hiện tại người xa cơ thất thế, coi như trước kia tại Kinh Châu, sơn môn còn tại lúc, cũng không có một chiếc phi thiên pháp chu có thể dùng. Có thể nghĩ, hiện tại nghe nói Tô Kiệt có một chiếc phi thiên pháp chu tỏa giá, gọi là một cái âm mộ đỏ mắt a. Tô trưởng lão thật sự là thật là lớn phách lực, bội phục bội phục. La Tĩnh Thế liên tục liễu lơi, chữa trị phi thiên pháp chu hao phí tài nguyên cực kỳ to lớn, còn phải bước lên chữa trị không thành, đầu nhập toàn bộ đổ xuống sông xuống biển khả năng. Nếu đổi lại là hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vận khí tốt, chúng ta liền không ở nơi này nói xấu, đi trên pháp chu trò chuyện. Tô Kiệt cười đưa tay, mời thiên hồn môn đám người leo lên cầu vồng linh tiểu, đi tới ngàn chim hào trên pháp chu. Tại pháp chu lớn nhất một chỗ bên trong phòng yến hội, từng dãy bóng ánh sáng long lanh ngọc thạch cầu thang nối thẳng, nơi này mặt đất áp dụng chân quý đá vân mâu lót đá liền, chiết xạ ra hào quang chói mắt, tựa như bầu trời đầy sao, làm cho người hoa mắt thần mê. Nơi này phòng yến hội mỗi một chỗ chi tiết đều để lộ ra tinh xảo công nghệ, trên bích họa vẽ có phi thiên độn địa tiên nhân, bọn hắn hoặc giá vân ngao du, hoặc trêu đùa phi cầm tẩu thú. Trên đỉnh đầu, càng là có bóng ánh khắp nơi tinh thần bích họa biển, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vùng biển sao mênh mông, tinh đấu sáng lạ, phảng phất có thể đụng tay đến, đưa thân vào trong tinh hải. Trung ương lưu ly tiên trì, nước ao sóng biết dập dờn, ao nước kia đều là giọt giọt linh dịch ngưng tụ, hít vào một hơi đều tinh thần tỏa sáng. Tiên trì hai bên bày biện bàn, một chút khôi lỗi đường đệ tử tới tới lui lui, bưng lên từng phần mỹ vị món ngon, mùi thơm xông vào mũi. Thiên hồn môn các trưởng lao thấy vậy, càng là đối với Tô Kiệt tài lực thâm hậu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này đến tột cùng có nhiều tiền, chính bọn hắn góp nhặt 10 đời tài phú, cũng mua không nổi dạng này một chiếc phi thiên pháp chu a. Tô Kiệt cùng thiên hồn môn một đoàn người an vị nơi này, một bên hưởng thụ lấy mỹ thực rượu ngon, một bên nói chuyện phiếm làm vui. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị đằng sau, La Tĩnh Thế nháy mắt. Thiên hồn môn các trưởng lão đều rất thức thời, từng cái tự phát tối lui. Tô Kiệt thấy thế, cũng vất vất tay, ngay tại nơi này phục vụ các đệ tử nhau nhau tán đi, bên trong phòng yến hội đảo mắt cũng chỉ còn lại có hai người. Theo đa trọng cách âm trận pháp dâng lên, La Tĩnh Thế trước tiên mở miệng, "Tô trưởng lão, ta trước đây tại các ngươi khôi lỗi đường đặt hàng 1000 cửa pháo hỏa tiễn cùng nguyên bộ đạn dược, không biết các ngươi sản xuất như thế nào, cái này số dư ta đều mang đến." Nói, La Tĩnh Thế xuất ra một cái túi chữ vật, đưa tới Tô Kiệt trước mặt. Trong túi chữ vật không có tư nhân cấm chế, bởi vậy Tô Kiệt thần thức quét qua, liền có thể biết bên trong đựng đều là từng viên linh thạch thượng phẩm, đây là một bút giá trị 5 triệu linh thạch. La tông chủ quá khách khí, ta nhận được ngươi bên này yêu cầu sau, liền an bài khôi lỗi đường tăng giờ làm việc sinh sản các ngươi pháo hỏa tiễn cùng đạn dược, các ngươi cần thiết pháo hỏa tiễn đã sớm sinh sản xong thành. Hiện tại chúng ta khôi lỗi đường pháo hỏa tiễn tồn kho chừng mấy ngàn chiếc, dù là La tông chủ ngươi muốn càng nhiều, chúng ta khôi lỗi đường cũng có thể thỏa mãn ngươi. Tô Kiệt không có đi cầm số tiền kia, chỉ là mặt mỉm cười nói. Tại lúc trước, Tô Kiệt thừa dịp đi cho La Tinh Thế chúc thọ thời điểm, cùng Thiên Hồn Môn hoàn thành hai khoản giao dịch, từ trên Thiên Hồn Môn mua 2,000 con lệ quỷ, đều là tam phẩm, nhị phẩm cùng nhất phẩm lệ quỷ, Thiên Hồn Môn cho Tô Kiệt đánh giảm 30, hiện tại những lệ quỷ này đều trở thành khai biến si ác ngộng nhạc viên lệ quỷ nhân viên, chống đỡ lên ác ngộng nhạc viên chi nhánh khuyết trương kế hoạch. Đồng thời Tô Kiệt cũng ứng La Tinh Thế yêu cầu, bán 1000 cửa pháo hỏa tiễn cho Thiên Hồn Môn, trong đó pháo hỏa tiễn 3000 linh thạch một cỗ, đạn hỏa tiễn 50 linh thạch một viên. Cái giá tiền này khôi lỗi đường có gấp 10 lần lợi nhuận, có thể nói, Thiên Hồn Môn cùng Tô Kiệt làm ăn là thật không kiếm tiền, coi như kết giao bằng hữu, Tô Kiệt thì là đem Thiên Hồn Môn làm heo làm thịt. Đây hết thảy đều là bởi vì thiên hồn môn muốn cầu cảnh hắn. Nhìn thấy Tô Kiệt cười hết mắt, không đi lấy trên bàn túi chữ vật, Lã Tĩnh Thế trong lòng thầm mắng một tiếng, đành phải lần nữa xuất ra một cái túi chữ vật, mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta thiên hồn môn nguyện ý lại mua sắm 1000 cửa pháo hỏa tiễn cùng đạn dược. Cái này, tốt à, làm huynh đệ minh hữu, dù là những này pháo hỏa tiễn cũng là quỷ lĩnh cung cần thiết, nhưng xem ở Lã tông chủ trên mặt mũi, ta liền ưu tiên thỏa mãn các ngươi, điều hàng cho các ngươi thiên hồn môn. Tô Kiệt nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, bất động thanh sắc thu hồi túi chữ vật, có người hỗ trợ đi tuần kho, dạng này toan đại đầu bỏ lỡ cơ hội này không làm thịt, lần sau nhưng là không còn cơ hội này. Lã Tĩnh Thế khỏe miệng co quắp rút, nhìn xem Tô Kiệt được tiện nghi còn khoe mẽ sắc mặt, thật không thể một quyền đảo tại tấm này cười híp mắt trên mặt. Cái này tác hối cũng quá đáng, ăn tươi nuốt sống a. Tô trưởng lão, chúng ta thiên hồn môn bên này ý đồ đến, chắc hẳn các ngươi quỷ lĩnh cung cũng rõ ràng. Chúng ta thiên hồn môn lần này là thật bị nguy cơ, quan triều các bây giờ tùy thời có khả năng phát động đối với chúng ta thiên hồn môn chiến tranh, chúng ta cần quỷ lĩnh cung trợ giúp. Lã Tĩnh Thế nhìn thấy Tô Kiệt thu túi chứa vật, biết mình cũng coi là tác hối thành công, nói tới chính sự. Hắn đương nhiên biết những này pháo hỏa tiễn bên trong lợi nhuận cực cao, nhưng vì Tô Kiệt xung làm thuyết khách, chỉ có thể dưng dưng tiếp nhận loại giao dịch này, dùng loại phương thức này thỏa mãn Tô Kiệt khẩu vị. Việc này rất khó xử lý a. Quỷ Linh cung gặp phải Thanh Châu chính đạo tông môn vây quét, nguyên khí đại thường, những năm này một mực tại nghỉ ngơi lấy lại sức, nếu là tại tùy tiện quấn vào cùng quan triều các chiến tranh, chỉ sợ rất nhiều trưởng lao sẽ không vui. Tô Kiệt một câu, liền để Lã Tĩnh Thế sắc mặt biến thành màu đen, Tô Kiệt hôn đàn này sẽ không phải muốn cầm tiền không làm việc đi. Nhưng mà, ta bản nhân là 10 phần đồng tình các ngươi thiên hồn môn gặp phải, bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh, ta đồng ý giúp đỡ Lã tông chủ, thuyết phục Quỷ Linh cung giúp đỡ thiên hồn môn, đối kháng quan triều các bá quyền hành vi, cái này Thanh Châu cũng không phải bọn hắn chính đạo định đoạt. Tô Kiệt thoại phong nhất chuyển, Lã Tĩnh Thế lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chính là như vậy đạo lý, quan triều các khinh người quá đáng, ta thiên hồn môn chỗ nào đắc tội hắn, liền muốn hưng binh thảo phạt chúng ta, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, chúng ta ma đạo lúc này liền muốn để bọn hắn chính đạo nhìn xem lợi hại. Lã Tĩnh Thế vỗ đùi một cái, mười phần phân chấn nói. Đó là thiên hồn môn thay ta gánh tội. Tô Kiệt trong lòng đầu đen rau muốn một câu. Trang Lương Nho vị này quan triều các đạo đại cảnh thái thượng trưởng lao chết tại vạn hồn phiên cùng giá y quỷ thủ bên trong, đây cũng là vạn hồn phiên lại là lệ quỷ giết người, bởi vì tử vong đặc thù quá rõ ràng. Thanh Châu cảnh nội chơi quỷ nổi danh nhất chính là Thiên Hồn Môn. Tăng thêm Trang Lương Nho tử vong địa phương cách Thiên Hồn Môn không xa, cho nên Thiên Hồn Môn liền thay Tô Kiệt gánh tội, bị xem như sát hại Trang Lương Nho kẻ cầm đầu. Lã tông chủ, thân là Thiên Hồn Môn lão bằng hữu, ta ở chỗ này cho ngươi cái cam đoan, mặc kệ tông môn làm sao quyết định, ta bản nhân là khẳng định sẽ tham dự lần này đối với quan triều các phản kháng, dù là chỉ có một mình ta, ta cũng nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Tô Kiệt vỗ ngực, trên thực tế, Quỷ Linh cung Tô Kiệt, Khâu lão đạo, Đường Bồi Khánh cùng Trường Quân Uy mấy cái tông môn cao tầng tự mình đã sớm có kết luận, quyết định giúp đỡ Thiên Hồn Môn, tối thiểu không thể để cho Thiên Hồn Môn đơn giản như vậy bị quan triều các diệt đi. Thật muốn Tô Kiệt tự mình một người, hắn mới sẽ không đi cùng quan triều các đính ưu, hắn nhưng là ma tu, chuyện chịu chết hắn mới không làm. Có Tô trưởng lão cam đoan này, ta cái này an tâm nhiều. Lã Tĩnh Thế cảm thấy an tâm một chút, tuy nói Tô Kiệt tham tiền, nhưng tối thiểu có việc đối phương thật bên trên, không có lấy tiền không làm việc, nếu là Quỷ Linh cung cũng giống như Tô Kiệt như thế biết đại thể, công tác của hắn liền nhẹ nhõm nhiều. Nói chuyện phía bên trong, Thiên Thủ Hào Phi Thiên Pháp Chu đã trở về tới Quỷ Lĩnh Cung Sơn môn trụ sở. Ở giáo trường phía trên, Trương Quân Uy dẫn một đám Quỷ Lĩnh Cung cao tầng chờ đợi ở đây, cấp cho Lã Tĩnh Thế nhóm này thiên hồn môn khách đến thăm đầy đủ tràng diện. Trương Minh, Lã Minh, Thanh Châu hai đại ma đạo khôi thủ hoàn thành lịch sử gặp mặt, một bộ gặp nhau hận muộn biểu lộ. Một màn này nếu là bị chính đạo biết, tất nhiên sẽ để bọn hắn rất là khủng hoảng. Lần trước hai nhà ma đạo liên thủ, thất bại chính đạo tông môn chiến tranh còn đi qua không bao lâu à, ai cũng không biết lần này Thanh Châu ma đạo lại sẽ náo ra yêu thiêu thân gì đến. Tấu chương xong, chương 554, tấn thăng đạo đại cảnh chương 554, tấn thăng đạo đại cảnh theo thiên hồn môn đến, Quỷ Lĩnh cung tông chủ Trường Quân Uy liên tiếp cùng Lã Tĩnh Thế giao lưu, cuối cùng thông qua đại hội tông môn, xác định giúp đỡ thiên hồn môn, đối kháng quan triều các ý kiến. Đây là sớm đã có sở định luận sự tình, làm nhóm đầu tiên ra ngoài đi hướng thiên hồn môn biệt quân, Tô Kiệt cũng tại gấp rút tiếp viện danh sách bên trong. Bất quá liên quan những này giao lưu, Tô Kiệt cũng không có chiều sâu tham dự vào. Bởi vì Tô Kiệt đã tìm kiếm đến một chỗ không người rừng núi hoang vắng, gọi ra thiên thủ nô công đào cái hố sâu, đem chính mình chôn ở phía dưới. Tô Kiệt muốn bắt đầu đột phá đạo đại cảnh, tông môn chiến tranh là phong hiểm chuyện rất lớn, sinh tử tương bắt trên chiến trường, cũng không quá sẽ có lâm trận đột phá loại này máu chó sự tình, địch nhân cũng không phải ngốc tử, sẽ trơ mắt chờ người đột phá tốt lại độc thủ. Làm việc phải chu toàn, Tô Kiệt đầu tiên đem thực lực tăng lên tới đạo đại cảnh, dạng này hệ số an toàn sẽ gia tăng thật lớn. Một ngày, 5 ngày. Khi thời gian đi vào ngày thứ 10, ngay tại dưới mặt đất ngồi xếp bằng Tô Kiệt thân thể bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang chỗ vây quanh, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống, song mi khóa chặt. Tô Kiệt thể nội nhục thân cùng nguyên thần đều tại đồng bộ tiến hành kịch liệt thủy biến, từng đầu kinh mạch bị không ngừng mở rộng, thể nội linh lực lao nhanh như trường giang đại hà, khuấy động mênh minh. Trong hư không truyền đến một loại khó tả cảm giác áp bách, chung quanh nát bét cục đá đều tại lực lượng vô hình bên dưới bị đè ép thành một mịn, thổ địa từng tầng lom xuống dưới, ép tới không gì sánh được ngưng thực. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng nổ đùng đoàn vang lên, Tô Kiệt thân thể đột nhiên chấn động, tầng kia quang mang màu vàng như phá toái mặt kính giống như tản ra, lập tức lại lần nữa ngưng tụ, trở nên càng thêm chói lóa mắt. Tô Kiệt mắt trái vị trí, con ngươi màu đen biến thành màu vàng nhạt, tựa như có thể nhìn thấu hết thể hư ảo, sáng tỏ có thần, mắt trái nhãn khiếu bị triệt để quan thông. Sau một khắc, phụ cận từng tia màu trắng linh khí điên cuồng hướng Tô Kiệt vọt tới, vờn quanh tại Tô Kiệt quanh thân, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Tô Kiệt đặt mình vào trong đó, mắt trái đem tất cả linh khí toàn bộ thu nạp, liền như là sâu không thấy đáy lỗ đen. Tại Tô Kiệt đỉnh đầu, từng tầng nặng nề mây đen tụ lại, tốc độ cực nhanh. Nguyên bản hay là mặt trời chói chang trên cao, đảo mắt liền mây đen áp đỉnh. Lôi kiếp. Tô Kiệt chậm rãi ngẩng đầu, trong lòng đã minh ngộ. Giang giác. Kiếp vân bên trong, ngàn vạn ngân xả như thương long bay lên không, lẫn nhau quấn quanh, ngưng kết thành một đầu hơn một trượng to thiên lôi, trùng điệp đánh rớt. Đỉnh đầu tầng đất trực tiếp bị tạc mặc, thiên kiếp rơi vào Tô Kiệt trên thân, có thể làm cho bí tàng cảnh tu sĩ quá sợ hai thiên lôi, nhưng không có để Tô Kiệt sinh ra bất kỳ khó chịu nào, ngược lại rơi vào bên ngoài thần quần cuộn thiên lôi, toàn bộ đều bị Tô Kiệt hấp thu đến thể nội. Tô Kiệt đã từng nếm qua cựu phẩm thánh liên hạt sen, thu hoạch được Tử Tiêu Thiên Lôi thần thông, thể chất cũng thay đổi thành Tử Tiêu Lôi thể. Đối với thiên lôi khẳng tính, tu sĩ khác cảm thấy sợ hai thiên lôi, cho Tô Kiệt cảm giác liền cùng xoa bóp không sai biệt lắm. Thông quái, tại nhiều mấy cái nữa. Tô Kiệt cười ha ha một tiếng, hấp thu thiên khung đánh rất thiên lôi, Tô Kiệt nguyên thần có thể tiến một bước lộ sát trưởng thành. Tựa hồ đang đáp lại Tô Kiệt khiêu khích, thiên lôi liên tiếp không ngừng oanh kích xuống, một đạo càng so một đạo nặng. Nhưng Tô Kiệt toàn bộ đều đem chống được, tự thân không có bất kỳ cái gì bị hao tổn vết tích. Rất nhiều bí tàng cảnh tại đột phá đạo đại cảnh lúc ngã xuống dưới thiên kiếp, có thể Tô Kiệt lại đem thiên kiếp không có coi là chuyện đáng kể. Liên tiếp 18 đạo lôi kiếp rơi xuống đằng sau, Tô Kiệt cả người nguyên thần đã hoàn toàn biến hóa. Nguyên thần từ Tô Kiệt đỉnh đầu nhảy ra, lúc này Tô Kiệt nguyên thần nhìn, không chỉ có ngưng thực như chân nhân, mà lại nguyên thần bên trong còn nhiều ra một viên sáng chói màu vàng cuồn sáng, tựa như là một viên hơi co lại đại nhật, tản ra to lớn năng lượng vàng bạc ba động. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, càng nhiều ngày hơn xét đánh bên dưới, khi 36 đạo thiên lôi, 81 đạo thiên lôi rơi xuống, rất nhanh viên thứ hai, viên thứ ba màu vàng cuồn sáng dần dần thành hình, cái này gọi là kim đan, chính là dương thần cấp độ nguyên thần thuế biến mấu chốt, dương thần người cần tại trong nguyên thần mấu chốt khiếu huyệt chỗ ngưng tụ dòng giá 10 khỏa kim đan, liền có thể thành tựu dương thần đại đạo. Hiện tại vừa mới đột phá đạo đại cảnh, Tô Kiệt nguyên thần liền ngưng luyện 3 viên kim đan, nói ra có thể chấn kinh người khác cái cảm. Cùng ngày bên trên kiếp vân đến tiếp sau vô lực chậm rãi tiêu tán đằng sau, Tô Kiệt thân thể biến hóa dần dần đình chỉ, cái này cũng mang ý nghĩa Tô Kiệt tu vi chính thức tăng lên tới đạo đại cảnh nhất trọng cảnh giới. Tô Kiệt đưa tay sờ sờ mắt trái của mình, con ngươi tại Tô Kiệt điều tiết khống chế bên dưới, lần nữa biến thành màu vàng nhạt. Thiên uy. Tô Kiệt trực tiếp sử xuất đạo đài cảnh có đủ nhất đại biểu tính chiêu số, lấy nhân lực khu động thiên uy. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển ở giữa, mặt đất cao cao nổi lên, dung nham núi lửa phun trào. Sấm sét vang rội ở giữa, dậy sóng mưa to liên tiếp thiên địa, đem rừng rậm hóa thành một mảnh trạch quốc. Cùng phong gào thét ở giữa, một đầu to lớn vòi rồng gió lốc gào thét mà qua, đem từng cây đại thụ nổ tận gốc, hủy diệt hết thảy. Tô Kiệt lơ lửng giữa không trung, chung quanh lôi điện đan xen, gió táp mưa xa, chỉ có hắn vị trí một tấc vuông một mảnh an bình, bên ngoài là tận thế giống như tai nạn. Chung quanh sức mạnh tự nhiên tựa hồ cũng bị hắn hấp dẫn, lôi điện, mưa gió, hồng thủy, ở dưới sức mạnh của hắn trở nên thuần phục mà thuận theo, tạo thành một mảnh bầu trời thai giống như lĩnh vực. Tô Kiệt mắt trái cùng đại đạo trường hà liên hệ càng phát ra chặt chẽ, tại nguyên thần điều khiển phía dưới, đại đạo khí tức lực lượng bị mượn dùng, khiến cho thiên uy hiệu quả bất luận là uy lực hay là phạm vi, đều so trước đây Tô Kiệt sử dụng phải cường đại mấy lần. Tương lai theo Tô Kiệt ngưng luyện càng nhiều thất hiếu, thiên uy lực sẽ còn tiếp tục gia tăng, cái này là đạo đại cảnh đáng sợ, lấy tự thân lực lượng là tiêu chuẩn, khiêu động thiên nhiên lực lượng phá hủy địch nhân, đạo đại cảnh phía dưới tu sĩ khó mà chống cự. Ngoài ra, bởi vì nguyên thần trưởng thành, khoảng cách dương thần cấp độ tiến thêm một bước, Tô Kiệt có thể ngự sử hỗn độn pháp tướng số lần cùng thời gian, cũng biến thành càng thêm lâu dài, cực lớn tăng lên Tô Kiệt sức chiến đấu. Phất tay, tất cả thiên thai bị Tô Kiệt tán đi, Tô Kiệt thân ảnh cũng chậm chậm bay xuống trên mặt đất. Từ từ, trên mặt đất, thiên thủ Ngô Công vui vẻ nhảy đắt đến Tô Kiệt trong ngực lăn lộn, là Tô Kiệt tấn thăng nhảy cẫng hoan hô. Mặt khác một bên, Hàn Như Yên lại hai mắt nhắm nghiền. Đây là Tô Kiệt trong lòng hơi động. Huyết sắc giá y thì không gió mà bay, Hàn Như Yên quanh thân bộc phát như núi kêu biển gầm khổng lồ âm khí. Thân thể của nàng cũng tại thủy biến. Tại Tô Kiệt tấn thăng đạo đại cảnh đồng thời, Hàn Như Yên cũng tại tấn thăng bát phẩm lệ quỷ. Sớm tại Lam Tinh, thông qua trải rộng si ác ngộng nhạc viên chi nhánh, thu nạp đại lượng du khách sợ hãi cảm xúc. Cùng Kiệt Khoa tập đoàn quay chụp hệ liệt phim kinh dị, dựa vào đặc lưu thân lâm kỳ cảnh cảm giác, tại toàn cầu thu hoạch được cực giai danh tiếng, mỗi một bộ đều có thể phòng bán vé bán chạy, thu hoạch đại lượng xem ảnh đám người sợ hãi cảm xúc. Tại đại lượng sợ hãi cảm xúc hấp thu bên dưới, Hàn Như Yên đã sớm tới có thể tấn thăng bát phẩm lệ quỷ quan cầu. Chỉ là cùng Tô Kiệt một dạng, Hàn Như Yên không thích hợp tại Lam Tinh hoàn cảnh bên dưới đột phá, đi theo Tô Kiệt mở ra thiên nguyên thế giới sau, tại Tô Kiệt đột phá đạo đại cảnh đồng thời, Hàn Như Yên cũng thuận lợi hoàn thành bát phẩm lệ quỷ thủy biến. Theo huyết sắc giá y ỉa đường vân làm sâu sắc, phương viên ngàn mét hết thảy có cây thảm thực vật đều tại khô héo, cây cối trở nên vặn vẹo dữ tợn, vô số mái tóc đen dài giống như rễ cây phá đất mà lên, biến thành một mảnh quỷ vực rừng rậm. Tại Hàn Như Yên đỉnh đầu, nơi này một vòng hắc nguyệt từ từ bay lên. Hắc nguyệt lộ ra nhàn nhạt lãnh quang, có vạn vật tịch diệt cảm giác quỷ dị. Vầng kia hắc nguyệt hư ảnh hiện ra dạng tổ ong, bên trong có dày đặc điểm sáng tại lóe lên, nếu là tới gần nhìn, sẽ phát hiện vậy nơi nào là ong dị ổ, rõ ràng là từng viên quỷ dị giữ tận trong mắt không ngừng chớp động, đặc biệt khiếp người khủng bố. Bá, bá, bá. Từng viên trong mắt từ hắc nguyệt bên trên rơi xuống, một khi rơi xuống đất, những trong mắt này liền dung nhập trong lòng đất. Ngay sau đó, phu cận quỷ vực rừng rậm cây cối phát sinh biến hóa. Những cái kia vặn vẹo như yêu ma, khói đen bốc lên cây cối từng cái đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoạt động, biến thành một tôn chân chính yêu ma, thân cây mọc ra mặt người không chỉ là cây cối, liền ngay cả tảng đá cũng bị cấp tốc nhuộm đen, biến thành từng cái lớn nhỏ không đều thạch đầu nhân, sinh ra loại người ngũ quan, phát ra gào thét. Những cái kia tại quỷ vực trong rừng rậm tử vong các loại dã thú, thi thể của bọn hắn giống như là hòa tan ngọn đến, lẫn nhau lưu động dính liền cùng một chỗ, biến thành từng tôn sinh ra nhiều tay nhiều chân, nhiều mắt lắm miệng hình thù kỳ quái quái vật. Đây là Hàn Như Yên nguyền rủa năng lực, liền ngay cả tảng đá cùng cây cối đều sẽ bị nguyền rủa thành như vậy trạng thái, không dám tưởng tượng, nếu là rơi vào trên thân thể người, vậy sẽ là như thế nào hiệu quả. Hàn Như Yên đạt được cường hóa không chỉ là nguyền rủa năng lực, nàng mạnh lên là toàn phương vị, tỉ như trên người huyết sắc giá y áo cưới bên trên huyết sắc ánh sáng lóe lên, cách đó không xa, một tòa cao mấy chục mét sườn núi nhỏ bị trong nháy mắt chém ngang lưng, nửa khúc trên chậm rãi trượt xuống, lộ ra bóng loáng bằng phẳng mặt cát. Hàn Như Yên tay trái nắm lấy một mặt trang điểm kính đồng tàu, kính quang chiết xạ, không gian xung quanh trở nên lờ mờ, rất nhiều ngay tại hoảng hốt chạy trối chết dã thú, trời đất quay cuồng ở giữa, liền phát hiện chính mình đặt mình vào đến trang điểm kính đồng tàu bên trong, trở thành trong kính sinh vật. Hàn Như Yên tay phải dẫn theo một chiếc đại hỉ đèn lồng, đối chiếu hư không ném đi, đại hỉ đèn lồng nổi lên bầu trời, toàn bộ quỷ vực rừng rậm đều tại tự đốt, u linh quỷ hỏa đem từng cây cây cối, tảng đá, dã thú nuốt hết. Theo Hàn Như Yên tấn thăng bát phẩm lệ quỷ, nàng đối với quỷ vật khống chế cường hóa càng khủng bố hơn, giống như là kính trung nữ cùng đăng lung quỷ hai cái này dùng thuận tay quỷ vật, bị Hàn Như Yên bồi dưỡng đến lục phẩm lệ quỷ cấp độ, nhưng tại Hàn Như Yên trong tay phát huy ra đến quỷ dị năng lực, càng là viễn siêu bọn chúng bản thân cực hạn. Hàn Như Yên trở tay xuất ra vạn hồn phiên, cái này vạn hồn phiên mấy năm này đến nay, liên tục không ngừng thu nạp linh hồn, trong đó có nhân loại cũng có súc vật, ngay tại không ngừng tới gần ngàn vạn cấp hồn cơ, lúc này bên trong chứa đựng trọn vẹn mấy trăm vạn chỉ âm hồn, so với quá khứ càng mạnh một mạng lớn. Hàn Như Yên xuất ra cái này vạn hồn phiên nhìn một chút, lại đem thu về, vạn hồn phiên cũng là quỷ khí, cũng tại nàng cường hóa phạm trù bên trong, chỉ là sử dụng động tĩnh quá lớn, Hàn Như Yên lúc này mới không có tiếp tục sử dụng. Nhìn xem Hàn Như Yên biểu thị chính mình tấn thăng bát phẩm đằng sau đủ loại năng lực, Tô Kiệt nhìn không chuyển mắt, sợ hãi thán phục liên tục. Tô Kiệt có thể cảm nhận được Hàn Như Yên thực lực tăng vọt, phải biết, Thiên Hồn môn tông chủ Lã Tinh Thế bản mệnh lệ quỷ, cũng chính là một đầu bát phẩm địa sát quỷ. Mà Hàn Như Yên chính là Thiên Tuyền giao quang thể biến thành lệ quỷ, trời sinh quỷ bên trong nữ hoàng, cùng cấp bậc tình huống dưới, Hàn Như Yên chính là lệ quỷ bên trong nó một, không, có cái thứ hai, không có bất kỳ cái gì đồng cấp lệ quỷ sẽ là Hàn Như Yên đối thủ. Hàn Như Yên chậm rãi mở mắt ra, trên người nàng áo cưới màu sắc khôi phục bình thường, ánh mắt nhìn về phía Tô Kiệt. "Phu quân, ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì, mặt của ta thế nào, không dễ nhìn sao?" Hàn Như Yên trên mặt nở nụ cười, mà lại dáng tươi cười mười phần ôn nhu cùng thục nữ, tựa như là một cái tiểu thư khuê các. Tại quá khứ, Hàn Như Yên cho dù là lộ ra mỉm cười, cho người cảm giác cũng là mười phần tĩnh mịch băng lãnh, để cho người ta không rét mà run. Loại này đột nhiên xuất hiện chuyển biến, đem Tô Kiệt đều cho kinh đến mức Tô Kiệt sửng sốt mấy giây mới phản ứng được. "Ngươi thế nhưng là nương tử của ta, há có không dễ nhìn đạo lý?" Tô Kiệt nháy nháy con mắt, biết Hàn Như Yên thực lực lần nữa mạnh lên, nàng thất tình lục dục lại khôi phục càng nhiều, bao quát đi qua khi còn sống ký ức, cũng đều bị Hàn Như Yên một chút xíu nhớ lại, nàng trở nên càng lúc càng giống một người bình thường, mà không phải một cái lệ quỷ. Đây cũng là Hàn Như Yên cùng mặt khác lệ quỷ khác biệt lớn nhất chỗ. Khác lệ quỷ liền xem như cựu phẩm lệ quỷ, cũng là cơ hồ không có bất kỳ tình cảm gì ý thức, trong đầu bình thường chỉ có giết chóc cùng tử vong, sẽ không cân nhắc giết người bên ngoài sự tình. Phu quân thật là biết nói chuyện, khó trách như vậy thụ nữ tử hoan nên. Hàn Như Yên nhẹ nhàng bước liên tục, đi đến Tô Kiệt phụ cận, đeo ở Tô Kiệt cánh tay. Tô Kiệt biểu hiện trên mặt có chút cứng đờ, sau đó liền nghe đến Hàn Như Yên tiếp tục mở miệng, "Liêu Dĩnh Dĩnh, nàng là phu quân người nào?" "Phải gặp." Tô Kiệt cái trán trượt xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Nên nói là nữ tử trời sinh tâm tư đấu kỵ cho phép, Hàn Như Yên khôi phục càng nhiều tình cảm năng lực sau, chuyện thứ nhất chính là chóc gian. "Kỳ thật, ta cùng với nàng nhận biết tương đối sớm." Đối mặt Hàn Như Yên con ngươi xinh đẹp, Tô Kiệt ho khan hai tiếng. "Vậy ta là cái gì?" Hàn Như Yên ngửa đầu nhìn chằm chằm Tô Kiệt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. "Ngươi là của ta nương tử." "Vậy nàng đâu?" "Cũng là." "Linh Hân Nguyệt đâu?" "Cũng." "Khu khu, nàng không phải." Tô Kiệt kịp phản ứng, nhìn xem mặt không thay đổi Hàn Như Yên, giải thích nói, "Ta cùng tiểu nha đầu kia thật không có gì." Hàn Như Yên không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Kiệt mặt lặp đi lặp lại nhìn, cũng không biết có hay không tin Tô Kiệt chuyện ma quỷ. "Từ từ." Thiên thủ nô công leo đến Tô Kiệt bả vai, đối với Hàn Như Yên dương nhanh múa bước, dùng tái nhật thi thủ chỉ vào Tô Kiệt vừa chỉ chính mình, tựa hồ lại nói, "Tô Kiệt trong lòng mình mới là trọng yếu nhất, ngươi Hàn Như Yên đến về sau sắp xếp." "Tiểu Trùng, ngươi rất vướng bận." Hàn Như Yên thần sắc đoan trang, nhưng là nói ra mười phần khiêu khích, cũng không biết nàng có phải hay không có thể nghe hiểu chủ ngữ. Thiên thủ nô công khí tư tư gọi bậy, đứng thẳng người lên, liền muốn bổ nhào Hàn Như Yên trên thân, còn tốt Tô Kiệt tay mắt lanh lẹ, kịp thời bắt lấy thiên thủ nô công thân thể, đem nó ôm vào trong lòng, miễn cho nó cùng Hàn Như Yên bóp đứng lên. "Ngươi cái côn trùng tranh cái gì sủng a?" Tô Kiệt sờ lấy thiên thủ nô công sọ não, một mặt bất đắc dĩ vừa bật cười. Hàn Như Yên cùng thiên thủ nô công trời sinh xung đột, lúc này càng là hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, "Tiểu Trùng, ngươi bây giờ hay là thất luyện trạng thái, lúc nào ngươi lên tới bắt luyện, lại đến nói chuyện với ta đi, hiện tại ngươi không đủ ta đánh." Thiên thủ nô công hết sức tức giận, quay đầu điểm đạm đáng yêu nhìn xem Tô Kiệt, hé miệng không ngừng lấy tay đi đến chỉ, ý kia ở ngoài sáng lộ ra bất quá, muốn Tô Kiệt nhiều hơn ném ăn độc trùng, nó thật sớm điểm tấn thăng thượng phẩm bắt luyện cổ trùng, đem Hàn Như Yên trấn áp xuống dưới. "Hảo hảo, quay đầu ta nhiều uy ngươi, bảo đảm mỗi ngày đem ngươi bụng cho ăn no mê mẩy." Tô Kiệt sờ lấy thiên thủ nô công bảo đảm nói. đáng được ăn mừng, trải qua thiên thủ nô công như thế quấy rầy một cái, Hàn Như Yên không có ở tiếp tục truy vấn Liêu Dinh Dinh sự tình, để lần này ăn dấm phong ba tạm thời có thể lắng lại. Tấu chương xong, chương 555, thử một chút Tô Kiệt cường độ chương 555, thử một chút Tô Kiệt cường độ Tô Kiệt, lần này ngươi đại biểu chúng ta Quỷ Linh Cung đi đầu xuất phát, tìm hiểu một chút thiên hồn môn bên kia hiện trạng. Quỷ Linh Cung, sơn môn trụ sở trước, Trương Quân Uy sắc mặt nghiêm túc, cho Tô Kiệt làm ra căn dặn. Thứ này, ngươi mang lên, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể bảo đảm ngươi một mạng. Khâu lão đạo đi tới, giao cho Tô Kiệt một đầu ngũ thải ban lan rắn sâu độc, loại rắn này sâu độc là Khâu lão đạo chính mình bồi dưỡng, đặc hữu một loại đặc thù cổ trùng, có thể cực nhanh chữa trị thân thương. Tông chủ, sư phụ, ta sẽ không rơi chúng ta Quỷ Linh Cung uy danh. Tô Kiệt trọng trọng gật đầu, đem đồ vật thu hồi. Tấn thăng đạo đài cảnh đằng sau, Tô Kiệt liền quay trở về Quỷ Linh Cung, cũng trước tiên đạt được thông chi, hắn đem làm Quỷ Linh Cung nhóm đầu tiên gấp rút tiếp viện thiên hồn một người, làm lĩnh đội trưởng lão, hiệu lệnh mặt khác 3 tên tùy hành trưởng lão, cùng 32 tên đệ tử nội môn, 1500 dư tên đệ tử ngoại môn. Cũng đừng một vị làm mượn, được phải chính đạo vây công, có thể chạy tranh thủ thời gian chạy, nhưng cái kia chính đạo thích nhất chơi quần đầu sáo lộ này. Trương Quân Uy vô vô Tô Kiệt bả vai, lời nói thâm thía. Gặp được đạo đài cảnh, đừng do dự, trực tiếp chạy. Khâu lão đạo nói bổ sung, nhấn mạnh một câu, Tô Kiệt thân phận rất mẫn cảm, thân là ma đạo mầm tiên, chính đạo đạo đài cảnh nếu là gặp được, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, đem nó sớm bóp chết. Tô Kiệt không có bại lộ đạo đài của mình cảnh nhất trọng cảnh giới tu vi, chỉ cần Tô Kiệt không chủ động triển lộ, liền xem như Trương Quân Uy loại đạo này đại cảnh cũng nhìn không thấu. Người chính đạo cũng không có gì đáng sợ, đều là một cái đầu hai đầu cánh tay, đương nhiên, đánh không lại ta khẳng định chạy. Tô Kiệt cười đáp lại nói, chính ngươi có chỗ chuẩn bị tâm lý liền tốt, đi thôi. Trương Quân Uy không có ở nói thêm cái gì, đều là bí tàng cảnh cường giả, hắn chỉ là lo lắng Tô Kiệt kinh nghiệm giang hồ quá ít. Tô Kiệt cáo biệt Khâu lão đạo, về tới Tiểu Thiên Hào bay trên trời trên pháp chu. Xuất phát. Tô Kiệt vừa dứt lời, Chu trưởng tề liền đã chào hỏi đông đảo khôi lỗi đường đệ tử, đem phi thiên pháp chu khởi động. Khổng lồ pháp chu lên như diều gặp gió, thẳng vào thiên cung, mang theo hơn ngàn hào đệ tử, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Trên pháp chu có khôi lỗi môn trăm tên đệ tử, lần này xuất hành, Tô Kiệt là mang theo thiên thủ hào pháp chu xuất động, lớn như vậy pháp chu, cần khôi lỗi đường đệ tử đến điều khiển duy trì vận chuyển, mà lại nếu là trong chiến đấu tổn hại, mang theo khôi lỗi đường đệ tử như thế một đám công binh, cũng có thể tùy thời tùy chỗ sửa chữa bảo dưỡng. Nam Dương thành, thiên hồn môn đại bản doanh chỗ. Tại Nam Dương thành hơn trăm dặm bên ngoài trong một tòa thành thị, một trận chiến đấu ngay tại nơi này tiến hành. Tiếng vang ầm vang truyền đến, mấy đống phòng ốc bị rung sụp, một thân ảnh chật vật chạy trốn mà ra, liền muốn bay vút lên trời. Giữa không trung, một cái thiếu nữ tuổi trẻ chậm rãi rơi xuống, làn da của nàng như mỡ đông giống như tinh tế tỉ mỉ, lộ ra nhàn nhạt quang trạch, tựa như dưới ánh trăng sương tuyết, đã thanh lánh lại thoát tục. Tóc dài như là thác nước rủ xuống, theo gió khẽ đung đưa, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, tư thái của nàng ưu nhã mà thần bí, như là trong một bức tranh đi ra nữ tử. Đây là Diệu Âm hội đệ tử Mạc Tư Dao. Đi qua chỉ là ẩn linh cảnh tầng 10 tu vi nàng, hoàn thành ẩn linh cảnh đến bí tàng cảnh đột phá, bây giờ có bí tàng cảnh một tầng tu vi. Mắt thấy nam tử kia liền muốn thoát đi, Mạc Thi Giao vươn ngọc thủ, trong miệng một tiếng quát nhẹ, thiên âm, phong hỏa liên nhận. Hư không rung động, từng thanh màu đỏ lưỡi dao ngưng tụ, đem chạy trốn nam tử chầm chậm chết tại mặt đất. Ách a. Mặt nam tử sắc thống khổ, da của hắn tối giữa, một đầu cơ bắp đỏ tươi giữ tận lệ quỷ từ đó chui ra, trên mặt đất chỉ để lại một tầng da người. Tên nam tử này là ra ngoài đến tìm hiểu tin tức thiên hồn môn trưởng lão, lại không nghĩ rằng ở bên ngoài bị người phát hiện, gặp một nhóm chính đạo đệ tử thiên tài bị người vây đánh. Thiên hồn môn tạp phái, trốn chỗ nào? Bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng hét lớn, một cái khí vũ hiên ngang nam tử chân đạp trắng tuôn ra bọt nước, cầm trong tay tam xoa kích, gào thét sóng lớn hóa thành một đầu thủy long, đem nam tử trói buộc trong đó, không thể động đậy. Đến từ quan triều các vũ văn cảnh thanh thế to lớn, thực lực của hắn đồng dạng tấn thăng đến bí tàng cảnh. A Di Đà Phật. Thí chủ trên thân nghiệp chướng nặng nề, làm gì như vậy đau khổ dãi dùa, không bằng về ta linh pháp tự, vẫn tăng cho thí chủ mỗi ngày tụng kinh, tẩy lễ trên người tội nghiệp, mới có thể một lần nữa là người. Trên trời lại xuất hiện một nam một nữ, nam là cái mặc một mạc tăng nhân tuổi trẻ, chân trần, một tay cầm trúc trượng, một tay chấp kinh quyển, một bộ khổ hạnh tăng cách tán mặc. Nữ chính là cái trẻ tuổi Nico, mi tâm một chút chu sa, lông mày thon dài mà không mất đi lực lượng, tựa như hai thanh màu vàng kiếm, nàng người mặc một bộ một mạc tăng bào màu trắng, đơn giản lại toát ra một loại trang nghiêm đẹp. Hai người theo thứ tự là đến từ Kinh Châu Linh Pháp tự Hạ Văn Phong cùng Tịnh Ngọc Cam Giang Lâm, đồng dạng là bí tàng cảnh tu vi. Ta nhổ vào, các ngươi đám này giả mù sa mưa con lựa chọn, muốn đem ta thuần hóa, ra ra ta chết cũng không cho các ngươi tiện nghi. Thiên hồn môn trưởng lão nổi giận quát, dãy rủa lấy muốn làm ra liều mạng một lần. Hừ, nhĩ đẳng ma tu thực sự không biết tốt xấu, nếu muốn chết, đạo gia ta thành phần ngươi. Một đạo hàn quang từ phía chân trời rơi xuống, hóa thành tính ra hàng trăm bay trên trời lợi kiếm, đem thiên hồn môn trưởng lão thân thể cắt chém phá thành mảnh nhỏ, liên đối phụ thân lục phẩm lệ quỷ, cũng thân tử hồn tiêu. Sau một khắc, đầy trời phi kiếm lẫn nhau dung hợp, một tên mày kiếm mắt sáng, khí thế lăng lệ nam tử tuổi trẻ xuất hiện ở trong sân, hắn là đến từ Khánh Châu Vạn Kiếm Minh Trương Tâm Minh. Vạn Kiếm Minh là chuyên chú kiếm tu môn phái. Kiếm tu từ trước đến nay lấy công phạt cường đại nổi danh trên đời, Trương Tâm Minh chính là Vạn Kiếm Minh đương đại mạnh nhất đệ tử, cũng là chính đạo mầm tiên, tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ cao thâm kiếm ý, có hợp thần cấp độ nguyên thần. Thiên hồn môn trưởng lão bỏ mình, trên đường phố còn có hắn để lại một đám quỷ vật tàn phá bừa bãi, nhưng phụ cận còn có rất nhiều đến từ chính đạo đệ tử thiên tài, bọn hắn nhao nhao xuất thủ, chỉ chốc lát công phu, liền đem nguy hiểm thanh trừ sạch sẽ. Một đoàn người rơi trên mặt đất, Vũ Văn Cảnh bước lên tiên hồn môn trưởng lão còn sót lại túi trữ vật, khẽ cười nói, vẫn rất có tiền, quay đầu chia đều. Không biết là tai họa bao nhiêu bách tính vơ vét tới mồ hôi nước mắt nhân dân. Giang Lâm lắc đầu, ngôn ngữ bình tĩnh. A Di Đà Phật. Hạ Văn Phong chắp tay trước ngực, sắc mặt trách trời thương dân, ngay tại niệm tụng độ người trải qua, siêu độ vong hồn. Dạng này tà ma ngoại đạo, chết không có gì đáng tiếc, phí cái kia kình siêu độ cái gì a? Trương Tâm Minh hừ lạnh một tiếng, không vừa mắt. Phật thuyết chúng sinh bình đẳng, hắn cũng chỉ là đi nhầm đạo, chúng ta muốn bình đẳng đối đãi mỗi một cái sinh mệnh, luân hồi đằng sau, tiếp sau chưa hẳn không thể làm người tốt. Hạ Văn Phong biểu lộ không thay đổi, chỉ là tại niệm tụng xong siêu độ sau, mới mở miệng trả lời một câu. Các vị, sư môn bên kia tới thông tri, thiên hồn môn đại bộ phận lực lượng đều co vào tại Nam Dương thành, bên ngoài còn có một bộ phận còn sót lại ma tu, chúng ta phải chịu trách nhiệm đem nó dọn dẹp sạch sẽ. Vũ Văn Cảnh xuất ra một bộ địa đồ, mở ra đằng sau nói đến. Tại trên địa đồ, trừ Nam Dương thành cái này hạch tâm bên ngoài, phụ cận những thành thị kia thôn xóm cũng bị thiên hồn môn chiếm lĩnh, làm sợ hãi tư lương sản xuất. Để quan triều các xây dựng chính đạo liên hợp đội ngũ, ngay tại có thứ tự tới gần Nam Dương thành, những này ngoại vi thành thị liền giao cho đệ tử phụ trách thanh lý, đồng thời còn có thể tạo được tôi luyện đệ tử tác dụng, gia tăng đệ tử kinh nghiệm thực chiến. Trương Minh, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước từ bên này thanh lý. Vũ Văn Cảnh ngẩng đầu, lại nhìn thấy Trương Tâm Minh đang cùng Mạc Thi Giao vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm, căn bản không có nghe vào hắn. Trương Sư Minh, kiếm pháp của ngươi là như thế nào luyện được mạnh như vậy, có rảnh có thể dạy một chút ta sao? Mạc Thi Giao trên mặt cười yếu ớt, đối với Trương Tâm Minh mở miệng. Ngươi đối với kiếm đạo cảm thấy hứng thú? Trương Tâm Minh nhíu lông mày, hỏi một câu. Đúng vậy, kiếm đạo sát phạt trí cường, nhất là đối phó ma tu lúc, cảm giác học nhiều học không có chỗ xấu. Mạc Thi Giao cười tủm tỉm, ngữ khí mang theo một tia nũng nịu ý vị. Trương Sư Minh, ta là thật tâm muốn học, không cần ngươi sư môn bí truyền kiếm quyết, liền một chút cơ sở kiếm đạo là có thể. Thấy cảnh này, Vũ Văn Cảnh khoe miệng có chút co lại, vị này Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi xinh đẹp nhất nữ tu lại muốn tìm đạo lữ. Vũ Văn Cảnh trong lòng không hiểu có loại dự cảm không tốt, bởi vì mỗi lần Mạc Thi Giao tìm nam nhân, không lâu sau đó đều sẽ chết oan chết uổng. Đầu tiên là Đỗ Thiệu Sương, sau đó là Thích Thế Kiên, bao quát Ngụy Quý cái này mầm tiên, đều không có trốn qua độc thủ, hơn nữa còn toàn bộ đều chết tại cùng là một người chi thủ. Có đôi khi Vũ Văn Cảnh đều sẽ nhịn không được trong lòng đang suy nghĩ, Mạc Thi Giao có phải hay không tự mang một loại nào đó khắc chồng thể chất, tìm ai kẻ nào chết ta. May mắn lúc này Mạc Thi Giao không biết Vũ Văn Cảnh nội tâm suy nghĩ, không phải vậy không phải cùng hắn trở mặt không thể. Có rảnh rỗi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi, liền sợ ngươi học không được. Trương Tâm Minh đáp ứng, có Mạc Thi Giao như thế một cái mỹ nhân cảm mến, nội tâm của hắn cực kỳ hưởng thụ. Có Trương Sư Minh cái này mầm tiên chỉ đạo, nếu là cái này đều học không được, trên đời này cũng liền không ai có thể dạy ta kiếm đạo. Mạc Thi Giao phát ra thanh thúy tiếng cười, nhìn xem Trương Tâm Minh ánh mắt dị sắc sóng gợn, kiếm tu chiêu thức quá đẹp trai, tăng thêm Trương Tâm Minh tiên miêu thân phận, Mạc Thi Giao một viên phương tâm dục dịch. Nghe nói Thanh Châu Ma Đạo cũng có mầm tiên, gọi Tô Kiệt tới, thực lực của hắn rất mạnh sao? Nói tới mầm tiên cái đề tài này, Giang Lâm đột nhiên mở miệng chen vào nói một câu. Nghe được cái tên này, Vũ Văn Cảnh cùng Mạc Thi Giao sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, bởi vì tại Thanh Châu chính đạo thế hệ trẻ tuổi bên trong, Tô Kiệt hai chữ này chính là một loại nào đó cấm kỵ. Từ khi Ngụy Quý chết bởi Tô Kiệt chi thủ sau, Tô Kiệt liền trở thành Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đại danh tử, ép Thanh Châu vô số tu sĩ thiên tài không ngẩng đầu được lên. Đúng vậy, ma đầu kia cực đoan đáng sợ, Ngụy Quý liền chết bởi tay hắn. Vũ Văn Cảnh ăn ngay nói thật, Ngụy Quý cường độ hắn là biết đến, có thể coi là như vậy, Ngụy Quý cũng bị Tô Kiệt chặt chém, đây càng thêm đột hiện Tô Kiệt cường đại. Vũ Văn Cảnh mặc dù tại trong quan triều các là xếp hạng trước vài thiên tài, có thể kém xa tít tắp mầm tiên Ngụy Quý, chớ nói chi là cùng Tô Kiệt dựng lên. Ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một chút thực lực của đối phương, kiếm đạo của ta chi lộ liền cần cường giả loại này đến ma luyện. Trương Tâm Minh ánh mắt lăng lệ, hắn đi kiếm tu chi lộ, cần có nhất thẳng tiến không lùi, không có gì không phá tâm tính tôi luyện, đánh bại càng nhiều cùng thế hệ cường giả, sẽ để cho kiếm ý của hắn đột nhiên tăng mạnh. Cái kia, ngươi hay là không cần cùng Tô Kiệt đối đầu cho thỏa đáng. Vũ Văn Cảnh hàm xúc nhắc nhở, đi khiêu khích Tô Kiệt, cái này tại Vũ Văn Cảnh xem ra là thỏa thỏa tìm đường chết hành vi. Đúng vậy a Trương Sư Minh, tên ma đầu này hay là để sư môn trưởng bối đi đối phó đi. Mạc Thi Giao cũng tại bên cạnh hát đệm, mặc dù nàng đối với Tô Kiệt hận đến nghiến răng, nhưng là trong nội tâm nàng đồng dạng rõ ràng, Tô Kiệt tên ma đầu này sức chiến đấu, bây giờ đã cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp, liền ngay cả Diệu Âm hội tông chủ, sư phụ của nàng, hiện tại hơn phân nửa cũng không phải Tô Kiệt đối thủ, bởi vậy có thể thấy được Tô Kiệt đáng sợ. Các ngươi e sợ như thế ma tu vi tâm tính còn cần tôi luyện a. Tu sĩ chúng ta chỉ cần tuân theo một cái lý niệm, tâm ta đã tác kiếm, chúng ta mũi kiếm chỗ hướng, tuyệt không địch thủ. Nếu là gặp được cái kia gọi Tô Kiệt, ta nhất định thử một chút hắn cường độ. Nghe được lời của hai người, cái này ngược lại càng thêm khơi dậy Trương Tâm Minh lòng hào thắng. Ta cũng muốn nhìn xem cái này gọi Tô Kiệt có phải hay không hữu danh vô thực. Giang Lâm sắc mặt bình tĩnh mở miệng, nàng tại Kinh Châu cũng là nhất hô bách đứng, thế hệ trẻ tuổi xương tôn thực lực, là Kinh Châu chính đạo thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất nhất thứ hai, một cái khác chính là nàng bên cạnh Hạ Văn Phong. A Di Đà Phật, có cơ hội đụng phải Tô Kiệt người này, ta sẽ dùng hết khả năng để hắn cải tà quy chính, quay đầu làm ở. Hạ Văn Phong khuôn mặt từ bi, tuổi quá trẻ, thần thái ngựa khí lại cùng Tất Lao Bát Thập Lao Tăng giống như. Vũ Văn Cảnh trong lòng im lặng, hắn cũng không có tiếp tục quên, dù sao lần này chiến tranh đánh là thiên hồn môn cũng không phải quỷ linh cung, không gặp được Tô Kiệt, hắn toàn bộ làm như mấy người là thổi ngữ bức, không để trong lòng. Ở sau đó hơn 10 ngày, Vũ Văn Cảnh một nhóm hơn 10 người đệ tử thiên tài không ngừng càn quét thiên hồn môn khu vực bên ngoài, tiêu diệt những cái kia còn sót lại thiên hồn môn ma tu. Bọn hắn những đệ tử thiên tài này, trong đó còn có 5 cái bí tàng cảnh, đối phó thiên hồn môn bên ngoài địa bàn 10 phần đơn giản, mặc kệ thiên hồn môn gọi ra lệ quỷ hay là cương thi, lại hoặc là ngự sử vạn hồn thiên, toàn diện đều chạy không khỏi bọn hắn trấn áp. Bọn hắn hành động 10 phần lớn mật, thậm chí dẫn tới thiên hồn môn phản kích. Tại một lần hành động bên trong, thiên hồn môn phái ra đa số trưởng lão vây công, có thể vũ văn cảnh trong đội ngũ, ẩn tàng có bảo hộ những đệ tử thiên tài này người hộ đạo, đều là thâm niên bí tàng cảnh tu vi. Thiên hồn môn trả thù chẳng những không có thành công, ngược lại tổn binh hao tướng, cuối cùng lại rút về Nam Dương thành, dựa vào đại trận bảo vệ sơn môn chu toàn. Bất quá vũ văn cảnh vận khí của bọn hắn cũng không phải vẫn luôn tốt như vậy. Một ngày này, ngay tại đi đường, tiến về tòa tiếp theo thiên hồn môn bên ngoài thành thị vũ văn cảnh một đoàn người, tại nửa đường bên trong, đột nhiên nhìn thấy thiên khung trên tầng mây, xuất hiện một chiếc khổng lồ phi thiên pháp chu thân ảnh. Tông môn pháp chu, có thái thượng trưởng lão đến trợ giúp tiền tuyến chiến trường sao? Bất quá làm sao chưa lấy được tin tức? Vũ Văn Cảnh sắc mặt mừng rỡ, bởi vì Thanh Châu chỉ có quan triều các có được phi thiên pháp chu, mà lại cái kia phi thiên pháp chu từ ngoại hình đến xem, cũng là bọn hắn quan triều các pháp chu chế thức ngoại hình. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Cảnh chủ động bay lên, hướng về pháp chu nên đón tiếp lấy. Các vị, đây là nhà ta sư môn trưởng bối pháp chu, ta đi chào hỏi trước, nếu là sư môn trưởng bối đồng ý, ta xin mời các vị lên pháp chu một lần, kiến thức xuống chúng ta quan triều các phi thiên pháp chu phong thái. Vũ Văn Cảnh trên mặt lộ ra tự hào biểu lộ, thanh âm của hắn từ phía chân trời truyền xuống, người cũng đã bay đến pháp chu trước, cùng pháp chu bong thuyền nhìn thẳng. Ở chỗ này, Vũ Văn Cảnh nhìn thấy rộng rãi bong thuyền, một nam tử trẻ tuổi chính bắt chéo hai chân chậm rãi uống trà, được không nhàn nhã. Nhìn thấy nam tử này hình dáng, Vũ Văn Cảnh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trái tim đột nhiên ngừng, bị người này dọa đến một hồn xuất hiếu, hai hồn thăng thiên. Tấu chương xong, chương 556, thử kiếm chương 556, thử kiếm tô. Tô lão mà Vũ Văn mãn mặt một bước, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vốn cho là nhà mình sư môn trưởng bối cưới pháp chu, lại ở chỗ này nhìn thấy Tô Kiệt cái này ma đạo mập tiên. Ai đang mắng ta? Tô Kiệt đặt chén trà xuống, lạnh lông mày vẩy một cái, ánh mắt khóa chặt tại Vũ Văn Cảnh trên thân. Vũ Văn Cảnh rốt cục kịp phản ứng, nhìn thấy Tô Kiệt thân ảnh, cùng trên pháp chu từng cái ma đạo khí tức nồng đậm ma tu, làm sao không biết, đây là một chiếc ma đạo pháp chu, không biết đối phương là dùng thủ đoạn gì đoạt được, nhưng là hắn biết, hiện tại không chạy, một hồi hắn liền không có rời đi cơ hội. Siêu. Vũ Văn Cảnh phi tốc quay người trốn chạy, tốc độ so lúc đến nhanh hơn mấy lần, tựa như một đạo cực quang xuyên qua chân trời. Vũ Văn Minh, có thể lên đi pháp chu sao? Nhìn thấy đi mà quay lại Vũ Văn Cảnh, Mạc Thi Giao hỏi thăm một câu. Trước cái giám a, đi lên muốn chết thôi. Đây không phải sư môn ta pháp chu, phía trên đều là quỷ lĩnh cung ma tu, Tô Kiệt cũng tại phía trên kia, chạy mau, chạy à. Vũ Văn Cảnh thanh âm lo lắng, vội vàng thét lên, chớ trì hoãn, mau cùng ta cùng một chỗ chạy. Cái gì, ma đầu kia tại sao lại ở chỗ này? Mạc Thi Giao hoa dung thất sắc, bị tin tức này kích thích thân thể một cái run toa. A, cái kia Tô Kiệt ở phía trên sao? Ha ha, vừa vặn bắt hắn tới thử kiếm. Tới tương phản, Trương Tâm Minh nghe được tin tức này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, một đôi kiếm mi phía dưới con ngươi hàn quang sáng láng, như là ngàn vạn lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Trương Minh ngươi không phải đối thủ của hắn, bây giờ không phải là đánh nhau vì thể diện thời điểm. Vũ Văn Cảnh nghe được Trương Tâm Minh lời nói, da đầu đều muốn nổ, kiếm tu này làm sao cùng cái lăng đầu thanh giống như, cũng không nhìn một chút đối thủ là ai, hiện tại không nghĩ chạy, còn trách hô hô muốn đi cùng Tô Kiệt va vào, ngươi có khả năng kia thôi liền đi cứng đối cứng. Trương Sư Minh, chúng ta trước tạm thời rút lui, ngày sau các loại sư môn trưởng buổi tới, chúng ta lại đến giải quyết tên ma đầu này. Mạc Thi Giao cũng mở miệng an ủi, mặc dù nàng cảm thấy Trương Tâm Minh thực lực rất mạnh, nhưng Tô Kiệt cho nàng bóng ma tâm lý thực sự quá sâu. Hừ, chúng ta tu sĩ há có thể gặp được cường địch liền lâm trận lùi bước, chúng ta kiếm tu nộ cường thì cường, tu chính là cái thẳng tiến không lùi kiếm ý, các ngươi không cần lại quên, liền để ta xem một chút cái này ma đạo mầm tiên công lực như thế nào, có thể đem trận chém, chắc hẳn kiếm ý của ta lại có thể tinh tiến 3 phần. Trương Tâm Minh sắc mặt kiên nghị, ánh mắt lãnh đạo, hoàn toàn bất vi sở động, nhất định phải cùng Tô Kiệt luyện một luyện. Vũ Văn Cảnh cùng Mạc Thi Giao càng quên, ngược lại càng kích phát Trương Tâm Minh trong lòng kiêu ngạo, hắn từ trước tới giờ không cho là mình sẽ thua bởi bất kỳ một cái nào người đồng lứa, huống chi hay là một cái ma tu. Ta cũng đối người này thật cảm thấy hứng thú, người này có thể xông ra lớn như vậy thanh danh, ta muốn thử một chút hắn chất lượng. Giang Lâm cầm trong tay một chuỗi niệm châu, mi tâm một chút chu sa nở rộ ngàn vạn hào quang, một bộ thuần trắng tố bào bay phất phới, cả người chiến ý trùng thiên. A Di Đà Phật, liền để ta tới khuyên an đuổi vị này rơi vào ma đạo kẻ lạc đường trở về chính đạo, buôn bán theo Phật môn. Hạ Văn Phong chắp tay trước ngực, khuôn mặt từ bi, sau đầu sinh ra một vòng kim quang, để cho người ta có loại quỳ lạy xúc động. Các người Vũ Văn Cảnh khỏe miệng quất thẳng tới, nhìn xem bọn này bướng bỉnh con lửa, bọn hắn không biết Tô Kiệt đáng sợ, nhưng hắn Vũ Văn Cảnh còn không rõ ràng lắm thôi. Mắt thấy những người này chính mình muốn tìm chết, Vũ Văn Cảnh sắc mặt biến thành màu đen, dứt khoát lựa chọn đi đầu trốn chạy. Ta đi giúp các ngươi tìm cứu binh, đi một lát sẽ trở lại. Vũ Văn Cảnh lời này một chữ cuối cùng nói xong thời điểm, người đều phi độn đến vài dặm có hơn. Tên hèn nhát này Trương Tâm Minh nhíu môi, nhìn xem dục dịch Mạc Thi Giao, hỏi: "Mạc cô nương, ngươi cũng muốn đi?" Mạc Thi Giao cắn răng, vì mình đoạn nhân duyên này, nàng cuối cùng cắn răng, ta lưu lại giúp mọi người cùng nhau đối phó tên ma đầu này. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy nơi xa lúc đầu chạy xa Vũ Văn Cảnh đi mà quay lại, cùng lửa thiêu nông giống như, chật vật chạy trốn trở về. "Ồ, Vũ Văn huynh đây là nghĩ thông suốt, muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng cái này ma đạo mầm tiên." Giang Lâm thấy cảnh này, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt niềm ai. "Chính các ngươi nhìn xem, nhìn xem chúng ta phía sau có cái gì, ta bị các ngươi hại thảm, nếu không phải là các ngươi làm trễ nải thời gian của ta, ta làm sao lại hãm tại chỗ này. Vũ Văn Cảnh thanh âm bi thiết, mấy người thuận ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại, liền thấy nơi xa trên một đỉnh núi, một đầu hơn 300 mét dài, sinh ra gần ngàn đầu tái nhật thi thủ khủng bố con rết từ phía sau núi nô ra nửa thân thể, cái kia hung bạo bá đạo khí thế, tựa như là như thủy triều, để phương viên hơn 10 dặm vô số tiểu động vật run lẩy bẩy, hoảng sợ chạy tứ tán. Vừa rồi Vũ Văn Cảnh chính là bị đầu này thượng phẩm thất luyện cổ trùng thiên thủ Ngô Công chắn trở về. Nhìn thấy đầu này cổ trùng, Trương Tâm Minh mấy người đều sắc mặt nghiêm túc đứng lên, một đầu thượng phẩm thất luyện cổ trùng, liền xem như phổ thông bí tàng cảnh tầng 5 tu sĩ, gặp được hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị nuốt sống ăn tươi. Cái này trùng Mạc Thi Giao nhìn thấy thiên thủ Ngô Công, nàng một chút liền nhận ra, đây là Tô Kiệt chiêu bài bản mệnh cổ trùng, bây giờ tại Thanh Châu cơ hồ không ai không biết không người không hay, thậm chí bị làm thành tập tranh, tại Thanh Châu trong chính đạo rộng khắp truyền bá, nhắc nhở môn hạ đệ tử, nhìn thấy lớn như vậy con giết, cái gì cũng đừng hỏng, tranh thủ thời gian chạy là được rồi. Các vị, các ngươi thật giống như muốn tìm ta có đúng không? Chợt, một thanh âm truyền tới. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, một cái ngũ quan đoan chính, đôi mắt thâm thúy nam tử tuổi trẻ lăng không hư sập, mặt mỉm cười nhìn xem đám người bọn họ. Người chính là Tô Kiệt, tốt, ăn trước ta một kiếm. Trương Tâm Minh nhãn tỉnh sáng lên, hắn vừa dứt lời, bên hông một đạo màu lam ánh sáng cầu vồng hiện lên, ánh sáng cầu vồng này giống như biển trời ở giữa một đường trắng. Đây là một thanh hạ phẩm pháp bảo phi kiếm, tên là Thương Hải kiếm, chính là sư môn trưởng bối ban cho hạ phẩm pháp bảo, loại pháp bảo cấp bậc này, tuyệt đại bộ phận bí tàng cảnh đều dùng không dậy nổi, có thể thấy được Trương Tâm Minh tại trong tông môn được coi trọng trình độ, không thẹn hắn mầm tiên thân phận. Đối mặt đột kích Thương Hải kiếm, Tô Kiệt bình tĩnh vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy. Trương Tâm Minh sắc mặt đột biến, bởi vì hắn ngự sử Thương Hải kiếm, thế mà bị Tô Kiệt hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, tiến thêm không được. Hảo kiếm, chính là chủ nhân thực lực chênh lệch một chút, không bằng giao cho ta đến giữ đi kỹ. Tô Kiệt cười nhẹ, một tay đeo tại sau lưng, một tay kẹp lấy Thương Hải kiếm, vô số cánh tay từ Tô Kiệt bả vai toát ra, đem thanh này hạ phẩm pháp bảo bọc thành một đoàn, Trương Tâm Minh rốt cuộc đoạt không quay về. Làm sao có thể? Trương Tâm Minh sắc mặt biến thành màu đen, hắn chưa bao giờ nghĩ tới phi kiếm của mình có một ngày sẽ bị người như vậy đoạt đi, phi kiếm chính là kiếm tu bản mệnh, bản thân hắn bị một màn này kích thích trong mắt đều đỏ. Sau một khắc, Trương Tâm Minh lấy thân hợp kiếm, nguyên thần hóa thành mũi kiếm, hướng phía Tô Kiệt xả thân đánh tới. Cùng lúc đó, Giang Lâm cùng Hạ Văn Phong cũng bắt đầu chuyển động. Tô Kiệt thần tình trên mặt không thay đổi, trở tay nhấn một cái. Vũ hành chấn ma đại thủ ấn, linh khí hóa thành cự trượng, đem Trương Tâm Minh từ phía chân trời đánh vào bụi bặm. Tô Kiệt làm đồng cấp cơ hồ vô địch tồn tại, bây giờ tấn thăng đạo đại cảnh, đánh Trương Tâm Minh bí tàng này cảnh ba tầng tu sĩ, tựa như ba đánh nhi tử một dạng đơn giản, căn bản không cần bất luận cái gì át chủ bài, trở tay liền đem nó chấn áp. Chá, ma đầu, chớ có cản rỡ. Giang Lâm trong tay niệm châu ném đi, niệm châu không ngừng xoay tròn, Giang Lâm bản nhân một quyền đánh ra, nắm đấm từ niệm châu bên trong xuyên qua, thân thể trong nháy mắt phóng đại vạn lần, nắm đấm tựa như là như một tòa núi nhỏ, đập ầm ầm hướng Tô Kiệt, phảng phất muốn đem Tô Kiệt nện là thì băm. A Di Đà Phật, Phật thuyết, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, Tô thi chủ, thu tay lại đi. Hạ Văn Phong chắp tay trước ngực, phía sau hắn hiện hiện một tôn to lớn Phật Đà hư ảnh, Phật Đà hư ảnh mở bừng mắt ra, hai đạo kim quang từ hốc mắt bắn ra, như là núi liền trời đất thần trụ, rung động lòng người. Tô Kiệt nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng linh hoạt một cái trong ngáy mắt. Bành! Tô Kiệt đầu ngón tay bắn ra, đúng là từng đạo tử tiêu thần lôi, đem Giang Lâm tựa như núi cao nằm đấm bắn bay, nổ ra chóc thịt bong. Đồng thời Tô Kiệt hai mắt tử quang xạ tuyến kích phát, trực tiếp đem Phật Đà thần quang chôn bụi, một đường xuyên thấu, đem Phật Đà hư ảnh đầu xuyên thấu nổ nát. Phúc! Hạ Văn Phong phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bể bại. Giang Lâm thu hồi thu nhỏ trên hữu quyền, vết thương chồng chất, cơ hồ không có một khối hoàn hảo làn da, đốt ngón tay nổ gây mấy cây, lộ ra mảnh vỡ bạch cốt âm u hời hợt ở giữa. Tô Kiệt liền bước lui Trương Tâm Minh, Giang Lâm cùng Hạ Văn Phong ba người liên thủ vây công. Từ đầu đến cuối, Tô không có di động dù là bất luận cái gì một bước, tay phải từ đầu đến cuối đeo tại sau lưng, chỉ có tay trái dùng để đối địch. Điều này đại biểu lấy Tô Kiệt thực lực hoàn toàn nghiền ép mấy cái này chính đạo thiên tài kiệt xuất. Ma đầu này làm sao lại mạnh như vậy? Giang Lâm nuốt đan dược, hữu quyền thương thế đang khôi phục, thế nhưng là nội tâm cảm giác bị thất bại cùng kinh hoàng, lại không thể dùng dược vật đến khôi phục. Ma này rất là đáng sợ, chúng ta tìm cơ hội rời đi. Hạ Văn Phong cũng không kiên trì muốn để Tô Kiệt phiến theo Phật môn, bởi vì đánh không lại, ai buôn bán theo ai còn hai chuyện đâu. Nhất là không thể nào tiếp thu được loại kết quả này, nhưng thật ra là Trương Tâm Minh cái này chính đạo mầm tiên. Hắn tóc hai bù xù, từ mặt đất trưởng ấn to lớn trong hố leo ra, không cảm giác được chính mình Thương Hải kiếm tung tích. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy cái kia thiên thủ Ngô Công chẳng biết lúc nào tới gần, một ngụm đem hắn Thương Hải kiếm nuốt vào trong bụng. Không. Trương Tâm Minh trong nháy mắt nổi giận đùng đùng, toàn thân linh khí ngưng tụ thành một thanh 100 mét cao cự kiếm, kiếm khí ngút trời, muốn cùng thiên thủ Ngô Công liều mạng. Tính mệnh song tu phi kiếm bị chơi không có, Trương Tâm Minh triệt để tức giận. Từ từ, thiên thủ Ngô Công nhìn xem bọn tới Trương Tâm Minh, một cái vung đuôi, bẹp một tiếng liền đem Trương Tâm Minh đánh về mặt đất. Trương Tâm Minh một thân thực lực, bảy thành đều ở trên phi kiếm, thiếu đi phi kiếm, chiến lực của hắn hạ xuống cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không chống lại được thiên thủ Ngô Công ma lực. Thiên thủ Ngô Công vui sướng từ từ kêu hai tiếng, nhìn xem trên mặt đất dãy rủa bỏ dậy Trương Tâm Minh, lại khoe khoang đem Thương Hải kiếm phun ra, ở trong miệng vừa đi vừa về xoay tròn thưởng thức, linh hoạt dùng để xỉa răng, đem miệng đầy răng nanh quát hàn quang thiểm thiểm. Trương Tâm Minh khuôn mặt tức giận tái nhợt, vũ quan bặm mẹo, chính mình âu yếm phi kiếm, thế mà bị côn trùng dạng này tùy ý đùa bỡn, lão bà hắn bị người chơi đều không có giờ khắc này sinh khí. Kiếm của ta Trương Tâm Minh đạo tâm phá thoái, hắn hai mắt xích hồng, liều chết muốn đoạt lại Thương Hải kiếm, thế nhưng là vừa rồi Thiên Thủ Nô Công cái kia hất lên đuôi, đem hắn toàn thân gân cốt bẻ gãy đông đảo, phi hành đều khó khăn, chớ nói chi là từ Thiên Thủ Nô Công trong miệng đoạt lại Thương Hải kiếm. Đồng dạng mắt thấy một màn này, Vũ Văn Cảnh ra mặt giận giận, hắn hiện tại rất muốn níu lấy Trương Tâm Minh cổ áo, hung hăng chất vấn đối phương một câu, ngươi chút thực lực ấy còn muốn cầm Tô Kiệt thử kiếm, đều không đủ người ta một bàn tay đánh. Mạc Thi Giao gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nàng không nghĩ tới Trương Tâm Minh như vậy không trải qua đánh, bị Tô Kiệt một tay liền cho chấn áp. Đến tột cùng là Tô Kiệt quá mạnh, hay là Trương Tâm Minh quá yếu? Rõ ràng trước đó đồng dạng là chính đạo mầm tiên Ngụy Quý, tốt xấu có thể cùng Tô Kiệt chém giết, đại chiến 300 hiệp. Mạc Thi Giao nhưng lại không biết, cùng Ngụy Quý lúc giao thủ, Tô Kiệt là bí tàng cảnh 3 tầng tu vi, mà bây giờ Tô Kiệt là đạo đại cảnh nhất trọng tu vi, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không phải Trương Tâm Minh thực lực yếu, mà là Tô Kiệt thực lực quá mạnh. Hiện tại Ngụy Quý coi như từ trong vách quan tài nhảy ra, Tô Kiệt cũng là một tay liền có thể đem nó trấn áp. "Ta ma, ngừng tay cho ta." Ngay tại Mạc Thi Giao cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, Tô Kiệt bày ra chiến lực, nàng cùng Vũ Văn Cảnh cùng nhau gia nhập chiến đấu cũng là đưa đồ ăn hạ tràng. Nhưng vào lúc này, nơi xa xuất hiện mấy đạo đột quang, đó là chính đạo nhóm này đệ tử thiên tài người hộ đạo, đều là thâm niên bí tàng cảnh 4-5 tầng tu vi. Bọn hắn ở phía xa bảo vệ, cho các đệ tử thí luyện hoàn cảnh, nghe được chiến đấu kịch liệt động tĩnh cực tốc tới trợ giúp. "Được cứu rồi." Mạc Thi Giao, Giang Lâm, Hạ Văn Phong bọn người trên mặt hiện hiện vui mừng, có những này thâm niên bí tàng cảnh người hộ đạo, bọn hắn rốt cục có thể đào thoát tên ma đầu này uy hiếp. Có thể Mạc Thi Giao bọn hắn cao hứng còn không có tiếp tục mấy giây, liền nghe đến viện binh các hộ đạo giả phát ra trận trận khiếp người kêu thảm, giống như gặp cái gì cực kỳ đáng sợ cực hình. Một vòng hắc nguyệt chẳng biết lúc nào treo trên cao thiên cung, hắc nguyệt chết xạ ra tham thẳm lãnh quang. Cái kia bị bao phủ mấy tên người hộ đạo, tựa như là gãy cánh đại điểu, một đầu từ trên trời trở đổ xuống. Hắc nguyệt phía trên, một tên người mặc huyết sắc giá y liễu nữ tử tuyệt mỹ ngồi ở chỗ này, gió nhẹ lay động nàng mép váy, xốc lên như thác nước tóc đen, lộ ra một đôi đạm mạc như xương con người. Ai cũng không biết người hộ đạo kia đã trải qua cái gì, dù sao bọn hắn rất xuống mặt đất sau, từng cái điên cuồng quay người chạy trốn, nhưng cuối cùng, những người hộ đạo này từng cái chạy trước, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, biến thành một bộ lạnh như băng thi thể, giống như đã chết mấy ngày mấy đêm. Mỗi cái chết đi người hộ đạo trên mặt, đều có tan không ra sợ hãi, tựa hồ tử vong trước đó, thấy được bọn hắn đời này đều không thể quên được khủng bố hình ảnh. Giá y địa quỷ. Vũ Văn Cảnh bờ môi run rẩy, Tô Kiệt một cái khác chiêu bài. Cái này giá y đi quỷ cũng tương tự bị Thành Châu chính đã biết, nhưng ở Vũ Văn Cảnh trong ấn tượng, áo cưới này nữ quỷ không nên có khủng bố như vậy mới đối, mấy cái người hộ đạo cơ hồ là không có chút nào sức đối kháng, thực lực như vậy, loại kia ngay cả thâm niên bí tàng cảnh đều không thể chống cự mình rửa, thật sự là quá siêu cương. Các vị, gặp nhau chính là hữu duyên, cùng đi ta Tiểu Thiên Hào Pháp Chu ngồi một chút đi, chúng ta Quỷ Lĩnh Cung Ma Tu nhất là nhiệt tình hiếu khách. Tô Kiệt chỉ Phi Thiên Pháp Chu, trên Pháp Chu, hơn ngàn hào Quỷ Lĩnh Cung Ma Tu hiện lộ thân ảnh, đứng tại lầu các cung điện ở giữa, khát máu nguy hiểm ánh mắt thâm trầm đánh giá bọn hắn. Để Vũ Văn Cảnh mấy người áp lực lớn như núi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Nếu là tiến vào dạng này ma quật, bọn hắn coi như thật sinh tử lưỡng nan. Tấu chương xong, chương 557, buôn bán thiên tài chương 557, buôn bán thiên tài phân tán chạy. Vũ Văn Cảnh trên mặt hung ác, quay người cũng không quay đầu lại chạy trốn, gửi hy vọng những người khác hấp dẫn lực chú ý, Tô Kiệt đuổi theo những người khác, chính mình có thể trốn một chút hy vọng sống. Mạc Thi Giao theo sát phía sau, sau đó là Giang Lâm cùng Hạ Văn Phòng, bốn người riêng phần mình hướng một cái phương hướng chạy trốn, trong lòng đều ngâm đâm đâm hy vọng Tô Kiệt đuổi theo những người khác. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay a, cái này chính đạo cũng không phải rất giảng nghĩa khí thôi. Tô Kiệt cười khẽ lắc đầu, nhìn xem lưu tại nguyên địa, đạo tâm sụp đổ Trương Tâm Minh, bị ném bỏ thành người cô đơn Trương Tâm Minh tựa hồ vẫn không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, một lòng muốn đoạt lại chính mình Thương Hải kiếm. Bất quá Thiên Thủ Nô Công nhìn xem ở trước mặt mình nhảy đắt Trương Tâm Minh, một cái Thái Sơn áp đỉnh xuống dưới, Trương Tâm Minh lập tức liền trung thực, bởi vì xương cổ sống cách đứt gãy, hoàn toàn dễ dùa không nổi. Tô Kiệt nhìn xem Mạc Thi Giao mấy người biến mất phương hướng, khoe miệng ôm lấy một vòng nụ cười thản nhiên. Ngồi tại hắc nguyệt phía trên Hàn Như Yên xoa xoa đồng trao kính trang điểm, trong mặt kính đang có Vũ Văn Cảnh bốn người chạy trốn cảnh tượng, bọn hắn đều trúng kính trung nữ theo dõi người liền rủa, bị đùa bỡn cùng vô tay ở giữa mà không biết. Sau một khắc, Tô Kiệt bước chân vừa nhấc, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, đi tới Hạ Văn Phong sau lưng. Cho ăn, con lửa trọng, gấp đi đâu như vậy bên trong a? Ta tà man này ngoại đạo các ngươi Phật môn tử đệ không nghĩ tịnh hóa ngược lại quay người chạy trốn, chẳng lẽ không cảm thấy được quá mất thể diện? Nghe được thanh âm này, Hạ Văn Phong sắc mặt khó coi, biết mình bị Tô Kiệt để mắt tới. A Di Đà Phật, Tô thi chủ, ngươi một thân thiên phú tu hành, rơi vào ma đạo thực sự quá mức đáng tiếc, nếu là ngươi nguyện ý đi chính đồ, hiện tại sớm đã là đại ly vương triều xuất sắc nhất thanh niên tuấn kiệt, tu đạo yêu nghiệt. Hạ Văn Phong chắp tay trước ngực, khuôn mặt từ bi. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Kiệt khỏe miệng ngậm lấy ý cười, rất có nhàn hạ thoải mái nghe đối phương nói dóc. Lấy Tô thi chủ thiên phú của ngươi, hiện tại cải tà quy chính, ta cùng linh pháp tự nguyện ý ra mặt đảm bảo, từ đó bỏ gian tà theo chính nghĩa, đặt vào chính đạo tiên đồ, ngày sau thành tiên làm tổ, ở trong tầm tay ngươi. Hạ Văn Phong muốn cho Tô Kiệt vẽ bánh nướng, thật tình không biết Tô Kiệt tâm tính cỡ nào cứng cỏi, tại Lam Tinh, hắn đều là cho vài ước người bánh vẽ, Hạ Văn Phong điểm ấy mánh khóe cũng nghĩ thuyết phục Tô Kiệt, thuần túy là suy nghĩ nhiều. Ta thế nhưng là trên tay dính đầy chính đạo máu tươi, cái này cũng có thể bị chính đạo tiếp nhận. Tô Kiệt nhíu mày, dáng tươi cười trêu tức. Đương nhiên, Phật thuyết phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, chỉ cần Tô thi chủ thực tình hướng thiện, Vân Tăng nguyện ý giúp trợ Tô thi chủ giải quyết hết thảy thai hoàng ẩm, mặc kệ trong đó có bao nhiêu gian nan hiểm trở. Hạ Văn Phong trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, còn tưởng rằng chính mình thoại thuật thành công. Ngươi cũng đã nói như vậy, vậy cũng không đến phơi bày một ít thành ý, cùng ta về trên pháp chu, đến lúc đó ta cùng tông chủ báo cáo tình huống, từ đi ma tu thân phận, tại đi truy tìm ta chính đạo tiên đồ. Tô Kiệt dáng tươi cười càng phát ra hiền lành, để cho người ta khó mà nắm lấy rõ ràng. Cái này Hạ Văn Phong biểu hiện trên mặt cứng đờ, để hắn cùng Tô Kiệt bên trên chiếc kia pháp chu, không phải là tiến vào ổ trộm cướp thôi, chỗ của hắn nguyện ý làm sao? Vừa rồi ngươi không phải luôn miệng nói, vô luận cái gì gian nan hiểm trở đều sẽ kiên trì sao? Coi như sẽ có nguy hiểm tính mạng, các ngươi Phật môn coi trọng một cái cắt thịt nuôi chim ưng, sẽ không sợ sẽ không dám đi đi. Tô Kiệt bước chân từng bước một hướng phía Hạ Văn Phong tới gần, dáng tươi cười càng phát ra trêu tức. Hạ Văn Phong nhìn ra Tô Kiệt đang trêu đùa chính mình, nhịn không được quát to một tiếng, "Tà ma, ngươi bất ở chỗ này làm bộ làm tịch, ta là không thể nào trở về với ngươi." Nói đi, Hạ Văn Phong lăn lộn thân bộ phát kim quang, cả người bành trướng một vòng, cũng hóa thành ba đầu sáu tay, trận mắt kim cương tư thái, hướng phía Tô Kiệt khí thế hùng hổ chạy rết mà đến, hắn muốn cầu sống trong chỗ chết. Đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, đây hết thảy đều là đang làm vô dụng công. Bạo. Tô Kiệt nhẹ nhàng nâng lên ngón tay một chút, trong miệng phun ra một chữ, đầu ngón tay mấy chục đạo tử quang xạ tuyến nở rộ, Hạ Văn Phong buôn tập thân ảnh trong nháy mắt các nơi phun máu, tựa như là một người thể suối phun giống như, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Tô Kiệt tân tân khổ khổ tu luyện tới đạo đài cảnh tu vi, cũng không phải vì cùng bí tàng cảnh sinh tử chiến đấu, dạng này cấp độ địch thủ, đối với Tô Kiệt tới nói, chỉ cần nghiêm túc cơ bản đều là miểu sát. Nhìn xem như là quận mình thành đun sôi tôm bự bình thường, sủi lơ trên mặt đất Hạ Văn Phong, Tô Kiệt lắc đầu, cần gì chứ, kết cục đều là giống nhau, ngoan ngoãn theo ta đi không tốt, nhất định phải đem chính mình làm chật vật như thế. Ngươi tà ma này. Tốt. Thật ác độc, Hạ Văn Phong ngũ quan đều bởi vì đau nhức kịch liệt vặn vẹo lên, thân thể của hắn hiện tại chính là cái môi vớt giống như, máu tươi ra bên ngoài của vốn, nhưng Tô Kiệt tránh đi đối phương yếu hại, tu sĩ tố chất thân thể, còn muốn không được hắn mệnh, chính là đến tiếp nhận loại này vạn tiễn xuyên tâm giống như thống khổ. Bắt hắn cho ta mang về pháp chu, xem thật kỹ quản. Tô Kiệt quay lưng lại, tiếp tục hướng phía sau một khắc mục tiêu đi đến. Mấy cái quỷ lĩnh cung đệ tử đi ra, đầu tiên là sắc mặt kính sợ nhìn xem Tô Kiệt bóng lưng rời đi, đối với Tô Kiệt cường đại kinh thán không thôi, sau đó kéo lấy Hạ Văn Phong hai chân, đem hắn làm chiến lợi phẩm, giống như chó chết kéo về phi thiên pháp chu phía trên. Giang Lâm một đôi chân dài bước đi như bay, nàng không có giống người khác một dạng bay ở không trung, ngược lại lựa chọn mặt đất chạy trốn, mượn nhờ khu rừng rậm rạp thảm thực vật làm yểm hộ, ý đồ đem chính mình che giấu, để cho mình chẳng phải dễ thấy, từ đó chạy ra thăng thiên. Bất quá đang lúc Giang Lâm coi là có thể có chạy trốn hy vọng thành công lúc, một đạo lạnh âm từ trên bầu trời vang lên. Chấn. Vừa dứt lời, Giang Lâm tứ chi vặn bẹo đứt gãy, đau đớn để Giang Lâm sắc mặt tái nhợt, nhìn xem trước mặt chậm rãi hạ xuống giá y địa quỷ, chỉ có thể lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, đó căn bản không phải nàng có thể đối kháng tồn tại. Hàn Như Yên một đôi tĩnh mịch con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm nàng, ngẫu nhiên giơ bàn tay lên, ngay tại Giang Lâm cho là mình muốn một mệnh ô hô thời khắc, lại phát hiện thân thể của mình cực tốc lên không, bị Hàn Như Yên dẫn theo bay về phía phi thiên pháp chu. Ta nhận thua. Vũ Văn Cảnh nhìn phía sau to như một ngọn núi nhỏ thiên thủ nô công, chính ầm ầm hướng phía chính mình phi tốc tới gần, trên đường đi đất rung núi chuyển, vô số cây rừng nhao nhao bẻ gãy đập vỡ, quả thực là dựa vào nhục thân trong rừng rậm mở một con đường. Đối mặt càng ngày càng gần thiên thủ nô công, Vũ Văn Cảnh rốt cục hết hy vọng, hắn hai chân đứng vững, lựa chọn đầu hàng. Bởi vì hắn sợ chính mình nếu tiếp tục chạy nữa, sẽ trở thành thiên thủ nô công trong bụng đỡ ăn. Mạc Thi Giao tĩnh lặng lẽ giấu kín tại một cái thâm tuyển phía dưới, mỹ lệ tư thái bị nước suối che khuất, thể nội linh lực toàn bộ nội liễm, không có phát ra bất cứ ba động gì, hy vọng nhờ vào đó tránh thoát đuổi bắt. Ngươi là chính mình đi ra, hay là ta đem ngươi đuổi ra? Trong lúc bất chợt, một thanh âm truyền vào trong suối nước, Mạc Thi Giao gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch, nàng nghe ra đây là Tô Kiệt tại thần thức truyền âm. Trong suối nước, từng đầu tái nhợt quỷ dị thi thủ chui vào trong đó, như du ngư, hướng phía Mạc Thi Giao phi tốc tới gần. Dưới sự bất đắc dĩ, Mạc Thi Giao từ thâm tuyển bên trong chui ra, nhảy sẽ tới trên bờ. Vóc dáng rất khá thôi, khó trách có thể đem Thanh Châu đối phận nam đệ tử mê thần hồn điên đảo. Tô Kiệt đứng tại nước suối bên cạnh, đối với Mạc Thi Giao trên dưới dò xét, bởi vì y phục bị nước suối ướt nhẹp nguyên nhân, Mạc Thi Giao dáng người lập tức lộ rõ. Mạc Thi Giao trên mặt xấu hổ giận dữ, vội vàng dùng linh lực đem y phục chỉnh độ sấy khô. Bất quá nàng hiển nhiên là tự mình đa tỉnh, bởi vì Tô Kiệt căn bản không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Không có chút do dự nào, Tô Kiệt tay áo bên trong, vô số tái nhật thi thủ giống như thủy triều tuôn ra, trực tiếp đem Mạc Thi Giao cả người bao phủ lại. Tô Kiệt nâng cao đuổi chính là một cước, đem Mạc Thi Giao một cước sách hướng phi thiên pháp thuyền phương hướng. Đợi cho hết thảy tất cả đều hết thảy đều kết thúc đằng sau. Tiểu Thiên Hào phi thiên pháp chu rộng rãi phía trên bông thuyền, Trương Tâm Minh năm người lần nữa lập đoàn, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại cũng có cái thống nhất thân phận, tù nhân. Mấy người đều bị cố định thành quỳ xuống đất tư thế, Tô Kiệt ngồi tại trên một tấm ghế mảnh, bình chân như vậy đánh giá bọn hắn, đem mấy người đều nhìn sợ hãi. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Mạc Thi Giao mở miệng, nàng vốn cho là chính mình rơi vào Tô Kiệt độc thủ, sẽ bị trực tiếp sát hại, nhưng đối phương chỉ là đem chính mình cột vào bông thuyền, dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng, nàng không làm rõ ràng được Tô Kiệt đến tụt cùng có dụng ý gì. Mạc cô đương, mỗi lần cùng ngươi gặp mặt đều sẽ phát sinh chuyện thú vị, ta giống như mỗi lần đều sẽ ngẫu nhiên giết chết ngươi một vị người trong lòng. Lại nói lần này đội ngũ của ngươi bên trong sẽ không còn có ngươi người yêu đi. Tô Kiệt dáng tươi cười nghiền ngẫm, hắn nhưng là nhớ kỹ, Mạc Thi Giao mấy vị người trong lòng đều chết bởi tay mình. Mạc Thi Giao nghe vậy, trên mặt lúc trắng lúc xanh, bị Tô Kiệt nói muốn phá phòng. Bên cạnh Vũ Văn Cảnh khỏe miệng co quắp rút, Tô Kiệt lời nói cũng chính là hắn muốn nói. "Tốt, không cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy." Tô Kiệt phủi tay, Trần Vân từ Tô Kiệt sau lưng đi ra, đem từng phong thư cùng bút lông đặt ở Mạc Thi Giao bọn người trước mặt. Ngay tại Trương Tâm Minh bọn người nghi hoặc không hiểu thời điểm, Tô Kiệt mở miệng nói, "Con người của ta đâu, từ trước đến nay thiện chí giúp người, không muốn lạm tạo giết chóc, cho nên các ngươi đều cho ta hảo hảo viết thư, nói một chút các ngươi gặp phải, van mài, để cho các ngươi sư môn xuất tiền chuộc các ngươi trở về, một người 10 triệu khỏa linh thạch." Vị này Trương huynh đệ lời nói, "Ngươi thân là chính đạo mầm tiên, giá cả lật cái gấp 3 không quá phần đi, vậy liền định 30 triệu linh." "Thật tốt, phương diện giá tiền cho phép có kẻ mặc cả." Tô Kiệt cười híp mắt đem câu nói này nói xong, hiện trường Trương Tâm Minh, Giang Lâm, Hạ Văn Phòng, Mạc Thi Giao, Vũ Văn Cảnh năm người toàn trợn tròn mắt. Tiền chuộc, nghĩ bọn hắn cỡ nào thiên kiêu chi tử, bị ma tu tù binh đằng sau, còn bị dùng để hướng sư môn yêu cầu tiền chuộc, loại chuyện này cơ hồ khiến bọn hắn tất cả mọi người cảm giác lòng tự trọng bị hung hăng chà đạp, lên cơn giận dữ. "Người tà ma này, quả nhiên tâm tư ác độc, ta tuyệt đối sẽ không viết thư." Mạc Thi Giao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nàng biết thư này một viết, đến lúc đó coi như được cứu, chính mình cũng sẽ trở thành thành châu tu sĩ cho cười. Một cái cũng đúng, dựa vào hướng ma tu giao nạp tiền chuộc mới đổi lại thiên tài, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người hung hăng chế giễu. Huống chi hay là 10 triệu linh thạch cái này qua trường số lượng, Tô Kiệt hoàn toàn không có một chút thả người thành ý chúng ta tu sĩ, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi lại bản sự liền giết ta, mơ tưởng để cho ta khuất phục. Trương Tâm Minh dãy rủa lấy hướng Tô Kiệt gào thét, hắn nhưng là chính đạo mầm tiên, thần tượng bao quần áo nặng như vậy, bị người biết được hắn viết cầu tiền chuộc tin, hắn kinh doanh cả đời danh dự liền hủy sạch, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Đối với Trương Tâm Minh người kiêu ngạo như vậy tới nói, viết loại này tin so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. "Ta ma, ngươi không có khả năng được như ý." Giang Lâm cũng ngẩng lên cổ, đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm Tô Kiệt. "A Di Đà Phật, Tô thi chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi cùng nhau." Hạ Văn Phong sắc mặt xoắn xuýt, hắn cảm thấy 10 triệu linh thạch tiền chuộc quá nhiều, nếu là 1 triệu sư môn sẽ còn nghĩ một chút biện pháp, 10 triệu linh thạch, bọn hắn linh pháp tự tuyệt đối không có khả năng lấy ra chỗ người. Bởi vì Hạ Văn Phong hết sức rõ ràng, linh pháp tự tăng nhân mặc dù luôn miệng nói cái gì xem tiền tài là cặn bã, nhưng trên thực tế, linh pháp tự những này đại hòa thượng mới là yêu nhất tiền, mà lại keo kiệt đến chết. "Chúng ta quan triều các tuyệt đối sẽ không tiếp nhận ngươi dọa dẫm bắt chẹt, ngươi nhanh chóng dẹp ý niệm này đi." Vũ Văn Cảnh đến là nguyện ý biết, nhưng hắn không có khả năng dễ dàng như vậy đáp ứng, đồng bạn đều đang nhìn đâu. "Các ngươi dạng này ta rất khó xử lý a." Tô Kiệt nết nết miệng, những đệ tử thiên tài này túi chứa vật Tô Kiệt đều chiếm xuống, nhưng bọn hắn bản nhân Tô Kiệt còn muốn phế vật lợi dụng. Những đệ tử thiên tài này hiện nay đối với Tô Kiệt không tạo thành uy hiếp, giết cũng liền chuyện như vậy. Tương phản, để bọn hắn vì chính mình kiếm lấy lợi nhuận, đó mới là Tô Kiệt muốn làm sự tình. Tô Kiệt thiên tân vạn khổ đi vào Thiên Hồn Môn, thật coi Tô Kiệt là vì cho Thiên Hồn Môn giúp đỡ chẳng tử, làm người tốt chuyện tốt, tự mang lương khô thay nó Thiên Hồn Môn bán mạng a. Tô Kiệt mục đích hỗ trợ Thiên Hồn Môn là thứ yếu, kiếm tiền là chủ yếu sự tình. Nhân khẩu buôn bán cũng là kiếm tiền phương pháp, cái này cũng phù hợp ma tu tác phong thôi. Nhìn xem bọn này con bị chết mạnh miệng cái gọi là thiên tài, Tô Kiệt vỗ tay phát ra tiếng, ánh mắt đầu tiên là tại Mạc Thi Giao cùng Giang Lâm hai cái nữ tu xinh đẹp trên thân lặp đi lặp lại dò xét tường tận xem xét, nhìn các nàng toàn thân lên tầng nổi da gà. "Ngươi đang đánh cái gì ý nghĩ xấu, ta nói không biết liền không biết." Mạc Thi Giao kiêu ngạo giống như là một cái thiên nga trắng, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không khuất phục. "Không biết nói, vậy cũng chỉ có thể đem các ngươi giao cho Thiên Hồn Môn, dù sao Thiên Hồn Môn cho giá hẳn là cũng không thấp. Chỉ là đến lúc đó kết quả của các ngươi thôi." Chậc chậc, "nghe nói Thiên Hồn Môn chỗ Nam Dương trong thành có cái Vạn Hoa Lầu rất nổi danh, bọn hắn đạt được các ngươi, khẳng định trước tiên đem ngươi bán được Vạn Hoa Lầu đi, các ngươi chính đạo thiên tài nữ tu tên tuổi, hẳn là có thể rất thụ ma tu đệ tử hoan nên, một lần phục vụ hơn ngàn khỏa linh thạch, tuyệt đối có đệ tử nguyện ý nếm thức ăn tươi, cùng bí tàng cảnh chính đạo thiên tài nữ tu cùng chung đêm xuân, từ bên trong làm nhảm hồi vốn." "Tiền?" Tô Kiệt con mắt híp, hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Mạc Thi Giao sắc mặt tái nhợt, Giang Lâm càng là hận không thể đem Tô Kiệt tháo thành tám khối dáng vẻ. "Ta biết." Mắt thấy Tô Kiệt liền muốn gọi người, đem các nàng giao cho Thiên Hồn Môn, Mạc Thi Giao rốt cục vẫn là khuất phục xuống tới, Giang Lâm cũng theo sát phía sau, bởi vì so sánh bán cho Vạn Hoa Lầu cái gì, hướng sư môn yêu cầu tiền chuộc cũng liền không phải như vậy mất mặt xấu hổ sự tình. Nghe nói Vạn Hoa Lầu bên trong cũng có yêu mến Long Dương chuyện tốt, Thiên Hồn Môn trong kia chút nhiều năm nuôi quỷ gia hỏa, từng cái tâm lý biến thái, bọn hắn sẽ không cự tuyệt các ngươi. Tô Kiệt lại đem ánh mắt nhìn về phía Trương Tâm Minh, đem cái này chính đạo mầm tiên nhìn run rẩy. Vừa nghĩ tới những cái kia nuôi quỷ, dẫn đến thân thể người không ra người quỷ không ra quỷ ma tu nhích lại gần mình, Trương Tâm Minh lòng rối loạn, liên tục không ngừng cầm lấy bút lông bắt đầu viết, không còn có đảm lượng đi kiên trì hắn phần kia ngông nên. Tấu chương xong, chương 558, gan to bằng trời chương 558, gan to bằng trời Thanh Châu, một đầu tin tức như là như cơn lốc, ngắn ngủi thời gian truyền khắp Thanh Châu các cảnh, cũng hướng phụ cận Kinh Châu cùng Khánh Châu truyền bá. Năm tiên đến từ các đại chính đạo tông môn thiên chi tiêu tử, toàn bộ bị người tù binh, cũng coi đây là áp chế, yêu cầu những thiên tài này sau lưng tông môn bỏ ra kết sủ tiền chuộc, mỗi người 10 triệu khỏa linh thạch hạ phẩm, còn có chính đạo mầm tiên chào giá 30 triệu khỏa linh thạch hạ phẩm. Bởi vì tin tức thực sự quá kinh bạo cùng hí kịch tính, trong lúc nhất thời gây vô số tu sĩ ghé mắt, bất luận là chính đạo hay là ma đạo. Chính đạo bây giờ mới là thiên hạ chính thống tại cùng ma đạo đối kháng bên trong chiếm cư ưu thế, thường xuyên nghe nói đâu có chính đạo thiên tài trừ ma vệ đạo, phù hộ một phương mạch tính. Trái lại, giống như là chính đạo thiên tài ăn quả đắng, vẫn là bị người tù binh bắt chẹt tiền chuộc hạ tràng, đó là ít càng thêm ít, trêu đến những thiên tài này sau lưng tông môn tức giận không thôi. Rất nhanh, tù binh những này chính đạo đệ tử thiên tài ma tu thân phận cũng theo đó nổi lên mặt nước. Tô Kiệt, khi cái tên này đạt được xác minh, Thanh Châu các đại chính đạo tông môn đột nhiên lại có chút bình thường trở lại. Cái tên này tại Thanh Châu đã sớm đại danh đỉnh đỉnh, lúc trước bị lĩnh cung tông môn chiến tranh, Tô Kiệt sức một mình trận chém Ngụy Quý, một người độc chiến ngũ đại bí tàng cảnh, cũng chiến thắng, hắn liền trở thành Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối nhân vật thủ lĩnh. Đừng nói thế hệ trẻ tuổi, chính là thế hệ trước, tại Thanh Châu cũng không có nhiều người có thể làm đối thủ của hắn. Nếu như là Tô Kiệt cái này ma đạo mầm tiên xuất thủ, như vậy hết thệ cũng liền đều có thể giải thích thông, vì sao năm cái chính đạo thiên tài sẽ rơi vào tù binh hạ tràng. Đồng thời, Tô Kiệt xuất hiện, cũng làm cho Thanh Châu các đại chính đạo tông môn đối với lần này thiên hồn môn chiến tranh bị kín một tầng bóng ma. Tô Kiệt cái này Quỷ Lĩnh cung ma đạo mầm tiên nếu xuất hiện ở đây, đã nói lên thiên hồn môn cùng Quỷ Lĩnh cung cấu kết với nhau, bọn hắn cần đối mặt, không phải một cái ma đạo tông môn, mà là hai nhà ma đạo tông môn liên thủ. Tiểu Thiên Hào phi thiên pháp chu. Tô Kiệt ngồi tại một chỗ chim hót hoa nở đỉnh biển chỗ, ở vào vạn mét không trung mây mù bị pháp chu trận pháp ngăn cách, Tô Kiệt có thể vừa uống trà, một bên thưởng thức pháp chu phía dưới mênh mông đại địa cảnh đẹp, liên miên chập trùng gò núi, nhìn không thấy bờ bình nguyên, như là màu lam cự long đại giang đại hạ. Cường độ trọng điểm, chưa ăn cơm sao? Tô Kiệt đặt chén trà xuống, hô một câu. Sau lưng, một trái một phải hai nữ tử sắc mặt xấu hổ giận dữ, các nàng theo thứ tự là Thành Châu nữ tu trẻ tuổi người thứ nhất Mạc Thi Giao, cùng chỉ toàn Ngọc Am Ni cô Giang Lâm. Dạng này hai cái tu sĩ bình thường chỉ có thể nhìn từ xa không thể bỏ bỡn, tựa như không dính khói lửa trần gian nữ tu sĩ, tại Tô Kiệt nơi này, lại làm lấy nha hoàn chuyện bình thường. Biết, biết. Mạc Thi Giao gắt gao cắn môi đỏ, trên người linh lực đều bị giam cầm, nàng bây giờ căn bản không làm được phản kháng động tác, huống chi tại Tô Kiệt trước mặt, thực lực của nàng coi như toàn thắng thời kỳ, cũng không phải Tô Kiệt hợp lại chi địch. Ngươi nói chuyện giữ lời. Giang Lâm một bên nắm vai, một mạc trên gương mặt xinh đẹp, viết đầy không cam lòng cùng biệt khuất. Nàng đương nhiên không muốn làm loại nha hoàn này sự tình, huống chi hay là vì một cái ma đầu phục vụ. Có thể Tô Kiệt chỉ là một câu, nói muốn đem bọn hắn giao cho Thiên Hồn môn, nàng liền lập tức trung thực xuống tới. Bởi vì nàng rõ ràng, Tô Kiệt chỉ là đòi tiền, có thể đổi thành Thiên Hồn môn, đối phương sẽ làm sao tra tấn chính mình, nàng đều không dám nghĩ. Hừ hừ, vậy thì phải nhìn nhà ngươi sư môn lúc nào đưa tiền đến đây. Tô Kiệt cười hắc hắc, quay đầu lại xông một bên khác hô, còn có các ngươi ba cái, trộm cái gì lười, không đem hoàn thành công tác. Hậu quả chính các ngươi rõ ràng. Ngay tại trong đình viện tu kiến hoa cỏ vũ văn cảnh, Trương Tâm Minh cùng Hạ Văn Phong ba người nghe nói như thế, không khỏi là da mặt run rẩy, ánh mắt sợ hãi, vô ý thức tăng nhanh công tác tốc độ, hầu hạ đầy viện kỳ chân dị thảo, làm người làm vườn làm việc. Bọn hắn đã từng cũng nghĩ kháng cự loại này trà đạp bọn hắn lòng tự trọng làm việc, thế nhưng là khi Tô Kiệt tìm đến mấy cái nữ ma tu, nói muốn đem bọn hắn giao cho đối phương, Trương Tâm Minh bọn người lập tức liền không tại kháng cự công tác. Bởi vì Tô Kiệt tìm mấy cái này Quỷ Lĩnh cung nữ ma tu, bởi vì tu luyện ma công có chút tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến thân thể cùng thường nhân ít nhiều có chút khác nhau, tỉ như mọc ra trùng chi, trên mặt nhiều hơn trùng loại lông tơ chờ chút. Nói ra người khác đều không tin, bao quát Trương Tâm Minh cái này chính đạo mầm tiên ở bên trong, lại có một ngày sẽ cho người khi người làm vườn, nếu như bị người biết, cái cằm đều muốn chấn kinh. Dừng tay. Đột nhiên, nguyên bản chính nhàn nhã uống trà Tô Kiệt giơ tay lên, để Mạc Thi Giao cùng Giang Lâm bùng ra tay nhỏ. Mạc Thi Giao cùng Giang Lâm hai người còn kỳ quái Tô Kiệt tên sắp phôi này thay đổi thế nào tính, sau đó liền thấy một bộ hồng ảnh xuất hiện tại trong đình viện. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Tô Kiệt phất phất tay, đem Mạc Thi Giao cùng Trương Tâm Minh bọn người đổi ra. Phu quân vẫn rất biết hưởng thụ. Hàn Như Yên đi vào Tô Kiệt trước mặt, huyết sắc giá y đi chập trùng lên xuống, hiển nhiên nàng tâm tình không tốt lắm. Khúc, những người này đến chịu tính tình của bọn hắn, miễn cho bọn hắn muốn chút có không có, ta đây là làm việc. Tô Kiệt vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, nương tử, để cho ngươi chuyện điều tra có manh mối. Hàn Như Yên giơ tay lên, lòng bàn tay bên trong, một viên màu đen lưu ly hạt châu bảy biện ra đến. Theo Hàn Như Yên đưa vào âm khí, lưu ly hạt châu chống lên một mặt màn nước, phía trên xuất hiện hình ảnh. Đây là Hàn Như Yên mượn dùng linh tài, tăng thêm năng lực chính mình quay chụp đồ vật, liền cùng máy quay phim tác dụng không sai biệt lắm. Mà màn nước bên trong hiện ra, chính là một cái tông môn trụ sở cảnh tượng. Đã thấy tòa kia tông môn chiếm cứ một mảnh lớn linh sơn phúc địa, lầu các cung điện san sát, trận pháp hào quang như dáng chiều đầy trời, biến ảo như mộng như ảo màu sắc. Trong đó có tu sĩ phi thiên độ địa, đó là bí tàng cảnh trưởng lão, càng nhiều hơn chính là lui tới đệ tử, tổng sự luyện khí, luyện đan, trồng trọt linh thực chờ chút làm việc. Từ tông môn treo cao trên tấm biển, nơi này viết Tử Hà phái ba chữ to, đã biểu lộ nơi này là địa phương nào. Tử Hà phái là Thanh Châu chính đạo tông môn, cũng là khoảng cách Quỷ Lĩnh cung gần nhất một nhà chính đạo tông môn. Nhớ ngày đó Tô Kiệt lần thứ nhất ra ngoài tông môn chấp hành nhiệm vụ, gặp phải tu sĩ chính đạo, chính là đến từ Tử Hà phái. Như ngươi lời nói, Tử Hà phái rất nhiều người đều phái ra, đi tới Thiên Hồn môn phụ cận tham dự vây quét, trong tông môn người lưu thủ không nhiều. Hàn Như Yên thần sắc bình tĩnh, đem chính mình điều tra tình huống nói ra. Mặc dù Tử Hà phái có tông môn đại trận bảo hộ, nhưng là tấn thăng bát phẩm lệ vì sau, Hàn Như Yên năng lực càng thêm quỷ dị, Tử Hà phái tông môn đại trận không ngăn được nàng tầm đấu, bị nàng thu hoạch đại lượng tình báo. Tô Kiệt khẽ bước cằm, quay đầu gọi tới Chu Trường Tề. Đường chủ, người tìm ta. Chu Trường Tề có chút xoay người, cung kính hô. Điều động số 3 thiên nhãn quỹ đạo hình ảnh. Tô Kiệt mở miệng nói, đối với Chu Trường Tề làm ra phân phó. Chu Trường Tề lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ pháp bản, đem nó mở ra để đặt tại mặt đất, đồng thời lấy ra một viên thủy tinh cầu, đây là tiểu thiên hảo phi thiên pháp chu khống chế pháp khí, có thể điều động phi thiên pháp chu năng lực. Rất nhanh, theo trên pháp chu sáng lên vài tòa pháp trận hào quang, phía chân trời xa xôi phía trên, ngũ trọng thiên trên bầu trời, một viên màu tím sẫm vật thể kim loại có chút triển khai, lộ ra trung ương một viên cùng loại kim loại cùng huyết nhục tạo dựng ánh mắt, chừng 3 mét lớn nhỏ. Nếu là Lam Tinh người ở chỗ này, khẳng định sẽ đối với cái này vật thể kim loại hết sức quen thuộc, bởi vì đây chính là vệ tinh như vậy tạo hình. Đây là khôi lỗi đường chế tạo hỏa tiễn, phát xạ đến ngũ trọng thiên bố trí vệ tinh, được mệnh danh là Thiên Nhãn vệ tinh. Ở trên thiên nguyên thế giới, nơi này có tam thập tam trọng thiên, khôi lỗi đường nghiên cứu hỏa tiễn bay đến nơi này, độ cao vừa vặn đầy đủ, sẽ đem Thiên Nhãn vệ tinh buông xuống, để nó giám thị phía dưới đại địa. Bởi vì càng cao trọng thiên càng nguy hiểm, cho nên Thiên Nhãn vệ tinh là áp dụng pháp bảo chế tạo công nghệ tiêu chuẩn đến chế tạo, một viên dạng này Thiên Nhãn vệ tinh, phí tổn cao tới 1,2 triệu linh thạch, cái này tương đương với một kiện hạ phẩm pháp bảo giá cả. Cũng chỉ có pháp bảo có thể gánh vác ngũ trọng thiên tàn phá bừa bãi tự nhiên tai nạn, có thể ở đây liên tục làm việc ước chừng thời gian nửa tháng. Tô Kiệt tại Thiên Nhãn vệ tinh nghiên cứu ra đến đằng sau, cuối cùng thuyết phục tông chủ Trương Quân Uy, tông môn xuất tiền, làm ra 5 viên Thiên Nhãn vệ tinh. Về phần Tô Kiệt chính mình xuất tiền, đó là không có khả năng, dùng tông môn tiền đến xử lý sự tình của riêng mình, đó mới gọi năng lực. Lúc này ngũ trọng thiên phía trên, nơi này cương phong tàn phá bừa bãi, thần lôi kiếp vân oanh kích liên miên, thiên hỏa từ hư không trống rông sinh ra. Những này tự nhiên kiếp nạn thỉnh thoảng rơi vào Thiên Nhãn vệ tinh phía trên, để Thiên Nhãn vệ tinh rung động không ngừng, mặt ngoài có pháp trận lập lòe, nội bộ chứa đựng linh thạch thượng phẩm liên tục không ngừng bị tiêu hao, duy trì pháp trận vận chuyển. Thiên Nhãn vệ tinh biến quỹ, đem mặt đất tình huống không ngừng bắt, lại chuyển giao đến Tiểu Thiên Hảo Phi Thiên Pháp Chu. Tiểu Thiên Hảo Phi Thiên Pháp Chu chính là một cái phi hành pháo đài chiến tranh, đồng thời trải qua khôi lỗi đường cải tạo, trên trời Thiên Nhãn vệ tinh tất cả số liệu cùng công chế đều có thể thông qua Tiểu Thiên Hảo Phi Thiên Pháp Chu hoàn thành, chỉ cần Thiên Nhãn vệ tinh tại Thanh Châu phủ cận phạm vi truyền thâu số liệu, Tiểu Thiên Hảo Phi Thiên Pháp Chu đều có thể tiếp thụ lấy tín hiệu. Tại Chu Trường Tề trong tay trận bàn sáng lên ánh ánh lưu quang, đem Thiên Nhãn vệ tinh quan sát được thời gian từ cảnh tượng chuyển tới. Tô Kiệt nhìn xem trận bàn bên trong cảnh tượng, chính là Tử Hà Phái Sơn môn trụ sở chẳng cảnh. Mặc dù Thiên Nhãn vệ tinh nhận tam thập tam trọng thiên ảnh hưởng, hình ảnh không tính rõ ràng, nhưng cái này vẫn như cũng là một loại to lớn tính chiến lược vũ khí, tối thiểu hiện tại Tô Kiệt liền có thể hiểu rõ đến Tử Hà Phái Sơn môn rất nhiều tình huống. Hiện tại trên trời đồng thời có 3 viên Thiên Nhãn vệ tinh tồn tại, đều là tại Tô Kiệt xác định ra ngoài tiếp viện thiên hồn môn đằng sau, lựa chọn phóng lên không. Dù sao một viên Thiên Nhãn vệ tinh phí tổn có thể so với một kiện hạ phẩm pháp bảo, hay là chỉ có thể dùng nửa tháng liền sẽ báo phế hạ phẩm pháp bảo, trừ giống chiến tranh loại thời điểm then chốt này, Tô Kiệt sẽ không ngại đến không có việc gì, đem Thiên Nhãn vệ tinh bán chơi. Tông môn Long Cửu cũng không phải tốt như vậy hao, quá bại ra tông môn đến lúc đó liền không nhóm tiền. Trừ giám thị Tử Hà Phái Thiên Nhãn số 3, mà khác hai viên Thiên Nhãn vệ tinh cũng đều có tác dụng. Một viên Thiên Nhãn vệ tinh nhìn chằm chằm quan triều cát, một viên Thiên Nhãn vệ tinh nhìn chằm chằm thiên hồn môn phụ cận chính đạo cô lớn bộ đội. Bọn chúng là Tô Kiệt liên tục không ngừng thu hoạch Thanh Châu các nơi tình báo. Tô Kiệt đã từng thử qua, dùng Thiên Nhãn vệ tinh tập trung giám thị chính mình, nguyên thần của hắn quả thật có thể sinh ra một chút cảm ứng. Nhưng nếu là Thiên Nhãn vệ tinh lựa chọn phạm vi lớn mơ hồ giám thị, liền ngay cả Tô Kiệt dựng dục 3 viên kim đan nguyên thần cũng là không có chút nào phát giác, đây cũng là Tô Kiệt có can đảm dùng thiên nhãn giám thị lực lượng. Tỷ như quan triều các sơn môn trụ sở, nơi này liền có bấy nhiêu cái đạo đại cảnh trấn thủ, thiên nhãn vệ tinh nếu là dễ dàng như vậy bị phát hiện, Tô Kiệt cũng không dám nhìn chằm chằm quan triều các đi giám thị. Ngươi muốn đối với Tử Hà phái diệt môn? Hàn Như Yên cũng đang nhìn thiên nhãn vệ tinh truyền thâu hình ảnh, sau khi xem xong, nàng thình lình nói một câu như vậy. Bên cạnh Chu Trường Tề nghe nói như thế, con ngươi co bảo, miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy rung động. Nương tử, còn phải là ngươi hiểu ta, ta cũng sẽ không đần độn chạy tới thiên hồn môn nơi đó, cùng những cái kia chính đạo tông môn cố lớn tu sĩ cứng đối cứng, không đáng là thiên hồn môn đổ máu chảy mồ hôi, kiếm tiền mới là ta cần làm. Tô Kiệt cười cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Những này Thanh Châu chính đạo tông môn đi vây công thiên hồn môn, hang ổ trống rỗng, như vậy trời cho khó gặp cơ hội, đúng là chúng ta đại phát hoành tài kỳ ngộ chỗ. Còn có cái gì phát nhanh, so khám nhà diệt tộc đến nhanh, hay là một tòa tổn tục ngàn năm chính đạo tông môn? Không sai, Tô Kiệt khẩu vị rất lớn, chính đạo muốn diệt thiên hồn môn, ủy lĩnh cung muốn bảo vệ thiên hồn môn, Tô Kiệt bản nhân lại muốn tiến thêm một bước, trước diệt mấy nhà chính đạo tông môn, kiếm lấy rộng lượng tài phú. Bởi vì cái gọi là gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, Tô Kiệt lá gan luôn luôn rất lớn. Lộc cộc. Chu Trường Tề cuống nuốt nước miếng, lắp bắp nói, "Đường chủ, chúng ta muốn đi diệt môn Tử Hà phái, hủy diệt một nhà chính đạo tông môn." Chu Trường Tề cảm giác đây là mình đời này nghe qua điên cuồng nhất ý nghĩ, chuyện như vậy, thật là bọn hắn ma tu tài giỏi sao? Có lẽ xa xưa thời đại ma tu làm qua, có thể hiện nay chính đạo thế lớn, bọn hắn ma tu bị chèn ép quá thảm rồi, kéo dài hơi tàn tự vệ cũng không kịp, chớ nói chi là phản công, đi tiến đánh hủy diệt chính đạo tông môn. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ không đánh chính đạo tông môn, những cái kia chính đạo tông môn cũng nghĩ như vậy, cho nên bọn hắn đem cao thủ đều kéo ra ngoài, lưu lại chống rông hang ổ. Tô Kiệt khỏe miệng đường con càng lúc càng lớn, ngựa khí túc sát nói bản tọa hoặc là không độc thủ, nếu độc thủ, liền sẽ không cùng bọn hắn chính đạo tiểu đà tiểu nháo, tiểu thiên hào phi thiên pháp chu hơn 1000 ma tu, tăng thêm pháp chu cái này pháo đài chiến tranh, đầy đủ chúng ta đánh vỡ Tử Hà phái sơn môn, đem tòa này chuyển thừa ngàn năm chính đạo tông môn từ Thanh Châu xóa đi. Diễn môn, ta thích, máu chảy thành sông, ta càng ưa thế. Hàn Như Yên chân mày cong cong, nàng trong lòng hay là lệ quỷ, giết người diệt môn loại sự tình này là nàng chỗ yêu thích. Tại Tô Kiệt trong tay áo, thiên thủ nô công cũng chui ra, phát ra từ vui sướng tiếng thê ở. Thân là bản mệnh cổ trùng, chỉ cần là Tô Kiệt muốn làm sự tình, Thiên Thủ Ngô Công đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Chớ nói chi là phá sơn phạt miếu loại chuyện này, nó cũng ưa thích, càng là cường đại cổ trùng giá tính càng đủ, cái kia có không khát máu đây này. Chu Trường Tề cảm giác mình đang nghe thần thoại, hắn không biết Tô Kiệt đã tấn thăng đạo đại cảnh, chẳng qua là cảm thấy Tô Kiệt ý nghĩ thực sự điên cuồng không gì sánh được. Có thể Chu Trường Tề lại nghĩ tới, nếu là Tô Kiệt thật làm được loại này hành động vĩ đại, toàn bộ Thanh Châu sợ rằng sẽ phát sinh siêu cấp địa chấn đi. Chuyên bản tọa khẩu dụ, Tiểu Thiên Hào Pháp Chu hết tốc độ tiến về phía trước, mục đích Tử Hà phái sơn môn trụ sở. Tô Kiệt đứng người lên, chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn phía Tử Hà phái phương hướng, hôm nay, hắn Tô Kiệt liền muốn đánh phá Thanh Châu chính đạo thần thoại, để một tòa chính đạo tông môn làm tế phẩm, làm chính mình tấn thăng đạo đại cảnh sau hạ lễ. Tốt, tốt. Chu Trường Tề không thể thay đổi Tô Kiệt ý nghĩ, chỉ có thể đi chấp hành Tô Kiệt mệnh lệnh. Đấu chương xong, chương 559, sơn môn chương 559, sơn môn sáng sớm, Thanh Châu gia thiệu phủ địa giới. Trên bình nguyên, một mảnh liên miên không chừng gò núi chỗ, chính là Tử Hà phái sơn môn chỗ. Nơi này lầu các cung điện chi chít khắp nơi, địa mạch tuôn ra linh khí tự nhiên tỏ khắp, lại bởi vì dưới mặt đất có một mảnh tinh quang mỏ, địa mạch linh khí tỏ khắp trong quá trình, cùng tinh quang khoáng khu tán phát linh quang phát sáng hỗn hợp, ở trên không hình thành từng mảnh sắc thái hoa mỹ Tử Hà, đây cũng là Tử Hà phái sự xưng hô này tồn tại. Những này ánh bình minh không chỉ có chỉ là đẹp mắt công năng, càng lớn tác dụng là làm đại trận hộ sơn căn cơ chỗ, có cao thâm trận pháp sư, đem địa mạch linh khí, tinh quang mỏ cùng trận pháp kết hợp hoàn mỹ đứng lên, dựa vào tự nhiên vĩ lực, khiến cho đại trận hộ sơn tiêu hao rất ít, nhưng lực phòng hộ lại hết sức xuất chúng. Ở trên không trung 10.000 mét trên tầng mây, một chiếc to lớn pháp chu chính lơ lửng nơi này. Cái này tự nhiên là Tiểu Thiên Hảo Phi Thiên Pháp Chu, Tô Kiệt tòa hạng. Lúc này Tô Kiệt đi lên bong thuyền, nơi này đã hội tụ hơn 1.000 tên quỷ lĩnh cung đệ tử, bao quát 4 cái bí tàng cảnh trưởng lão, cùng hơn 30 tên đệ tử nội môn. Phi Thiên Pháp Chu mặc dù thể tích to lớn, nhưng tự mang ẩn nấp pháp trận, lúc này ẩn thân cùng trong tầng mây, phía dưới Tử Hà phái đều không có phát giác. Các vị, hiện tại chúng ta ngay tại Tử Hà phái trên sơn môn, chuyện chúng ta muốn làm chính là vào hôm nay, đem Tử Hà phái từ trên bản đồ xóa đi. Tô Kiệt mở miệng, phía dưới quỷ lĩnh cung đệ tử có khát máu, có kinh nghi, có e ngại, mặc dù sớm đạt được thông chi, thật là muốn tiến đánh một tòa chính đạo tông môn, những quỷ này lĩnh cung đệ tử vẫn như cũ trong lòng bất an. Làm Thanh Châu ma đạo khôi thủ, chúng ta nếu xuất động, vậy liền đại biểu cho quỷ lĩnh cung mặt mũi, muốn đánh ra chúng ta quỷ lĩnh cung uy danh, còn có cái gì là so diệt đi một nhà chính đạo tông môn càng chướng uy danh đây này. Bây giờ Tử Hà phái chính là chúng ta con mồi, bọn hắn tông môn cao thủ tinh nhuệ ra bảo, lưu lại trống rông hang ổ, cơ không thể cầu, bỏ lỡ tất nhiên sẽ hối hận suốt đời. Đương nhiên, ta cũng không phải không nói đạo lý người, sau khi chiến đấu ta sẽ căn cứ các ngươi riêng phần mình biểu hiện, cho chư vị phong phú ban thưởng. Ta tuyên bố, lập tức lên đối với Tử Hà phái tiến hành diệt môn chi chiến. Tô Kiệt kể xong nói, hiện trường đầu tiên là an tĩnh mấy giây, sau đó gầm thét cao âm vang lên. Cú cú cú, diệt môn Tử Hà phái. Đi theo Tô trưởng lão, nhất định có thể ăn ngon uống sướng. Giết giết giết, giết sạch chính đạo tạp phái. Quỷ linh cung các đệ tử hưng phấn lên, Tô Kiệt lời hứa, khiến cái này đệ tử thấy được phát tài hy vọng, đối với sợ hãi đều ném sau. Rất tốt, hiện tại xuống dưới chuẩn bị đi. Tô Kiệt hài lòng gật đầu, lại quay đầu đối với bên người đứng yên Hàn Như Yên nói ra, "Nương tử, đại trận hộ sơn liền giao cho ngươi." "Có thể." Hàn Như Yên trở về một chữ, thân thể như là bọn biển phá diệt, trong nháy mắt tại Tô Kiệt trước mắt biến mất không còn tăm tích. Bởi vì động tĩnh quá lớn, tại Tiểu Thiên Hảo Phi Thiên Pháp Chu cái nào đó trong lầu cát, Mạc Thi Giao đẩy ra cửa sổ, hầu nghi nói, "Những ma tu này chuyện gì xảy ra, như vậy ồn ào? Giống như nghe bọn hắn kêu đánh kêu giết, không biết bọn hắn lại phải thai hoại ai." Giang Lâm đi theo mở miệng, "Nơi này gian phòng bị Pháp Chu trận pháp bao trùm, không có Tô Kiệt mệnh lệnh, các nàng nơi đó đều không đi được. Chờ chút, lần này bên cạnh làm sao khá quen." Trong lúc bất chợt, Mạc Thi Giao con ngươi có rút lại thành to bằng mũi kim, thanh âm cất cao tám cái để xì bèn. Đã từng tới Tử Hà phái sơn môn Mạc Thi Giao, xuyên thấu qua tràn ngập mây mù, thấy được phía dưới đại địa cùng một mảnh hào quang đầy trời khu vực đồi núi. Tử Hà phái sơn môn nhận ra độ cực cao, cái này rất dễ dàng nhận ra. Tử Hà phái, chiếc pháp chu này tới đây làm gì? Sẽ không phải là Giang Lâm nói, đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ phỏng đoán. Mạc Thi Giao cũng đột nhiên kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp kinh hãi không gì sánh được. Tô Kiệt chẳng lẽ muốn tiến đánh Tử Hà phái? Mạc Thi Giao cắn môi đỏ, ngữ khí mặc dù kinh nghi bất định, nhưng trên thực tế trong nội tâm nàng đã chắc chắn Tô Kiệt muốn đối với Tử Hà phái ra tay, đây là nhất khuynh hướng hiện thực suy đoán. Tô Kiệt không có khả năng vô duyên vô cớ tới đây tự chui đầu vào lưới, nếu không phải đầu hàng như vậy, Tô Kiệt mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là vì tiến đánh Tử Hà phái mà đến. Tên ma đầu này một mực điên cùng như vậy sao? Đến từ Kinh Châu, Giang Lâm thân thể mềm mại kinh hãi, nàng vốn cho là mình bị tù binh áp chế tiền chuộc, đã nói rõ Tô Kiệt cực gắt tâm tính. Nhưng bây giờ xem ra, nàng hay là đánh giá quá thấp Tô Kiệt cuồng vọng. Tiến đánh một cái chính đạo tông môn, đây là cỡ nào việc điên cuồng a? Tử Hà phái cao thủ cố lớn xuất động đi tham dự nhằm vào Thiên Hồn môn mấy quét, Tô Kiệt chọn thời cơ này ra tay, Tử Hà phái nguy hiểm. Mạc Thi Giao thanh âm khúc khốc, Tô Kiệt sức chiến đấu quá mức cường hãn, nếu như bị Tô Kiệt đánh vỡ đại trận hộ sơn, Tử Hà phái thật đúng là khó mà ngăn cản. Ta ma này, đơn giản vô pháp vô thiên. Tô Kiệt là Giang Lâm nhìn qua ngông cuồng nhất bá đạo ma tu, thế mà mang một chiếc pháp chu tiến đánh chính đạo tông môn, hoàn toàn đem ma tu phách lối hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hy vọng Tử Hà phái đâu có thể chịu đựng được. Mạc Thi Giao âm thầm nóng nổi, có thể nàng hoàn cảnh bây giờ, căn bản cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phi Thiên pháp chu tầm tầm công phạt pháp trận hội tụ, sáng lên ánh sáng óng ánh vòng. Tại Tử Hà phái lớn nhất một tòa chủ phòng, nơi này trên đỉnh núi, từng người đệ tử quanh chân an vị, mặt hướng phương đông, phun ra nuốt vào thu nạp sáng sớm tử khí. Tại sáng sớm sớm luyện sau khi kết thúc, tu luyện đệ tử phía trước, một tên khuôn mặt tuấn mỹ nam tử áo trắng chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói chuyện. "Các vị, từ ngày mai bắt đầu, mọi người tu hành dạy bảo liền do các ngươi từ sư huynh làm thầy, ta bản nhân muốn đi trước Thiên Hồn môn chiến trường." Người này tên là Tiêu Quảng Liên, Tử Hà phái đương đại tông chủ ngoại tôn, vận linh cảnh tầng 10 tu vi. Đi qua hắn đều cùng Vũ Văn Cảnh, Mạc Thi Giao bọn người cùng nhau chơi bùa. Bất quá bởi vì hắn tu hành tụt lại phía sau, chậm chạp không có đột phá bí tầng cảnh, bị chê, cho nên có chỗ xa lánh, lần này vây quét Thiên Hồn môn chiến tranh, hắn cũng không có cùng Vũ Văn Cảnh bọn người cùng một chỗ hành động. "Tiêu sư minh, hẳn là ngươi có thân cận đệ tử ánh mắt chấn kinh, bởi vì Tiêu Quảng Liên bị bằng hữu ghét bỏ, phát thiên nặng, không đột phá bí tầng cảnh, tuyệt không bước ra sơn môn một bước. Hiện tại Tiêu Quảng Liên lại nói muốn đi trước Thiên Hồn môn chiến trường, cái này chẳng phải là nói không sai, ta đã tấn thăng bí tầng cảnh." Tiêu Quảng Liên trên mặt mang thận trọng cười nhạt, Phong Khinh Vân đạm nói ra câu nói này. Trong lúc nhất thời, hiện trường vì đó sôi trào. "Chúc mừng Tiêu sư minh, thành tựu bí tàng đại đạo, từ đó tung hoành thiên hạ, không đâu địch nổi. Ta liền biết Tiêu sư minh nhất định có thể tấn thăng bí tàng cảnh, quả nhiên bị ta nói chúng đi, Tiêu sư minh thiên tư, làm sao có thể tấn thăng không được. Sau này Tử Hà phái còn phải Tiêu sư minh đến anh minh lãnh đạo, chúng ta Tử Hà phái tất nhiên sẽ càng phát ra cường thịnh, trở thành Thanh Châu số một số hai chính đạo tiên tông." Vô số ngông ngựa âm thanh liên tiếp, các đệ tử đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tiêu Quảng Liên. Đột phá bí tàng cảnh, điều này đại biểu cả người địa vị cũng không giống nhau. Trước kia Tiêu Quảng Liên dựa vào Tử Hà phái tông chủ ngoại tôn thân phận, tăng thêm tông chủ ban thưởng số lớn cao cấp pháp khí, sức chiến đấu tại đồng cấp rất không tệ, nhưng cho dù là tại Tử Hà phái, cũng có đệ tử âm thầm xem thường hắn, cho là Tiêu Quảng Liên chính là một cái dựa vào xuất thân, ăn đan dược chồng chất lên tu vi, căn cơ phủ phiếm. Nhưng bây giờ Tiêu Quảng Liên đột phá bí tàng cảnh, tự nhiên đánh vỡ đi qua hết thảy chất vấn. Bởi vì bí tàng cảnh tấn thăng, cũng không phải dựa vào uống thuốc liền có thể làm được, nếu quả thật có đơn giản như vậy, hiện tại các đại tông môn đã sớm bí tàng cảnh trưởng lao đi đầy đất. Nghe đến mấy cái này lời ca tụng, Tiêu Quảng Liên mặc dù muốn cực lực biểu hiện bình thản, có thể khoe miệng nhưng căn bản ép không được, đều muốn ngoắc đến mang thai đi. "Tiêu sư minh, ngươi lần này đi Thiên Hồn môn chiến trường, có thể nhất định phải coi chừng a. Cái kia Tô Ma Đầu đã chính thức hạ tràng, bắt 5 cái chính đạo thiên tiêu, ngươi nếu là xuất hiện, lấy thiên tư của ngươi, nói không chừng cũng sẽ bị Tô Ma Đầu để mắt tới." Có đệ tử mở miệng nói một câu như vậy, lập tức rước lấy Tiêu Quảng Liên chú ý hử, "Tô Kiệt kẻ này, đó là bởi vì không có đụng phải ta, bằng không hắn căn bản phách lối không nổi. Các vị yên tâm, nếu là đụng vào đối phương, ta nhất định phải đối phương lĩnh giáo một chút chúng ta Tử Hà phái lợi hại." Tiêu Quảng Liên ngôn ngữ phóng khoáng, ánh mắt coi trời bằng vùng. Vừa mới tấn thăng bí tàng cảnh hắn, tâm tính vô hạn bành trướng, cảm thấy trời đất bao la ta lớn nhất. Nghe nói như thế, đệ tử bên trong có không ít âm thầm nhíu môi, bọn hắn lại không đốc, Tô Kiệt thế nhưng là Thành Châu thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, ma đạo mầm tiên, Tiêu Quảng Liên vừa mới tấn thăng bí tàng cảnh mà thôi, cầm đầu đi đánh Tô Kiệt. Bất quá hiện trường không ai dám thật nói ra loại này mất hứng lời nói, tất cả mọi người tại cung duy. "Tiểu sư huynh Vi Vũ, là nên để Thanh Châu ma đạo kiến thức chúng ta Tử Hà phái cường đại. Muốn ta nói, Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi tu sĩ người thứ nhất danh hiệu, sớm muộn sẽ rơi xuống Tiêu sư huynh trên đầu. Tô Kiệt có thể khoe khoang, cũng chính là không có gặp được Tiêu sư huynh, nếu không đối phương đã sớm để tội, chỗ nào còn có thể Thanh Châu như vậy gây sóng gió." Đầy trời cung duy tiếng ca ngợi bên trong, Tiêu Quảng Liên dáng tươi cười càng phát ra sán lạ. Ầm ầm. Đột nhiên, ngay ở chỗ này bầu không khí một mảnh náo nhiệt lúc, một tiếng vang thật lớn từ đám người đỉnh đầu truyền ra. Thanh âm cực lớn, tựa như là cựu thiên thần lôi bên thai bờ nổ vang, chấn động đến không ít đệ tử ngã ngồi trên mặt đất. "Thế nào? Từ đâu tới tiếng vang? Là các trưởng lão làm sao?" Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, vẫn không rõ sợ tình huống. Tiêu Quảng Liên cũng không hiểu chút nào, hắn ngẩng đầu chỉ lên trời không nhìn lại, loáng thoáng ở giữa, phát hiện đại trận hộ sơn vẽ lên tầng tầng bận sóng, tại cái kia cao thiên trên tầng mây, còn có một cái cự đại bóng ma hình dáng ngay tại hiện hiện. "Yêu nhân phương nào, dám đến ta Tử Hà phái dương ai? Lớn mật, ai tới đây làm sằng làm bậy, nhiều ta thanh tu, tới cũng đừng đi." Toàn diện triển khai đại trận hộ sơn, các đệ tử nghe lệnh, có ngoại địch bức kích, nhanh chóng kết trận ngăn địch. Tử Hà phái các nơi, bát đạo hồng quang liên tiếp thoát ra, bọn hắn là lưu thủ Tử Hà phái bí tàng cảnh trưởng lão. Ngoại địch bức kích. Tiêu Quảng Liên trong lòng máy động, hắn tại Tử Hà phái lớn lên, còn là lần đầu tiên kinh lịch chuyện như vậy. Tử Hà phái đệ tử càng là hơi có vẻ bối rối, bọn hắn cũng là lần thứ nhất kinh lịch này bị. "Chúng ta Tử Hà phái đại trận hộ sơn còn ở đây, các ngươi sợ cái gì, nhanh chóng kết trận, mặc kệ hôm nay đến gây chuyện là cái nào tập nhân, nhất định phải hắn chịu không nổi." Tiêu Quảng Liên đến cùng kiến thức rộng rãi, khôi phục trấn định, hiện ra chính mình bí tàng cảnh cường giả phong phạm. Trên mặt hắn tự tin bao nhiêu lây nhiễm đệ tử, để hiện trường khôi phục trấn định. Thế nhưng chính là lúc này, một thanh âm từ trên 9 tầng trời truyền đến. "Bản tọa Tô Kiệt, nghe nói Tử Hà phái nổi danh khá cao, chuyên tới để này phá núi, phá miếu, diệt ông." Trên bầu trời, một đạo to lớn lôi âm truyền khắp khắp nơi. Vừa dứt lời, một chiếc khổng lồ phi thiên pháp chu từ tầng mây hạ xuống, triệt để hiện lộ bóng dáng. Pháp chu mũi tàu phía trên, cả người tư thế thẳng tắp, đôi mắt lạnh lùng nam tử đứng ở chỗ này, phát ra như thế bạo luận, cái này dĩ nhiên chính là Tô Kiệt. Tô Kiệt hai chữ này phảng phất có được ma lực giống như, Tử Hà phái trên dưới, bất luận là những cái kia bí tàng cảnh trưởng lão, hay là đệ tử bình thường, biểu lộ đều có như vậy trong nháy mắt ngưng kết, trong lòng khủng hoảng. Người có tên cây có bóng, Tô Kiệt tục danh, tại Thanh Châu không phải bình thường vang dội. Tô Ma Đầu tới. Trong hàng đệ tử có người kịp phản ứng, một câu liền để hiện trường vỡ tổ, các đệ tử sắc mặt tái nhợt, thân thể có chút run lên. Hắn làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Tiêu Quảng Liên tâm can đang run, hắn vừa rồi nói cách khác nói mà thôi, thật cùng Tô Kiệt đụng tới, hắn rõ ràng mình tuyệt đối là bị nghiền ép một phương. Cùng lúc đó, từ Hà Phái Sơn môn bên ngoài không trung, Tiểu Thiên Hảo phi thiên pháp chu, đạo thứ hai pháp chu một kích toàn lực lần nữa rơi xuống. Bầu trời sáng lên huy hoàng quang trụ sáng chói, như là một thanh thông thiên triệt địa thần kiếm, đã kích tại Tử Hà Phái trên đại trận hộ sơn. Đại trận dáng chiều bình thường màn ánh sáng nổi lên từng vòng gợn sóng, bố trí đại trận cũng không có bị đánh phá. Làm tông môn phòng hộ át chủ bài, đông đảo tông môn cũng sẽ không tại trên đại trận hộ sơn keo kiệt đầu nhập, tăng thêm Tử Hà Phái truyền thừa ngàn năm, mỗi một thời đại tông chủ cũng sẽ ở phía trên may may và bá, cải thiện tăng cường pháp trận. Cho nên đại trận hộ sơn phòng hộ đẳng cấp rất cao, phi thiên pháp chu cũng vô pháp trong thời gian ngắn đánh bỡ. Tô Kiệt đứng tại mũi tàu, ánh mắt lạnh lẽo. Cho dù pháp chu công kích không có lấy được hiệu quả, Tô Kiệt cũng không có bất luận cái gì về thần thái biến hóa. Tông ta đại trận hộ sơn, há lại ngươi Tô Kiệt có thể tùy tiện đánh bỡ? Từ Hà Phái lưu thủ sơn môn, địa vị cao nhất đại trưởng lão Tào Vĩnh cười lạnh hai tiếng. Đối với nhà mình tông môn đại trận tự tin vô cùng, liền xem như đạo đài cảnh cường giả đột kích, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng đánh bỡ. Dù sao Từ Hà Phái trong lịch sử, đồng dạng đi ra đạo đài cảnh cường giả, đại trận hộ sơn cũng nhận được đạo đài cảnh cường giả ra chỉ tu sửa qua. Chúng ta đã thông chi ngoại giới, Tô Ma Đầu, ngươi tại không tối lui, đợi đến chính đạo đại quân đến, sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Có Tử Hà Phái trưởng lão lên tiếng uy hiếp, ý đồ đem Tô Kiệt dọa lùi. Người tà ma này, dám như vậy cả gan làm loạn, coi chừng cho các ngươi Quỷ Lĩnh Cung đưa tới tai họa. Các ngươi Quỷ Lĩnh Cung liền không sợ lại trải qua một lần tông môn chiến tranh sao? Càng nhiều trưởng lão mở miệng, có đại trận hộ sơn bảo hộ, coi như Tô Kiệt uy danh như từ, Tử Hà Phái nội nhân tay chống giống, bọn hắn cũng có lực lượng nói chuyện lớn tiếng. Thế nhưng liền tại bọn hắn đối với Tô Kiệt tiến hành ngôn ngữ thế công lúc, trên đại trận hộ sơn đột nhiên xảy ra biến hóa. Đại trận dáng chiều trên màn sáng, từ kia đường vân màu máu bắt đầu lan tràn, đồng thời tốc độ cực nhanh, như là khuyết tán tế bào ung thư, đảo mắt chấp nhận bao phủ toàn bộ Tử Hà Phái đại trận hộ sơn hoàn toàn bao trùm. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Tử Hà Phái tu sĩ quá sợ hãi. Đại trưởng lão, việc lớn không tốt, tông môn có quỷ vật thẩm đấu, đại trận hộ sơn trận nhãn bị phá hư. Một cái Tử Hà Phái đệ tử phi tốc vào tới, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng báo cáo tình huống. Hiện trường lập tức an tĩnh lại, trận nhãn thì tương đương với chìa khóa tim khóa, bây giờ trận nhãn bị phá hư, cái này cũng liền mang ý nghĩa, đại trận hộ sơn cái này phiến đóng kín đại môn triệt để quan không kín. Tô Kiệt thấy vậy một màn, khoe miệng dáng tươi cười có chút nhếch lên, trong lòng thầm khen một tiếng Hàn Như Yên đáng tin cậy, sau đó đánh cái búng tay, chúng tiểu nhân chuẩn bị đại khai sát giới đi. Cúc 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 cúc. Một mảnh quỷ khóc sói gào giống như hưng phấn tiếng gào vang lên, đông đảo Quỷ Lĩnh cung đệ tử đứng tại pháp chu hai bên trên mặt thuyền, dùng tràn đầy khát máu ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm phía dưới Tử Hà Phái một đám đệ tử. Tại Tô Kiệt ra lệnh một tiếng đằng sau, bọn hắn nhao nhao từ trên cao nhảy xuống, phía dưới, Thiên Thủ Nô công biến thành 300 mét dáng dấp khổng lồ thân dài, chở đầy một đám ma tu, chạy thẳng hướng chiến trường. Tấu chương xong, chương 560, Diệt Tông chương 560, Diệt Tông Thiên Thủ Nô công lục dự chống ra, như là cánh che trời, cấp tốc vút không mà qua. Một tên Tử Hà Phái bí tàng cảnh trưởng lao sắc mặt đổi biến, bởi vì Thiên Thủ Nô công gọi tới chính là hắn chỗ phương hướng. Không tốt, Bách Phong Trấn yêu tháp. Cái này Tử Hà Phái trưởng lao móc ra một kiện thượng phẩm pháp khí nở rộ hào quang, linh lung tiểu xảo bảo tháp cấp tốc biến lớn, thổi ra có thể sẽ rách sắt thép cuồng phong. Có thể Thiên Thủ Nô công đối với mấy cái này cuồng phong nhìn như không thấy, nó một thân lân giáp lông tóc không tổn hao gì, chỉ là mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái nát cái này thượng phẩm pháp khí, liên đối tên này Tử Hà Phái trưởng lão cũng cho tươi sống cắn nát, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm chết đi. Thượng phẩm thất luyện Thiên Thủ Nô công chính là bá đạo như vậy hung tàn, phổ thông bí tàng cảnh trưởng lão gặp bỡ, chỉ có trở thành cậu phần lương thực phần. Thiên Thủ Nô công tầng trời thấp đi ngang qua sân khấu, trên lưng từng cái Quỷ Lĩnh cung đệ tử nhảy xuống, bước vào đến Tử Hà Phái trong sân môn. Mặt khác Tử Hà Phái bí tàng cảnh trưởng lão căn bản không dành bận tâm cứu viện, bởi vì bọn hắn đồng dạng bị đối thủ đáng sợ để mắt tới. Một tên Tử Hà Phái trưởng lão thân thể làn da băng liệt, chảy ra tới máu tươi hóa thành áo cưới, không ngừng nắm chặt, xiết nát hắn lăn lộn thân cốt cách. Hàm Như Yên tĩnh mịch xuất hiện ở trong sân, chậm rãi thu tầm mắt lại, ở trước mặt nàng, bí tàng cảnh trưởng lão căn bản cũng không đủ nhìn. Tô Kiệt một tay một chảo, đến hàng vạn mà tính tái nhật thi thủ phân liệt tụ lại, hóa thành một tấm tựa như che khuất bầu trời 100 mét cự thủ, một tên bí tàng cảnh trưởng lão dùng hết thủ đoạn, cũng vô pháp đào thoát, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng, bị Tô Kiệt bóp tại lòng bàn tay, như là bóp chết một con sâu nhỏ giống như, biến thành thịt băng. Thứ hôm nay, Tử Hà Phái sẽ từ Thanh Châu xóa tên. Tô Kiệt thanh âm truyền khắp nơi, sau lưng, bốn tên Quỷ Lĩnh cung bí tàng cảnh trưởng lão ngự không bay ra, đã gia nhập chiến trường, đều tự tìm bên trên một tên Tử Hà Phái trưởng lão từng đôi chém giết. Về phần Tô Kiệt, thì để mắt tới Tử Hà Phái lưu thủ đại trưởng lão Tào Vĩnh, bí tàng này cảnh tầng 5 tu sĩ. Lúc này Tào Vĩnh sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nhìn thấy hung tàn kinh khủng Tô Kiệt một đoàn người, chưa bao giờ cảm giác được diệt tông chi họa sẽ ở hôm nay giáng lâm. Chúng đệ tử, tông môn tồn vong ngay tại hôm nay, cần phải đồng tâm hiệp lực, đánh lui những này Quỷ Lĩnh cung tạp phái. Tào Vĩnh lên tiếng giống to, ý đồ ủng hộ sĩ khí. Nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đây hết thảy đều là phí công. Tinh nhuệ rời sau chống giống Tử Hà Phái, từ đại trận hộ sơn bị phá một khắc kia trở đi, kết cục liền cơ hồ đã là nhất định. Ầm ầm. Phi Thiên Pháp Chu, trận pháp phát sáng tầng tầng gấp gấp, làm pháo đài chiến tranh, Phi Thiên Pháp Chu thiên nhiên thích ứng đại chiến trường hoàn cảnh. Nương theo lấy tụ lực một kích, diệu nhãn quang trụ rơi xuống mặt đất, rơi vào Tử Hà Phái đệ tử bên trong. Những này Tử Hà phái đệ tử kết trận tụ tập, thông qua kết trận triệu tập quần thể lực lượng, muốn dùng cái này tự vệ. Nhưng loại này hành vi, lập tức bị Phi Thiên Pháp Chu vô tình đả kích. Khi cổ sáng rơi xuống, đại địa bị hoanh ra một cái cự đại không gì sánh được hố sâu, nguyên bản ở chỗ này trên trăm tên Tử Hà phái đệ tử biến mất vô tung vô ảnh, bị cổ sáng trực tiếp bốc hơi. Phi Thiên Pháp Chu công kích đối với bí tàng cảnh đều là cực lớn uy hiếp, chính diện tụ lực công kích, tương đương với bí tàng cảnh tầng 5 cường giả một kích toàn lực. Ngay cả bí tàng cảnh trưởng lão đều không có bao nhiêu có thể chính diện chống lại, huống chi là những này Tử Hà phái đệ tử. Bất luận là đệ tử nội môn hay là đệ tử ngoại môn, chỉ cần là ở vào bên trong phạm vi công kích, toàn bộ đều hôi phi yên diệt. Ha ha, lại nhiều đến mấy vòng. Chu trưởng tề thao túng Phi Thiên Pháp Chu, người chỉ huy khôi lỗi đường đệ tử triệu tập trên pháp chu càng nhiều pháp trận, nhắm chuẩn phía dưới Tử Hà phái, tốt một trận điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời, pháp chu toàn diện vận chuyển thế công, chuyển vận hỏa lực, các loại thần lôi, thiên hỏa, cương phong chờ chút công phạt trận pháp đả kích theo nhau mà tới, đem Tử Hà phái đệ tử đánh phá thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm. Phi Thiên Pháp Chu cường đại uy năng tại lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, Tử Hà phái toàn tông trên dưới bây giờ còn có 3000 người đệ tử tả hữu. Có thể vẹn vẹn một chiếc Phi Thiên Pháp Chu, liền đã đem bọn hắn đánh gần như sụp đổ, tử thương thảm trọng. Không có bí tàng cảnh kiềm chế Phi Thiên Pháp Chu, có thể nói là bật hết hỏa lực, những này Tử Hà phái đệ tử còn chỉ có thể đơn phương bị đánh, không đến bí tàng cảnh, bọn hắn ngay cả phi hành đều làm không được, làm sao đàm luận đi xử lý bay ở cao mấy ngàn thước độ Phi Thiên Pháp Chu đâu. Một bên khác, Thiên Thủ Nô Công ngay tại tàn phá bừa bãi chiến trường, thượng phẩm thất luyện cổ trùng đối với ẩn linh cảnh đệ tử ra tay, hình ảnh kia đơn giản khoa trương. Cho dù không cần bất luận cái gì linh luyện năng lực, Thiên Thủ Nô Công to lớn thể tích giẫm đạp xuống dưới, những đệ tử này đều sẽ bị nghiền thành bùn, càng có rộng lượng thi thủ thoát ly Thiên Thủ Nô Công thân thể, hình thành lít nha lít nhít thi thủ chiều dâng, bao phủ dãy rủa Tử Hà phái đệ tử, tử quang xạ tuyến liên miên không ngừng, đem từng cái Tử Hà phái đệ tử tan rã bốc hơi. Tại Thiên Thủ Nô Công con hung trùng này trước mặt, vô số Tử Hà phái đệ tử kêu khóc sụp đổ, hoàn toàn gánh không được Thiên Thủ Nô Công hàng duy đả kích. Hàn Như Yên cũng ném ra một chiếc viết điện chứa đèn lồng màu trắng, đây là Đăng Lung Quỷ. Một màn kinh khủng phát sinh, Đăng Lung Quỷ lơ lửng ở giữa không trung, một tên Tử Hà phái đệ tử vô ý thức ngẩng đầu hiếu kỳ mắt nhìn đèn lồng. Một giây sau, cổ của hắn liền thêm ra một đầu vết máu, ánh mắt ngưng kết, thân thể cứng ngắc, đầu hoảng hoảng du du rời khỏi thân thể, hướng phía bầu trời bay đi. Cũng ở trong quá trình này, đầu người dần dần cải biến thành một chiếc đại hỉ đèn lồng hồng sáng sáng, nhìn xem ăn mừng không gì sánh được, nhưng lại là đầu người tạo thành. Càng ngày càng nhiều đầu người đèn lồng trôi nổi lên thiên không, đèn lồng mặt ngoài chữ hỉ càng phát ra tiên diễm. Quỷ Linh Cung các đệ tử cũng hưng phấn trùng sát ra trận, vây giết những cái kia Tử Hà phái đệ tử. Làm Tiên Quân, bị điều đi theo Tô Kiệt Quỷ Linh Cung đệ tử đều có chút tài năng, không phải loại kia bẩn linh cảnh một hai tầng pháo hôi. Tới tương phản, Tử Hà phái lưu thủ đệ tử phần lớn pháo hôi chiếm đa số, bởi vì đệ tử tinh nhuệ đã bị điều đi Thiên Hồn môn chiến trường, lưu thủ sơn môn không nói giả yếu tàn tật cũng kém không có bao nhiêu. Chủ yếu là Tử Hà phái căn bản không nghĩ tới, có người dám can đảm như vậy phát rồ, công kích sơn môn chỗ. Chết cho ta. Một tên Quỷ Linh Cung đệ tử ngự sử cổ trùng, một đầu dài hơn một trượng ngắn bọ ngựa cổ trùng đánh giết ở giữa, liền đem một tên Tử Hà phái đệ tử chém giết thành vài đoạn, máu tươi nội tạng chảy xuôi khắp nơi đều là. Quan sư minh, một tên Tử Hà phái đệ tử nhìn thấy bằng hữu bị sát hại, tức giận lên đầu. Chỉ là không đợi hắn tới kịp hành động, đột nhiên cảm giác tim mát lạnh, ngay sau đó liền thấy bộ ngực mình phá vỡ, bên trong trái tim không cánh mà bay. Bịch, thân thể lắc lư mấy lần, cái này Tử Hà phái đệ tử ngửa mặt lên trời ngã sắp xuống. Ở phía sau hắn, một cái tứ chi tìm, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng hình người. Trên người có rất nhiều thằn lằn loại đặc thù Quỷ Linh Cung đệ tử vung vẩy phân nhánh lưỡi dài, đầu lưỡi của hắn tựa như là hết xanh như vậy, có thể trong nháy mắt duỗi dài, vặn vẹo tự nhiên, đồng thời tốc độ nhanh như thiểm điện, đem chúng quanh mấy cái Tử Hà phái đệ tử ngực xuyên thủng, trái tim móc ra. Càng xa xôi, một tên Quỷ Linh Cung đệ tử nội môn phong thích trùng vân, hàng vạn con âm hỏa phi hoàng từ ngự trùng túi gào thét bay ra, đem những cái kia không kịp thoát đi Tử Hà phái đệ tử nuốt ăn thành bạch cốt một đống. Ha ha, Tô trưởng lão quả nhiên không có nói sai, Tử Hà phái sát thực trống rỗng, lưu thủ đều là một chút rất rưởi. Cái này Quỷ Linh Cung đệ tử nội môn khỏe môi nết lên khát máu dáng tươi cười, những này lưu thủ Tử Hà phái đệ tử ngay cả chiến đấu kinh nghiệm cũng không nhiều, bởi vì có thể đánh đại bộ phận đều kéo đi ra, hiện tại đối mặt Quỷ Linh Cung bọn này từ ma tông hoàn cảnh tàn khốc bên dưới trổ hết tài năng ma tu, đánh nhau tự nhiên không có cách nào chống lại. Chớ nói chi là, còn có Đăng Lung Quỷ cùng Thiên Thủ Nô Công tàn phá bừa bãi sân môn, nơi bọn họ đi qua, trên trời treo đầy đại hỉ đèn lồng, từng cái Tử Hà phái đệ tử bị giẫm thành thịt nát. Tiêu sư minh, cứu ta. Mau lui lại, những ma tu này không phải chúng ta có thể đánh. Trốn đi. Chạy trốn nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Không ngoài sở liệu, những này Tử Hà phái đệ tử sĩ khí không ngừng hạ xuống, thảm liệt thương vong, tăng thêm trên bầu trời chiến đấu, hiện tại đã có bao nhiêu cái Tử Hà phái trưởng lao vẫn lạc, mà Quỷ Linh Cung bên này còn chưa có chết một trưởng lao. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, một khi các trưởng lão bại, bọn hắn những đệ tử này liền phải đối mặt Quỷ Linh Cung bí tàng cảnh đại năng, đến lúc đó kết cục sẽ vô cùng thảm liệt. Chân chính quyết định lần chiến đấu này thắng bại, kỳ thật căn bản không tại hạ mặt đệ tử, mà là tại các trưởng lão trên thân, bởi vậy coi như bọn hắn thật bạo chủng, đánh lui Quỷ Linh Cung đệ tử cũng vô dụng. Cùng ta thối lui đến chủ điện đi, nơi đó còn có phòng hộ pháp trận có thể khởi động. Tiêu Quảng Liên lớn tiếng quát làm cho, mắt thấy thế cục hỏng bét, các đệ tử đã bị đánh gần như sụp đổ, đội vàng chào hỏi đám người đi theo chính mình, chạy vào sơn môn chủ điện, bình thường dùng để khai tông môn đại hội địa phương. Cùng lúc đó, Phi Thiên Pháp Chu, Vũ Văn Cảnh, Mạc Thi Giao, Giang Lâm, Hạ Văn Phong, Trương Tâm Minh năm cái tù nhân mắt thấy Tử Hà phái thảm trạng, không khỏi là hãi hùng khiếp vía. Tử Hà phái, xong. Vũ Văn Cảnh thanh âm run nhẹ nhẹ, nghĩ không ra chính mình hôm nay sẽ thấy một trận diệt tông sự kiện lớn phát sinh. Mặc dù bị diệt tông không phải quan triều cát, nhưng cùng với là Thanh Châu chính đạo tông môn, Tử Hà phái hạ trạng cũng làm cho hắn cảm động lây. A Di Đà Phật, tên ma đầu này nhập ma quá sâu, thật sự là nghiệp chướng nặng nề. Hạ Văn Phong chắp tay trước ngực, trong miệng đã bắt đầu niệm tụng độ người trải qua. Ma đầu này đại thế lấy thành, về sau khó đối phó hơn. Mạc Thi Giao sắc mặt khó coi, Tô Kiệt thực lực càng mạnh, cách làm càng cấp tiến, nàng trở lại tự do hy vọng cũng liền càng phát ra xa vời. Các ngươi Thanh Châu ma tu thật sự là điên cuồng đến cực điểm. Giang Lâm nhìn thấy khắp nơi trên đất phong hỏa Tử Hà phái, nhìn xem bị tàn sát Tử Hà phái đệ tử, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Tại Giang Lâm chỗ Kinh Châu, dù sao nàng là chưa từng gặp qua cái nào ma tu dám đi tiến đánh chính đạo tông môn, hoàn toàn tương phản, là ma tu bị chính đạo đè lên đánh, liền thiên hồn môn đều bị đánh phá sơn môn, trong đêm dọn nhà chạy tới Thanh Châu tị nạn. Chúng ta Khánh Châu cũng không có loại này ma tu. Trương Tâm Minh phụ hòa nói, Đại Ly Vương triều đại bộ phận châu vực đều là chính đạo đè ép ma đạo đánh. Cho dù là Đại Ly Vương triều ma đạo nhất là thịnh vượng sùng châu, Tô Kiệt hành vi cũng là không gì sánh được bắn nổ tồn tại, thế mà đảo ngược thiên cương, diệt chính đạo tông môn. Tô Kiệt không thèm để ý người khác như thế nào đối đãi chính mình, lúc này Tô Kiệt tay trái dẫn theo Tào Vĩnh Đầu, ngay tại từng bước một hướng phía Tử Hà phái chính điện đi đến. Tào Vĩnh Đầu người bên trên, cặp mắt của hắn trừng rất lớn, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Vị này bí tàng cảnh tầng 5 Tử Hà phái đại trưởng lão, giao thủ không có mấy hiệp liền bị Tô Kiệt chém giết, nguyên thần cũng bị vạn hồn phiên hấp thu hóa thành chất dinh dưỡng. Tô Kiệt một đường đi lên phía trước, hai bên là ngay tại kịch liệt chém giết Tử Hà phái cùng Quỷ Lĩnh cung đệ tử, đều đánh kêu giết thanh âm vang vọng sân môn. Nơi này diệt tông chi chiến đã chuẩn bị kết thúc, Tô Kiệt chiếm cứ ưu thế thực sự quá lớn. Mặc dù Tử Hà phái ngươi là Tô Kiệt nhân mã gấp 3, nhưng là chiến lực cao đoan lại hoàn toàn là sườn đối thức chiến lệnh. Một cái bí tàng cảnh trưởng lão cũng không biết có thể nhiều lắm là thiếu đệ tử, chớ nói chi là so bí tàng cảnh trưởng lão càng thêm hung tàn hàn như yên, thiên thủ nô công, phi thiên pháp chú những tồn tại này. Tô Kiệt từng bước một đi đến Tử Hà phái chủ điện, bên trong còn ẩn nút lấy Tiêu Quảng Liên cầm đầu hơn 300 cái Tử Hà phái đệ tử. Tòa chủ điện này là ngày bình thường Tử Hà phái khai tông môn đại hội địa phương, phòng hộ cùng ngăn cách 10 phần nghiêm ngặt, vừa lúc Tiêu Quảng Liên biết nơi này trận pháp khởi động quan thiếu, mở ra chủ điện ngăn cách phòng hộ pháp trận. Tô Kiệt nhìn xem chủ điện dâng lên màn sáng trận pháp, chậm rãi há miệng, lôi đến. Giang giác. Đạo đạo tử Tiêu Thiên lôi từ hư không tán loạn, hung hăng đánh rất tại chủ điện phòng hộ bên trên, đem nó vênh rung động không thôi, lung lay sắp đổ, cũng làm cho trong chủ điện ẩn thân một đám Tử Hà phái tu sĩ, không gì sánh được tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngăn cách pháp trận vết rạn càng lúc càng lớn, thẳng đến bịch một tiếng, triệt để tiêu tán. Tử Tiêu Thiên lôi cường độ cùng nguyên thần móc nối, Tô Kiệt nguyên thần chính đi hướng Dương Thần chi lộ, bởi vậy làm thần thông Tử Tiêu Thiên lôi cũng đang không ngừng tăng lên uy năng, chủ điện những trận pháp này cũng không phải đại trận hộ sơn, căn bản không có khả năng ngăn trở Tô Kiệt tiến vào. Bành! Cũng chính là tại chủ điện phòng hộ mở ra trong nháy mắt, Tào Vĩnh Đầu người bị Tô Kiệt ném vào chủ điện, cho trốn ở nơi đây Tử Hà phái đệ tử một cái lễ gặp mặt, chính là bọn hắn chưa chắc sẽ ưa thích là được. Người tà ma này, gia gia của ta sẽ không bỏ qua các ngươi, nhất là ngươi, Tô Ma Đầu. Tiêu Quảng Liên lớn tiếng gào thét, hắn nhìn xem đến gần Tô Kiệt, tay chân lạnh bước, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, tự biết khó mà may mắn thoát khỏi hắn bao nhiêu lộ ra cuồng loạn. Gia gia ngươi không buông tha ta, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể tới tìm ta, đến lúc đó đưa các ngươi người một nhà đoàn tụ. Tô Kiệt cười ha ha một tiếng, căn bản lơ đễnh, đây bất quá là kẻ yếu vùng vây dây chết thôi. Vừa dứt lời, Tô Kiệt ống quần cùng tay áo bên trong, vô số tái nhật thi thủ chen chúc mà ra, rất nhanh trong chủ điện liền đều thảm một mảnh, từng cái Tử Hà phái đệ tử bị thi thủ bóp nát. Tiêu Quảng Liên còn muốn dây dưa, hắn đột bay ra chủ điện, chỉ là vừa ra cửa, phần eo của hắn đột nhiên một phân thành hai, hai mảnh thân thể té ngã trên đất, phát ra thống khổ chu lên. Còn không có kêu thảm vài giây đồng hồ, đầu của hắn bịch một tiếng nổ tung. Tô Kiệt như không có chuyện gì xảy ra thu hồi chân, dùng vạn hồn phiên tự động thu nạp ly thể hồn phách, luyện chế âm hồn. Tô Kiệt ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía một vòng, Tử Hà phái chiến đấu cơ bản đã kết thúc, Tử Hà phái đệ tử cho đồ sát không còn, bọn hắn cũng không phải là không muốn chạy, chỉ là tại Hàn Như Yên cùng Tiên Thủ Ngô Công nơi này, căn bản chạy không thoát thôi. Bốn cái Quỷ Linh cung bí tàng cảnh trưởng lão cũng đang phi thiên pháp chu trợ giúp bên dưới, giải quyết riêng phần mình đối thủ, chu sát bốn tên Tử Hà phái trưởng lão. Đến tận đây, toàn bộ Tử Hà phái triệt để rơi vào Tô Kiệt trong tay. Quét dọn chiến trường, thu hết chiến lợi phẩm. Tô Kiệt thanh âm phiêu tán, chính mình thì hướng phía Tử Hà phái bảo khố đi đến. Sau lưng, từng cái Quỷ Linh cung đệ tử hưng phấn chú lên, bắt đầu cướp đoạt chính mình coi trọng hết thảy, tàn phá bừa bãi tòa này có gần ngàn năm truyền thừa chính đạo tông môn. Tấu chương xong, chương 561, phất nhanh chương 561, phất nhanh Tử Hà phái bảo khố ở vào sơn môn hậu phương, một tòa đảo rỗng ngọn núi bên trong, cũng thiết trí nặng bao nhiêu trận pháp phòng hộ. Tô Kiệt lẻ loi một mình đi vào ở giữa, nhìn xem lập loè trận pháp, chậm rãi đưa tay phải ra. Thiên uy, ầm ầm, đại đạo trường hà lực lượng bị khiêu động, dính liễu phép tắc tự nhiên lực lượng, cả ngọn núi đều tại kịch liệt chấn động, trận pháp cũng bị tự nhiên vĩ lực phá hỏng, cuối cùng phá toái ra. Thời hận phá trận đằng sau, Tô Kiệt mới chậm rãi đi vào trong đó. Tiến vào trong bảo khố, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh xương mù tinh quang. Mấy ngàn tấn cắt chém tốt tinh quang ngọ bày ra tại trong bảo khố, loại này tinh quang ngọ là Tử Hà phái đặc sản, Tử Hà phái đại trận hộ sơn cũng là căn cứ vào phía dưới mặt đất tinh quang khu ngọ quảng kiến thiết mà thành. Tinh quang ngọ mặc dù chỉ là phổ thông linh tài, dùng nhiều đến làm xây dựng tu sĩ động phủ nền tảng, tăng lên động phủ linh khí tụ tập tốc độ. nhưng mấy ngàn tấn tinh quang mỏ, đây cũng là một bút đầy trời tài phú, giá trị vượt qua ngàn vạn khỏa linh thạch hạ phẩm. Cái này chỉ sợ là Tử Hà phái nhiều năm đối với tinh quang mỏ tiếp tục khai thác, tồn tại tích lũy được hàng tồn. Tô Kiệt ánh mắt chuyển di, vừa nhìn về phía một bên khác xử trí đỡ, nơi này để đặt lấy từng kiện bảo vật. Đan dược, phù lục, pháp khí, linh thử. Có huyền tiên xích thủy trôi nổi, phóng thích sóng nhiệt cuộn, vặn vẹo không khí. Có thượng phẩm cửu khiếu bảo đàn phun ra nuốt vào chúng quanh linh lực, đan văn hiện ra hình người, tựa như tu luyện có thành tựu tinh quái, thần dị phi phàm. Có kỳ lân chân châu cây tiểu diễm nở rộ, khỏa khỏa trái cây như chân châu sáng chói, ánh sáng đầy trời, gió nhẹ dập dờn mà qua, trái cây hương thơm xông vào mũi, chỉ là hít vào một hơi, cũng làm người ta thân thể cùng linh hồn nhận tẩy lễ, linh lực có chỗ tăng trưởng. Những bảo vật này số lượng nhiều, để Tô Kiệt nhìn hoa mắt, hô hấp dồn dập. Tỷ như pháp khí, có thể xuất hiện ở nơi này, thấp nhất cũng là trung phẩm pháp khí, vẹn vẹn pháp khí số lượng liền cao tới hơn 40 kiện, còn có 3 kiện hạ phẩm pháp bảo tồn tại. Ở trung ương vị trí, nơi này từng viên linh thạch thượng phẩm đắp lên thành hình kim tự tháp, chói mắt linh lực hào quang hội tụ thành đoàn, chiếu mắt người đều khó mà mở ra. Một viên linh thạch thượng phẩm giá trị hơn ngàn khỏa linh thạch hạ phẩm. Mà nơi này linh thạch thượng phẩm, số lượng vượt qua 8000 khỏa. Tại bảo khố phần sau, nơi này còn để đặt từng dãy giá sách, phía trên là các loại công pháp nguyên bản, cùng các đại trưởng lão tu hành chú thích cảm ngộ, công pháp là các đại môn phái căn cơ, có thể bị Tử Hà phái để vào bảo khố cất giữ, đều khó có khả năng là ngoại giới những cái kia tam lưu công pháp. Bảo khố này giá trị tài phú, là Tử Hà phái ngàn năm tích lũy mà thành, không biết bao nhiêu Tử Hà phái cao nhân tiền bối một chút xíu thu thập, có thể đi vào nơi này, chỉ sợ chỉ có Tử Hà phái tông chủ một người, bây giờ lại tại Tô Kiệt trước mặt hiện lộ chân dung. Tô Kiệt khẽ miệng dáng tươi cười đường cong biến lớn, một trái tim cũng biến thành lửa nóng. Ha ha, những này chính đạo quả nhiên từng cái phú khả địch quốc, lần này thật đúng là kiếm lợi lớn. Tô Kiệt chỉ là đơn giản tính ra một chút trong bảo khố tài phú, nơi này giá trị liền vượt qua 40 triệu linh thạch. Đây là Tử Hà phái tinh hoa chỗ, phải biết, một cái bí tàng cảnh trưởng lao thân gia, bình thường cũng liền mấy trăm ngàn linh thạch, chỉ có thâm niên bí tàng cảnh trưởng lão, thân gia mới có thể vượt qua mấy triệu số lượng. Giống Tô Kiệt chém giết Trang Lương Nho đạo đài này cảnh cường giả, toàn bộ thân gia cũng mới giá trị hơn 10 triệu linh thạch. Có thể nghĩ, 40 triệu linh thạch giá trị là bực nào khổng lồ một bút tài phú. Đây là Tử Tiêu phái ngàn năm tích lũy, bây giờ lại tất cả đều rơi vào Tô Kiệt trong tay. Đương nhiên, bảo khố này cũng không phải là Tử Hà phái tài phú toàn bộ, bọn hắn ra ngoài những tinh nguyệt kia, mang theo người trong túi chứa vật khẳng định còn có đại bút tài phú, như Tử Hà phái tông chủ, trong túi chứa vật khẳng định còn có rất thật tốt đồ vật. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, cổ nhân thật không lừa ta, xét nhà một cái tông môn, cướp bóc tông môn ngàn năm nội tình, mới là phát tài tốc độ nhanh nhất ta. Tô Kiệt dáng tươi cười đường con căn bản ngăn không được, một bên cười, một bên hài lòng vơ vét đầy phòng sáng chói bảo khố. Tô Kiệt tại bảo khố lý vơ vét. Tử Hà phái các nơi, đồng dạng vơ vét cũng đang tiến hành. Tử Hà phái khắp nơi linh dược điền bên trong, Quỷ Linh cung đệ tử giống như là cần cù nâng phu, đem từng cây linh thực thu hoạch, bất kể có hay không thành thụ, toàn bộ đào sạch sành sanh, tính cả thượng tầng phì nhiêu linh thổ, đều bị Quỷ Linh cung các đệ tử toàn diện đào đi, một viên hạt giống đều không có cho Tử Hà phái lưu lại. Luyện đan các cùng luyện khí trong điện, mảng lớn Quỷ Linh cung đệ tử xông vào nơi này, tựa như là đói bụng 3 ngày 3 đêm xài lang xâm nhập bãi nốt dê, từng cái mắt bốc tinh quang, vơ vét ánh mắt chiếu tới hết thảy. Từng viên thành phẩm đan dược và pháp khí bị thu lấy không còn, luyện đan cùng luyện khí linh tài cũng bị cướp sạch, bao quát luyện đan đỉnh lô, luyện khí bệ rèn đúc cũng bị Quỷ Linh cung đệ tử vác đi. Nghèo đã quen ma tu các đệ tử, nơi nào thấy qua nhiều như vậy đồ tốt ta. Ngày bình thường bọn hắn tại Quỷ Linh cung căn bản tồn không xuống cái gì tài phú, lại phải giao nạp trưởng lão lương tháng, lại phải gắn bó tu hành tài nguyên tiêu hao, rất nhiều đệ tử qua khổ các, thường thường bọn hắn giết chết địch nhân, liền sẽ đem địch nhân hết thảy vơ vét, tính cả thi thể đều lấy ra bán lấy tiền, có thể nghĩ bọn hắn có bao nhiêu đói khát. Hiện tại để bọn hắn tại Tử Hà phái tùy ý cướp đoạt, vậy còn không đoạt nhân rồi, từng cái long tinh hổ mãnh, hoàn toàn không biết mọi mệt là vật gì. Tử Hà phái sơn môn các nơi, nhưng phàm là có giá trị, Quỷ Linh cung đệ tử lại lấy được đi, bọn hắn toàn bộ đều không có buông tha. Những cái kia dùng linh tài chế tạo gạch bị đào đi, linh thụ chế tạo lương trụ bị rỡ xuống, khắp núi chạy loạn linh sủng linh hạc bị bắt vào chiếc lồng, linh truyền dùng pháp lực trực tiếp hút khô. Quỷ Linh cung đệ tử những nơi đi qua, nguyên bản tinh mỹ bao la hùng vĩ kiến trúc lập tức trở nên mấp mô, như là đổ nát thê lương giống như lung lay sắp đổ, chân chính quát địa ba thước, liền sợi lông đều không có cho Tử Hà phái lưu lại. Lúc này Tiểu Thiên Hào Phi Thiên Pháp Chu đã rơi trên mặt đất, hơn ngàn tên Quỷ Linh cung đệ tử bận rộn, bọn hắn tựa như là con kiến dọn nhà giống như, không ngừng đi tới đi lui Phi Thiên Pháp Chu. Đủ loại bảo vật đều hướng Phi Thiên Pháp Chu chuyển, trong đó có giá trị đắt đỏ linh tài cùng pháp khí, cũng có giá trị thấp linh thổ, cục gạch, ngói ngọc, lương trụ, thi thể những này. Cũng may mắn mở chính là Phi Thiên Pháp Chu, thể tích đủ lớn, nếu không căn bản chứa không nổi, dù sao những quỷ này Linh cung đệ tử cũng không có nhiều như vậy, cũng không có lớn như vậy túi chứa vật. Phi Thiên Pháp Chu, Quỷ Linh cung đệ tử loại này điên cuồng tẩy sạch tốc độ, để Mạc Thi Giao mấy người đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Đám gia hỏa này, bọn hắn là muốn một viên ngói một viên gạch cũng không cho Tử Hà phái lưu lại sao? Mạc Thi Giao đôi mắt sáng trợn tròn, bởi vì thiên tư xuất chúng, bái nhập Diệu Âm hội sau một mực xôi gió xôi nước, không thiếu tài nguyên gì nàng, rất khó lý giải Quỷ Linh cung đệ tử loại này hận không thể cướp sạch hết thể cách làm. Bọn hắn đều là cái kia Tô Ma Đầu mang ra người, quả nhiên là cá mẹ một lứa, ma đầu kia hướng chúng ta tông môn bắt chẹt ngàn vạn linh thạch, hắn mang ra đệ tử đồng dạng tham lam thành tính. Giang Lâm phụ hòa nói, đồng dạng không vừa mắt, bởi vì những ma tu này ngay cả thi thể đều không buông tha, đều cho mang lên Phi Thiên Pháp Chu. A Di Đà Phật, táng tận thiên lương a. Hạ Văn Phong miệng niệm Phật hiệu, trong lòng lại không ngừng hâm mộ, cái này vơ vét một cái tông môn, cái kia đến đạt được bao nhiêu tài phú a. Mấy người còn ở nơi này phát biểu cảm tưởng, Tô Kiệt đi tới một chỗ dưới mặt đất nhà giam bên trong. Ở chỗ này, Tô Kiệt thấy được hơn ngàn cái bị cầm tù ở đây bình dân bất tính. Bọn hắn không có gặp ngược đãi vết tích, chỉ là bị cầm tù nơi này, sắc mặt tê liệt, lộ ra không có chút nào sinh cơ cứng ngắc, tựa như là từng bộ người chết sống lại, ánh mắt ngốc trệ, không có chút nào bất luận cái gì hào quang, đối với ngoại giới biến hóa cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Kiệt thần thức từ những bách tính này trên thân đảo qua, phát hiện linh hồn của bọn hắn giống như là rách dưới bao tải giống như, mất mồ, tràn đầy lỗ rách, tam hồn thất phách đều có không trọn vẹn. Hỏi ra sao? Tô Kiệt thanh âm lãnh đạm, hỏi thăm bên cạnh Trần Vân. Trần Vân gật gật đầu, nói ra, thông qua mấy cái tù binh miệng, những bách tính này là Tử Hà phái dùng để luyện công. Luyện công, ăn người. Tô Kiệt nhíu lông mày, vô ý thức hỏi một câu như vậy. Không phải ăn người, bọn hắn tu luyện vạn tượng thiên uy chân pháp, môn công pháp này phương châm chính tá thiên uy để bản thân sử dụng. Trần Vân lắc đầu, xuất ra một phần ngọc giản, làm ra giải thích. Tu luyện môn công pháp này quá trình là có đại giới, bọn hắn tu luyện mượn thiên uy, cần thần hồn tiếp nhận thiên uy chi áp, cho nên bọn hắn lại đơn độc sáng tạo ra một loại thay chuyển thuật, thông qua đi đường tắt, đem một bộ phận thần hồn chia cắt, để đặt tại bách tính trên thân, để bọn hắn làm chính mình thế thân, để thay thế chính mình tiếp nhận thiên uy chi áp. Những bách tính này cũng là vì tiền, bị Tử Hà phái lừa gạt lên núi, căn bản không biết mình sẽ tao ngộ cái gì. Rất nhiều người thần hồn bởi vì tiếp nhận thiên uy, thần hồn của bọn hắn quá yếu ớt, cho nên biến thành như bây giờ ngơ ngơ ngác ngác đồ đần. Cách mỗi một hồi Tử Hà phái liền sẽ thanh lý một nhóm. Đây là Tử Hà phái chưa từng có công khai qua sự tình. Trần Vân sau khi nói xong, ánh mắt cũng có chỗ biến hóa, tại không có đánh vỡ trước sân môn, nàng cũng không nghĩ ra, luôn luôn lấy chính đạo tự cho mình là Tử Hà phái, cũng sẽ dụ dỗ bách tính, xung làm chính mình công pháp tu hành tiêu hao phẩm, đem người biến thành từng cái đồ đần ngớ ngẩn. Chính đạo cũng có bẩn thỉu, chỉ là bọn hắn ngụy trang tốt, không giống ma đạo trực tiếp bày ở ngoài sáng thôi. Tô Kiệt cười lạnh một tiếng, cầm lấy quyển kia vạn tượng thiên uy chân pháp ngọc giản, thần thức đảo qua nội dung bên trong. Môn công pháp này liền cùng Tô Kiệt nghĩ một dạng, là Tử Hà phái tu hành nhiều nhất căn bản công pháp. Mượn nhờ thiên uy tu hành, lúc chiến đấu có thể câu thông thiên uy trợ lực, cực đại cường đại bản thân sức chiến đấu. Đương nhiên, loại này thiên uy không phải Tô Kiệt loại này cấu kết đại đạo trưởng Hà thiên uy, muốn câu thông đại đạo trưởng Hà, thấp nhất cũng cần nguyên thần, đại bộ phận đệ tử căn bản không có tư cách đạt tới. Bọn hắn cái gọi là thiên uy, chỉ là thiên uy một loại quy tắc hợp chất diễn sinh, là lợi dụng vạn tượng thiên uy trận pháp, đến dẫn động cảnh vật chung quanh từ trường cùng linh khí trận, đặt thành một loại hiệu quả. Bất quá mặc dù không có cấu kết đại đạo trưởng Hà, mà dù sao đây cũng là thiên uy, tiến hành tu hành rất có phong hiểm. Những đệ tử kia thần hồn hơi không chú ý liền sẽ bị hao tổn, cho nên bọn hắn mới có thể nghĩ đến dùng người bình thường để thay thế chính mình tiếp nhận. Liên cung bị lĩnh cung nhân trùng tế luyện pháp một dạng, môn công pháp này cần cướp đoạt nhân loại gen, đến cùng dung hợp cổ trùng gen hỗn hợp, khiến cho thân thể có thể tiếp nhận cổ trùng bài dị phản ứng, biểu hiện tại bên ngoài chính là ăn người. Không biết mặt khác chính đạo có phải hay không cũng là dạng này. Trần Vân nhỏ giọng thầm thì, bởi vì chính đạo tuyên truyền, đại bộ phận người bình thường đều cảm thấy chính đạo đại biểu cho chính nghĩa quan minh. Coi ngươi tại phòng ở dưới ánh mặt trời phát hiện một cái con rắn lúc, nói rõ chỗ tối tăm đã nhiều đến chen không được. Tô Kiệt cười nhạo một tiếng, chân chính cùng chính đạo liên hệ liền sẽ phát hiện, cái gì chính đạo đại biểu chính nghĩa, đây đều là cầu thí. Tại tu sĩ trong mắt, bất luận là chính đạo hay là ma đạo, bọn hắn tâm tính phần lớn đều là cao cao tại thượng, đối đãi người bình thường làm sao có thể bình đẳng đối đãi? Ma đạo đem tầng dưới chốt đệ tử cũng làm hao tài, bách tính bình thường càng là trâu ngựa không bằng. Chính đạo mặt ngoài nhìn xem quang minh lỗi lạc, nhưng bọn hắn đối đãi bách tính, trên thực tế đồng dạng cũng là sẽ không chân chính để ở trong lòng, chỉ là ngoài miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trong lòng nghĩ lại chỉ là đem người bình thường coi là sâu kiến thôi. Người bình thường đột nhiên phất nhanh đằng sau đều sẽ sinh ra mãnh liệt cảm giác ưu việt, huống chi là tu sĩ. Có thể nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng, thọ nguyên hàng trăm hàng ngàn trở, phất tay cải biến thiên tượng tu sĩ, như thế nào lại tán thành những người bình thường kia, đem bọn hắn đặt ở cùng chính mình địa vị tương đương bên trên đâu? Tô Kiệt nếu không phải từ nhỏ tiếp nhận làm tinh hơn 20 năm giáo dục, bồi dưỡng tốt tăng quan, cùng thiên nguyên thế giới đại đa số tu sĩ cũng sẽ không có cái gì khác nhau. Đường chủ, vơ vét đã không sai biệt lắm, ngươi xem chúng ta có phải hay không nên rút lui. Chu trưởng tề lúc này đi vào động quật, hướng Tô Kiệt báo cáo tình huống bên ngoài. Tô Kiệt thu tầm mắt lại, ánh mắt lạnh lùng nói, cứ như vậy đi hay là quá tiện nghi Tử Hà phái, cho ta lại thêm một mũi lửa, đem Tử Hà phái triệt để phá hủy, hủy nó linh mạch, đoạn nó thổ địa, đổ căn cơ của hắn, để Tử Hà phái lại nổi lên không có khả năng. Trần Vân cùng Chu trưởng tề liếc nhau, cùng nhau chắp tay nói, là, đường chủ, chúng ta cái này đi làm. Hai người rất mau lui lại xuống dưới. Tô Kiệt nhìn trước mắt những này ngơ ngơ ngác ngác, tam hồn thất phách đều không chọn vẹn bách tính, đã cùng ngớ ngẩn đồ đần mở dạng, không có khôi phục khả năng. Tô Kiệt lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ là quay người đi ra độc quật. Tại ngoại giới, quỷ linh cung vơ vét cơ bản kết thúc, cơ bản có thể mang đi toàn bộ mang đi. Những cái kia mang không đi, đạt được Tô Kiệt mệnh lệnh sau, quỷ linh cung đệ tử bắt đầu phóng hỏa, một chút xíu ngọn lửa tại Tử Hà phái những cái kia cung điện lầu các giấy lên, đại hỏa chủ tiên. Thiên thủ nô công cũng triển khai đầu bạch cốt hai gò má, từng đạo tử quang xạ tuyến nở rộ. Đối với những sơn phong kia động phủ bắt đầu đánh kích, đem nó từng cái nổ sập phá hủy. Càng có một cái am hiểu trận pháp quỷ linh cung trưởng lão, đi tới Tử Hà phái dưới mặt đất linh mạch chỗ, thiết trận cải biến linh mạch, đầu nhập một loại nào đó đặc biệt cổ động, ô nhiễm chỗ này linh mạch dưới mặt đất, muốn giải quyết không có mấy năm công phu đều làm không được. Hàm Như Yên phong thích của mình tử tịch nguyên rủa, một vòng hắc nguyệt từ từ bay lên, từng cây cây cối chết héo và mèo, biến thành yêu ma giống như dữ tợn, đại địa biến đến hoang vu đất chết. Nếu như không đổ nguyên rủa lĩnh vực, nơi này mấy chục năm đều sẽ không có một mảng cỏ, người bình thường tiến vào bên trong sẽ còn nhận lưu lại nguyên rủa ảnh hưởng. Đủ loại này hành vi là không có chút nào cho Tử Hà phái lưu dễ, coi như Tử Hà phái ra ngoài tinh nhuệ ngươi trở về, muốn trùng kiến tông môn cũng là việc khó như lên trời tỉnh. Tô Kiệt về tới Phi Thiên Pháp Chu, nhìn xem hóa thành phế tích cùng tử địa Tử Hà phái, vung tay lên, chúng tiểu nhân xuất phát, về nhà về nhà. Từng cái quỷ lĩnh cung đệ tử leo lên Phi Thiên Pháp Chu, người người đều là cao hứng mừng mừng, hồng quang đầy mặt. Bọn hắn hôm nay kiếm lấy tài phú, đối với bọn hắn cá nhân tới nói là rộng lượng, tất cả mọi người cảm thấy vừa lòng thỏa ý, đối với dẫn bọn hắn ăn ngon uống sướng Tô Kiệt, đó là vạn cái tin phục. Phi Thiên Pháp Chu từng bước ra tốc, hướng phía không trung bay đi, trốn vào trong tầng mây, lưu lại mặt đất một mảnh hoang vu phế tích, đã từng phồn hoa Tử Hà phái, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Khi ngày kế tiếp, có trở về Sơn Môn tu dưỡng Tử Hà phái đệ tử về tới đây, nhìn thấy đã hủy hoại chỉ trong chốc lát Sơn Môn sau, lập tức trợn tròn mắt, vội vàng đem tin tức truyền lại cho sư môn, rất nhanh tin tức từng bước một quyết tán, toàn bộ Thanh Châu cũng theo đó chấn động. Tấu chương xong, chương 562, sóng gió ngập trời chương 562, sóng gió ngập trời. Khi Tử Hà phái bị công chiếm, cái này chấn động lay tin tức sau khi truyền ra, Thanh Châu chính ma hai đạo tất cả đều bị kinh điệu cái cảm. Tử Hà phái tại Thanh Châu tông môn xếp hạng bên trong, tối thiểu cũng là 5 vị trí đầu tồn tại. Dạng này một nhà chính đạo tông môn, kéo dài hơn ngàn năm, đã trải qua nhiều như vậy mưa gió, thế mà vào hôm nay bị người công phá sơn môn. Đây là Thanh Châu bao nhiêu năm cũng chưa từng xảy ra sự tình, từ lúc chính đạo chiếm thượng phong, áp chế ma đạo đằng sau, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn chính đạo đối với ma đạo phát động diệt tông chiến tranh. Nhưng hôm nay Tử Hà phái cảnh ngộ, không thể nghi ngờ là tại chính đạo trên mặt hung hăng quất một cái tát, mặt đều bị đánh sưng lên. Rất nhanh, càng nhiều tin tức tập hợp tới, căn cứ Tử Hà phái hiện trường còn sót lại vết tích, thủy diệt Tử Hà phái thân phận hung thủ cũng liền bạo lộ ra. Tô Kiệt cái tên này, lại một lần tại Thanh Châu chính đạo vang vọng, xuất hiện tại trong lòng tất cả mọi người. Trước đây không lâu, mấy vị chính đạo thiên kiêu bị Tô Kiệt tù binh, dùng những thiên kiêu này công phu sư tử mạng, bắt chẹt phía sau bọn họ tông môn yêu cầu tiền chuộc, lúc đó ngay tại Thanh Châu huyên náo dư luận xôn xao. Nguyên bản Thanh Châu chính đạo coi là cái này đã là Tô Kiệt cực hạn, dù sao tại Thanh Châu chính đạo xem ra, Tô Kiệt cách làm, quả thực là tội không thể xá hành vi. Nhưng bây giờ Tử Hà phái bị Tô Kiệt công phá sơn môn, lưu thủ đệ tử cùng trưởng lão bị tàn sát, hơn ngàn năm tích xúc bị tẩy sạch không còn, các đại Thanh Châu chính đạo tông môn mới thoáng như phát hiện, bọn hắn hay là xa xa đánh giá thấp Tô Kiệt ma đầu này điên cuồng trình độ, cùng hủy diệt một nhà chính đạo tông môn so ra, bắt cóc thiên kiêu đệ tử cũng không tính là chuyện gì. Thanh Châu gia thiệu phủ, Tử Hà phái sơn môn trụ sở. Số lớn tu sĩ chính đạo xuất hiện ở ngoại vi, cầm đầu là một người mặc áo bào tím, thân hình cao lớn nam tử trung niên. Người này không phải người khác, chính là Tử Hà phái đương đại tông chủ Liễu Quan Lâm, nghe nói Tử Hà phái tai họa, hắn mang theo Tử Hà phái tinh nhuệ người đi suốt đêm trở về. Tông ta sơn môn. Liễu Quan Lâm tóc đen đầy đầu một đêm chuyển trắng, hắn nhìn xem nhà mình sơn môn, nguyên bản mênh mông khí phái sơn môn trụ sở, bây giờ chỉ còn lại có hải cốt bức tường đổ, phiến ngói bụi đạch, giàu có linh khí dãy núi biến thành một mảnh âm u đầy tử khí tĩnh mịch chi địa, cây cối vặn vẹo như yêu ma, đại địa vỡ ra từng đầu lỗ hổng, không ngừng ra bên ngoài bốc lên hắc khí. A, một tên Tử Hà phái đệ tử thử đi vào sơn môn phạm vi, kết quả chúng hàn như yên lưu lại mình rủa, thân thể run rẩy, hét thảm một tiếng, cả người khoảnh khắc bỏ mình, làn da chốc ra, hóa thành một cái tái nhợt quỷ dị người giấy. Cái này. Thủ đoạn thật là ác độc, Tô Kiệt người này dám như vậy hủy hoại tông ta sơn môn, ô nhiễm tông ta phúc địa linh mạch. Một tên tinh thông trận pháp Tử Hà phái trưởng lão giận tím mặt, bởi vì hắn vừa rồi thông qua trận bản, phát hiện sơn môn chỗ phúc địa linh mạch bị người vì ô nhiễm phá hư, cái này giống như là hướng nguồn nước đầu nguồn đưa lên ôn dịch virus giống như. Sơn môn dạng này, không có vài năm công phu, căn bản là đừng nghĩ giải quyết, coi như giải quyết, mảnh phúc địa này linh mạch cũng không còn trước đây tụ lại linh khí hiệu quả, di họa vô tận. Tô Kiệt, không giết kẻ này, ta quyết không bỏ qua. Liễu Quan Lâm thanh âm thê lương, nghe thương tâm nghe rơi lệ, giữa lời nói tràn đầy đối với Tô Kiệt dày đặc oán hận. Nhà mình tông môn hủy, ngoại tôn chết, hơn ngàn năm tông môn truyền thừa tài phú bị tẩy sạch không còn, Tử Hà phái căn cơ toàn bộ bị hủy diệt, muốn nói đối với Tô Kiệt cửu hận, đem Tô Kiệt tháo thành tám khối đều không hiểu hận. Liễu tông chủ, nén bi thương. Tại Liễu Quan Lâm bên người, một người mặc đạo bào, lưng đeo một thanh trường kiếm, khí độ phi phàm nam tử chậm rãi mở miệng. Hắn là đến từ quan triều các thái thượng trưởng lão Trung Hâm Bằng, đạo đại cảnh tứ trọng tu vi. Quan triều các trên mặt nổi có 5 vị thái thượng trưởng lão, đều là đạo đại cảnh tu vi, bất quá mấy năm trước, Trang Lương Nho cùng Triệu Tuấn Đức hai vị này thái thượng trưởng lão ngoại ý muốn vất lạc, dẫn đến quan triều các thương cân động cốt. Chỉ sở dĩ quan triều các còn muốn nhìn thiên hồn môn độc thủ, trừ là nhà mình thái thượng trưởng lão báo thủ, còn muốn dùng cái này một lần nữa dựng đứng từ bản thân Thanh Châu chính đạo khôi thủ bị bọng. Trung trưởng lão, chúng ta Tử Hà phái trên dưới hơn 3000 đệ tử, đều bị Tô Kiệt kẻ này đổ, ta nhịn không được. Liêu Quan Lâm căn bản tỉnh táo không xuống, phẫn nộ của hắn để dưới chân đại địa chấn động, phát sinh một trận động đất, từng cái Tử Hà phái đệ tử đứng không vững, kinh khiếu rời xa. Đạo đại cảnh tiêu chí, thâm ta tức là thiên uy. Liêu Quan Lâm phẫn nộ cảm xúc đem phụ cận địa hình đều cho cải biến, có thể thấy được phẫn nộ của hắn đạt đến loại trình độ nào. Tử Hà phái cho tới nay đều là quan triều các đáng tin thân tín, lần này vây công thiên hồn môn trong chiến tranh, tích cực hưởng ứng quan triều các hiệu triệu, xuất động đại lượng lực lượng tinh nhuệ. Khoảng chừng hơn 6000 đệ tử bị Liêu Quan Lâm mang ra, những đệ tử này cũng đều là trong tông môn có thể đánh cái đám kia, bao quát bí tàng cảnh trưởng lão cũng có 15 tên, tăng thêm Liễu Quan Lâm chính mình vị này đạo đài cảnh nhị trọng cao thủ, bọn hắn ngoại phái lực lượng so Lưu Thủ Sơn môn lực lượng cường đại quá nhiều. Nếu như bọn hắn Tử Hà phái không có ngoại phái những này lực lượng tinh nhuệ, bọn hắn khẳng định có thể giữ vững Tử Hà phái sơn môn, sẽ không bị Tô Kiệt chui chỗ trống. Thế nhưng là, chính là bởi vì nghĩ không ra Tô Kiệt sẽ điên cuồng như thế, dám đến tiến đánh sơn môn, bọn hắn chống giống Tử Hà phái bị Tô Kiệt bắt được cơ hội. Chúng ta quan triều các đối với Tô Kiệt kẻ này cũng có huyết hải thâm cửu, nhưng bây giờ đối phương hành tung bất định, đặc biệt là ỷ có phi thiên pháp chủ, tới lui khó mà lưu lại vết tích, muốn nhằm vào đối phương, mười phần khó khăn. Trung Hâm Bằng lắc đầu, bọn hắn quan triều các cùng Tô Kiệt cửu hận cũng rất lớn, bao nhiêu quan triều các đệ tử thiên tài chết bởi Tô Kiệt chi thủ, ngay cả bọn hắn quan triều các tân tân khổ khổ bồi dưỡng mầm tiên ngụy quý, đều vẫn lạc Tô Kiệt chi thủ. Trung Hâm Bằng không biết là, hắn đồng Liêu Trang Lương Nho, cùng là đạo đại cảnh thái thượng trưởng lão, cũng là chết bởi Tô Kiệt chi thủ, không phải vậy phần cửu hận này sẽ còn lại phóng đại gấp 10 lần. Trung trưởng lão, lúc trước các ngươi pháp chu nếu muốn bước xuống, nên phá hủy càng triệt để hơn một chút, dạng này cũng không trở thành bị quỷ lĩnh cung nhặt được tiện nghi. Liêu Quan Lâm lời nói ở giữa lộ ra cô oán khí, oán trách quan triều các làm việc. Cũng là bởi vì phi thiên pháp chu tiện lợi, Tô Kiệt mới có thể không kiêng nể gì như thế, nếu không Tô Kiệt căn bản là không có cách mang theo hơn ngàn hào quỷ lĩnh cung đệ tử, mà không hiển lộ tung tích. Việc này, đúng là chúng ta sơ sẩy. Trung Hâm Bằng không có phủ nhận, nói lên Tô Kiệt pháp chu, bọn hắn đương nhiên biết lai lịch, chỉ là không nghĩ tới quỷ lĩnh cung thật sự có năng lực đem chiếc kia tổn hại nghiêm trọng pháp chu chữa trị tốt, để bọn hắn thưởng thức được đau khổ. Tóm lại, liên quan tới giải quyết Tô Kiệt một chuyện, ta sẽ mau chóng báo cáo tông môn, đến lúc đó mọi người cùng nhau thương lượng một cái chương trình hội nghị đi ra, không có khả năng lại để cho Tô Kiệt dạng này làm sằng làm bậy đi xuống. Trung Hâm Bằng mở miệng, Tô Kiệt mới rời núi không bao lâu, liền cho bọn hắn Thanh Châu chính đạo làm ra lớn như vậy phiền phức, nếu là tiếp tục nữa, còn không biết muốn ổn nào ra bao nhiêu nhiêu loạn đâu. Hiện tại Trung Hâm Bằng muốn làm nhất sự tình, chính là tìm tới Tô Kiệt, sau đó tiêu diệt đi. Hắn đạo đại cảnh tứ trọng tu vi, chỉ cần tìm được người, đối phương tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi khả năng. Tốt, ta Tử Hà phái toàn lực phối hợp, chỉ cần có thể giết chết Tô Kiệt tên ma đầu này, muốn ta làm gì đều được. Liêu Quan Lâm cắn răng, tràn đầy quyết nhiên nói ra. Nam Dương Thành, Thiên Hồn Môn. Tông chủ Lã Tinh Thế vô đuổi, nhìn xem trong tay thư tín, cười lên ha ha, ha ha, tốt, tốt. Tô Kiệt người này không hổ là ma đạo mầm tiên, là cái làm đại sự vật liệu, thế mà tìm tới cơ hội bị Tử Hà phái sân môn, lần này những cái kia chính đạo còn không phải gà bay chó chạy à. Bọn hắn Thiên Hồn Môn nhận được tin tức so chính đạo chậm một chút, vừa mới bắt đầu nghe được Tô Kiệt diệt Tử Hà phái sơn môn, bọn hắn còn tưởng rằng là lời đồn, thẳng đến liên tục xác nhận, toàn bộ Thiên Hồn Môn cao tầng cũng vì đó cung hỉ. Bên cạnh Hình Pháp Đường trưởng Lao Tiết Tân cười phụ họa, liên tục gật đầu nói tông chủ, chúng ta vừa rồi đã phát hiện, tham dự vây công chúng ta các nhà chính đạo tông môn nhao nhao điều lực lượng rời đi, chúng ta tông môn hiện tại áp lực chẳng giảm. Ha ha, bọn hắn đương nhiên muốn rút binh trở về, trừ phi bọn hắn không sợ Tô Kiệt đánh lén nơi ở của bọn hắn, đám này chính đạo cũng có hôm nay, ha ha. Lã Tĩnh Thế càng nghĩ càng là vui vẻ. Bọn hắn Thiên Hồn Môn từ Kinh Châu bị người công phá sơn môn, không thể không dọn nhà chạy trốn Thanh Châu, hắn biết rõ sơn môn bị công phá sau khổ cực cảnh ngộ. Bây giờ thấy Tử Hà phái cái này tham dự vây công Thiên Hồn Môn chính đạo tông môn cũng rơi xuống kết quả như vậy, tựa như trời rất nóng ăn kem, gọi là một cái toàn thân sảng khoái a. Tô Kiệt tiến đánh mặc dù là Tử Hà phái sơn môn, nhìn như đối với chính diện chiến trường vô hiệu, tác dụng thực tế lại rất lớn. Có Tử Hà phái gặp phải, mà các tham dự vây công Thanh Châu chính đạo tông môn đều sợ hãi bị Tô Kiệt chụp nhà, nhao nhao đem vây công Thiên Hồn Môn lực lượng điều trở về đại bộ phận, đề phòng Tô Kiệt có khả năng đánh lén. Trong lúc vô hình thay Thiên Hồn Môn hóa giải quá lớn chiến tranh áp lực. Quay đầu ngươi tìm tới Tô Kiệt, hắn không phải ưa thích lệ quỷ tôi, sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta cho hắn 3,000 con lệ quỷ. Lã Tĩnh Thế hồng quang đầy mặt, chủ động đưa ra muốn cho Tô Kiệt ban thưởng. Hiện tại đem tin tức tốt này cáo chi phía dưới, để đại gia hỏa đều cao hứng một chút, chúng ta Thiên Hồn Môn không phải cô quân tác chiến, mà là có cường lực minh hữu, trận chiến tranh này, chúng ta Thiên Hồn Môn liền thua không được. Quỷ Linh Cung. Khi Tô Kiệt phá hủy Tử Hà phái sơn môn tin tức lưu truyền đến nơi này, toàn bộ Quỷ Linh Cung đều hành động. Vô số đệ tử nghe được tin tức này, đầu tiên là không tin, sau đó hoài nghi, lại đến sau cùng kích động hưng phấn. Quỷ Linh Cung tuy nói là Thanh Châu ma đạo khôi thủ, có thể vẫn luôn bị chính đạo áp chế, bao quát lần trước bị quan triều các triệu tập Thanh Châu chính đạo vây công, cho dù cuối cùng Quỷ Linh Cung lấy được thắng lợi, cũng không làm ra cái gì ngang nhau trả thù cử động. Vậy mà hôm nay, Tô Kiệt lại mở ra phi thiên pháp trù, mang theo một phiếu Quỷ Linh Cung đệ tử thọc Tử Hà phái hạ ổ, phá hủy một cái Thanh Châu chính đạo sân môn. Chuyện như vậy, quả thực là quá trướng sĩ khí, đây là vô số ma tu trong mộng cũng không dám nghĩ sự tình, lại bị Tô Kiệt làm được. Trong lúc nhất thời, Tô Kiệt tại Quỷ Linh Cung danh vọng lần nữa tăng cao, như mặt trời ban trưa. Bởi vì tin tức này quá manh động, Quỷ Linh Cung đặc địa tổ chức đại hội tông môn, từng cái bí tàng cảnh trưởng lão hội tụ một đường, thảo luận khí thế ngất trời. Khâu lão đạo, ngươi lão quỷ này thế nào liền vận khí tốt như vậy đâu, dạng này đệ tử giỏi đều cho ngươi đụng đại vận gặp được. Tông ta mầm tiên đây mới thực là trưởng thành, lúc trước lựa chọn phái hắn đi tiếp viện, quả nhiên không có cô phụ hy vọng chung. Hiện tại Thanh Châu chính đạo đều vỡ tổ, hắc hắc, lần trước Tử Hà phái trả lại tiến đánh chúng ta Quỷ Linh Cung sân môn. Hiện tại bọn hắn chính mình hang ổ cũng bị mất, đây chính là đắc tội chúng ta Quỷ Linh Cung hạ chẳng. Tô Kiệt hắn có thể có bản sự này, là hắn tự thân cố gắng cùng Thiên Phú chiếm cứ đại bộ phận công lao, ta làm chỉ là tuệ nhãn biết châu, đem hắn đưa vào tông môn thôi, tính không được cái gì. Khâu lão đạo ngồi trên ghế, trên mặt mang căn bản che giấu không được dáng tươi cười. Tô Kiệt tên đệ tử này càng xuất sắc, hắn kẻ làm sư phụ này cũng liền càng được nhờ. Mặc dù bây giờ Tô Kiệt thực lực hoàn toàn vượt qua hắn, nhưng hắn là Tô Kiệt sư phụ thân phận, là bất luận kẻ nào đều không thể xen vào. Tô Kiệt trận chiến này đánh ra chúng ta Quỷ Lĩnh cung uy phong, ta Quỷ Lĩnh cung có người kế nhiệm à? Tông chủ Trương Quân Uy dáng tươi cười chân thành, từ trước đến nay cứng nhắc nghiêm túc hắn, cũng lộ ra loại vẻ mặt này, có thể thấy được Tô Kiệt hành động cho Quỷ Lĩnh cung mang tới ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Ta bên này có cái đề nghị, xét thấy Tô Kiệt công tích, thiết lập Tô Kiệt vì ta tông thánh tử, các vị có ý kiến gì không? Dừng lại một chút, Trương Quân Uy tiếp tục mở miệng, đây cũng là hắn tổ chức đại hội tông môn mục đích chủ yếu. Nghe nói như thế, hiện trường lập tức vì thế mà kinh ngạc. Cái gọi là thánh tử, cái này tại Quỷ Lĩnh cung chính là tông chủ người thừa kế ý tứ. Chỉ có tương lai có hy vọng chấp trưởng Quỷ Lĩnh cung, trở thành tông chủ đệ tử thiên tài, mới có thể mang theo cái danh hiệu này. Mà Quỷ Lĩnh cung bởi vì nhân tài tàn lụi, đã nhiều năm không có thiết lập thánh tử chức vị này. Tô Kiệt mặc dù là mầm tiên, nhưng mầm tiên chỉ là đại biểu Tô Kiệt thiên tư xuất chúng, cùng thánh tử loại này đơn thuần thân phận địa vị danh hiệu là khác biệt. Không chút nào khoa trương, thánh tử tại Quỷ Lĩnh cung địa vị, chỉ ở tông chủ phía dưới, chân chính dưới một người, trên vạn người. Trương Quân Uy lời này, rõ ràng là đang chọn lựa Tô Kiệt là người thừa kế, chỉ cần xác lập thánh tử, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Tô Kiệt chính là Quỷ Lĩnh cung tân một nhiệm kỳ tông chủ, chấp trưởng Quỷ Lĩnh cung chiếc này ma đạo cử hạng. Hiện trường yên tĩnh trở lại, từng cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết Trương Quân Uy là thuận miệng nói một chút, hay là thật muốn thiết lập thánh tử. Dù sao Trương Quân Uy đang lúc trắng niên, thế mà lại chủ động buông xuống quyền thế, vạn nhất Trương Quân Uy chỉ là khách sáo một chút, bọn hắn tưởng thật, chẳng phải là đắc tội Trương Quân Uy, các trưởng lão sợ đứng sai đội. Loại này an tĩnh, thẳng đến hiện trường tư lịch xấu nhất trưởng lão Đường Bồi Khánh đánh vỡ trầm mặc. Tô Kiệt thiên phú, tâm tính, trí tuệ đều là nhân tuyển tốt nhất, tương lai của hắn thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng, ta nhìn tương lai đừng nói đạo đại cảnh, liền ngay cả tử phụ cảnh đại đạo đều có thể nhìn trộm, trở thành ta Quỷ Lĩnh cung khai phái tổ sư như vậy sự nghiệp to lớn. Đường Bồi Khánh có lẽ là cùng Trương Quân Uy sớm thông qua khí, đối với Tô Kiệt không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình, không gì sánh được xem trọng Tô Kiệt tương lai thành tựu. Có Đường Bồi Khánh mở miệng, các trưởng lão khác tựa hồ ngửi được một loại nào đó tín hiệu, nhao nhao lên tiếng phụ họa. Ta tán thành Tô Kiệt trở thành tông ta thánh tử, Tô Kiệt là chúng ta nhìn xem từng bước một trưởng thành, đối với Quỷ Lĩnh cung tình cảm thâm hậu, hắn khi thánh tử ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tô Kiệt xứng đáng thánh tử danh hiệu, trong tông môn không ai so với hắn càng thích hợp. Đường trưởng lão nói cực phải, ta cũng tán thành Tô Kiệt trở thành tông ta thánh tử. Trừ một bộ phận trưởng lão trầm mặc không nói, đại bộ phận trưởng lão đều bỏ phiếu tán thành Tô Kiệt đảm nhiệm Quỷ Lĩnh cung thánh tử. Như vậy, từ hôm nay trở đi, Tô Kiệt chính là ta Quỷ Lĩnh cung thánh tử, các loại Tô Kiệt trở về, liền cho hắn cử hành nghi thức. Trương Quân Uy mở miệng cười, ngay tại Trương Quân Uy nói ra lời này không lâu, thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía một cái bay vào đại điện tín nha. Đây là tới từ Quỷ Lĩnh cung sơn môn đại trận trô đóng giữ trưởng lão truyền tin, chỉ có thư của bọn hắn qua, mới có thể xâm nhập sắp đặt trùng điểm pháp trận bảo vệ đại điện, tiến vào bí ẩn đại hội tông môn hiện trường. Hoa, bẩm báo tông chủ, phát hiện thiên thủ hào phi thiên pháp chủ, Tô trưởng lão mang theo đại thắng bệ tông, Tô trưởng lão mang theo đại thắng bệ tông. Tín nha phát ra khàn khàn tiếng người, đem truyền lại tin tức nói ra. Đông đảo trưởng lão thần sắc chấn động, nhao nhao đứng dậy đi ra đại điện, ánh mắt nhìn về hướng thiên cung. Thời gian qua một lát đằng sau, một chiếc khổng lồ pháp chu từ trong tầng mây hiện lộ thân ảnh. Tấu chương xong.